Chương 439, đại hôn nhị thiên ngưng cũng tới. Chương 439, đại hôn nhị thiên ngưng cũng tới. Đông Vương phủ đại thánh vào chỗ sau, trên mặt ấm áp dáng tươi cười, như là bình thường trưởng bối giống như đối với Cố Bình ôn nhu đạo, "Bình nhi à, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, nhân sinh hạng nhất đại sự. Trừ vị này tôn trưởng bên ngoài, trong nhà người nhưng còn có mặt khác thân cận trưởng bối. Nếu có, cũng nên cùng nhau mời đến, cùng hưởng hôm nay luân chi nhạc, cùng chứng kiến này lương duyên giai thoại mới là." Lời của hắn thân thiết tự nhiên, phản phất chỉ là bình thường quan tâm. Cố Bình cảm nhận được đại thánh trong lời nói thiện ý cùng điều hòa, trong lòng cảm kích, vội vàng cung kính trả lời, "Về đại thánh, nhận được sư tôn giá lâm, Bình đã vô cùng cảm kích. Trừ sư tôn bên ngoài, Bình sắp thực không còn gì khác thân cận trưởng bối." Nhưng vào lúc này, một mực đứng yên Cố Bình bên người, thân mang đỏ thâm khăn quàng vai, mũ phượng rèm châu nửa đậy dung nhan tạ diệu chân, lại êm ái mở miệng. Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền vào Đông Vương cùng đại thánh trong tai, "Phụ vương, lão tổ tông." Cố Lang tuy không huyết thống trưởng bối, nhưng trên con đường tu hành, cũng có người từng vì hắn dẫn đường, tình thâm nghĩa trọng, cam vi chí thân. Tiêu Thiên Ngưng tỷ tỷ là Cố Lang người dẫn đường, chính là Cố Lang trong lòng thân cận trưởng bối. Không biết có thể thỉnh cầu phụ vương, đại Cố Lang diên xin mời vị này Tiêu tỷ tỷ đến đây, lên đài thụ lễ. Lời vừa nói ra, Cố Bình bỗng nhiên nhìn về phía Tạ Diệu Chân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. "Thiên Ngưng, hắn người dẫn đường, có thể đó là đạo lữ của hắn a, sao có thể? Sao có thể tính làm trưởng bối?" Thiên Ngưng tính tình cao ngạo thanh lãnh, đêm qua cũng không chịu đến Đông Vương phủ hỗ trợ, giờ phút này cũng chưa từng tới tham gia hắn đại hôn, hiện tại còn muốn cho nàng lấy trưởng bối thân phận. Cái này, Đông Vương Tạ Huyền nghe nói nữ nhi nói như vậy, mặc dù cảm giác trưởng bối mà nói hơi có vẻ gượng ép, nhưng lại là nữ nhi mở miệng đề nghị, lại nhìn thấy Thái Sơ chuẩn đế cùng đại thánh lao tổ đều không phản đối chi ý, liền cảm giác đây là điều hòa chẳng diện, hiện lộ rõ ràng Cố Bình cũng không phải là hoàn toàn vô ý để chuyện tốt. Đã là Bình nhi dẫn đường ân nhân, tự nhiên lấy tôn trưởng chi lễ phụ chi. Hắn ẩn chứa thánh vương vĩ lực thanh âm như là hồng trung đại lữ, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Đông Vực thánh thành mỗi một hẻo lánh, xin mời Ly Nguyệt Tông Tiêu Thiên Ngưng tiểu hữu nhanh đến Đông Vương phủ chủ điện quảng trường thụ lễ. Vì ta con rể Cố Bình tôn sư giải, thu người mới tuần lễ. Giờ phút này, tại thành bắc một tòa tiểu viện thanh u bên trong, Tiêu Thiên Ngưng dáng người hiểu điệu, chính ngồi xếp bằng, ý đồ lấy tu hành đè xuống trong lòng cái kia cô khó nói nên lời phiền muộn. Thuộc về mình nam nhân, hôm nay lại tại dưới vạn chúng chú mục cưới nữ tử khác làm vợ, dù là biết rõ đây là chiều hướng phát triển, tình thế bức bách, trong lòng cái kia cô chua xót cùng không cam lòng vẫn như cũ như là độc đẳng quấn quanh. Cái kia chán ghét lao nô, hôm qua một câu dỗ dành người đều không có. Đương nhiên, Đông Vương cái kia ẩn chứa thánh vương thanh âm uy nghiêm dường như sấm sét tại bên tai nàng nổ vang. Xin mời Tiêu Thiên Ngưng đạo hữu. Là Cố Bình tôn sư giải, thu người mới tuần lễ. Tiêu Thiên Ngưng đống nhiên mở mắt ra, thanh lanh trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt. Nàng thậm chí cho là mình nghe lầm, hoặc là có người đang trêu đùa nàng. Tôn trưởng, thu Cố Bình cùng Tạ Diệu Chân tuần lễ. Cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra? Nàng chưa tới kịp làm rõ suy nghĩ, ngoài viện không gian khẽ nhúc đích, một vị thân mang Đông Vương phủ chân vương cung phụng bảo phục lão giả đã hiện thân, đối với nàng chắp tay hành lễ, thái độ khách khí nhưng không để hoài nghi. Tiêu tiên tử, Đông Vương lệnh chỉ, mời tiên tử nhanh chóng rời bước vương phủ chủ điện đài cao thụ lễ. Người mới giờ lành không thể chậm trễ, ngựa khí cung kính, lại mang theo vương phủ đi nghi. Tiêu Thiên Ngưng triệt để mộng. Nàng nhìn trước mắt cái này tu vi cao hơn nhiều chính mình chân vương cung phụng, lại hồi tưởng lại vừa rồi vang vọng toàn thành thanh âm, vương tin đây không phải trò đùa. Trong nội tâm nàng hỗn loạn tư mừng, là Cố Bình ý tứ. Để nàng lấy trưởng bối thân phận đi tham gia hôn lễ của bọn hắn, đây quả thực. Trong nội tâm nàng bản năng kháng cự, thậm chí dâng lên một tia cảm giác nhục nhã. Nhưng là Cố Bình tôn sư giải mấy chữ này, cùng người mới tuần lễ lại làm cho nàng ý thức được, đây có lẽ là Cố Bình giờ phút này cần nàng trường hợp. Cho dù trong lòng đủ kiểu đắng chát, mọi loại không muốn, nghĩ đến cái này dù sao cũng là Cố Bình trong cuộc đời trọng yếu nhất thời gian một trong, nghĩ đến hắn có lẽ chính diện lâm nạn có thể hoàn cảnh. Tiêu Thiên Ngưng cắn chặt môi dưới, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Cuối cùng, phần kia đối với Cố Bình thâm tàng tình ý áp đảo tất cả uy khuất. "Tốt, ta theo ngươi đi." Nàng thanh âm thanh lãnh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, chậm rãi đứng dậy. Khi nàng bị Vương phủ chân vương cung phục dẫn, xuyên qua người ta tấp nập, từng bước leo lên cái kia vạn chúng chú mục chu hồng cao đài lúc, vô số đạo ánh mắt tập trung ở trên người nàng, tràn ngập tò mò, tìm tòi nghiên cứu cùng hâm mộ. Tiêu Thiên Ngưng cố tự chấn định, duy trì lấy quen có thanh lãnh tư thái, nhưng trong lòng vẫn như cũ một mảnh mờ mịt. Thẳng đến nàng leo lên đài cao, Đông Vương tự mình chỉ hướng chủ vị bên hông đặc biệt vì nàng dự lưu tốt vị, ôn hòa cười nói, "Tiểu hữu, xin mời ngồi, hôm nay ngươi coi thụ người mới tuần lễ." "A." Tiêu Thiên Ngưng như bị sét đánh, xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt hay là xuất hiện khó mà che giấu kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Bình, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hỏi thăm, "Ngươi là nam nhân của ta vẫn là của ta hậu bối?" Cố Bình giờ phút này cũng là một mặt bất đắc dĩ, hắn vội vàng đối với Tiêu Thiên Ngưng truyền âm, "Thiên Ngưng, cái này là Diệu Chân đề nghị. Nàng nói ngươi là ta người dẫn đường, ân cùng đến thân. Ta trước đó không biết chút nào." Tiêu Thiên Ngưng ánh mắt chuyển hướng Cố Bình bên người vị kia người khoác mũ phượng khăn quàng vai, rèm châu nửa đậy Tạ Diệu Chân. Cách tinh mịn chuỗi hạt, nàng tựa hồ có thể nhìn thấy Tạ Diệu Chân cặp kia thanh tịnh trong mắt sáng ẩn chứa chân thành cùng. "Tiêu tỷ tỷ." Tạ Diệu Chân gật đầu cúi đầu. Trong chốc ngắn này, Tiêu Thiên Ngưng trong lòng minh ngộ, lại như cùng bị ấm áp nước suối trong nháy mắt bao khỏa. Tất cả không cam lòng, bị quất, phiền muộn, tại thời khắc này phảng phất băng tuyết tăng dã. Nàng triệt để minh bạch Tạ Diệu Chân dụng ý cái này tuyệt không phải nhục nhã, mà là vị này Đông Ngực Minh Châu tại lấy một loại cực kỳ lớn độ lại trí tuệ phương thức, trước mặt người trong thiên hạ, đưa nàng Tiêu Thiên Ngưng mang lên một cái cực kỳ tôn quý vị trí. Một câu Tiêu tỷ tỷ xem như đưa nàng trong lòng tất cả ủy khuất toàn bộ khứ trừ. Tiêu Thiên Ngưng thật sâu nhìn xem phía sau bức rèm che Tạ Diệu Chân mơ hồ lại chân thành khuôn mặt, trong lòng rời sông lấp biển. Cuối cùng hóa thành một tiếng im ắng thở dài cùng một cỗ từ đáy lòng kính nể cùng thoải mái. Cho đến giờ phút này, nàng mới chính thức vì Cố Bình có thể lấy được Tạ Diệu Chân dạng nữ tử này, cảm nhận được từ đáy lòng vui sướng cùng an tâm. Nàng đối với Tạ Diệu Chân gật đầu, sau đó, tại dưới vạn chúng chú mục, ngồi ở Cố Bình trưởng bối trên đế. Nàng chính là chính cung, làm trưởng bối ghế là hẳn là. Dưới đài một bàn ghế xem lễ vị bên trên, Hạ Nguyên Trinh mở miệng cười, nếu là Thiên Ngưng tỷ có thể ngồi ở chỗ đó lời nói, ta cũng có thể ngồi ở chỗ đó. Tô Mị cười nói biện chuyện, cái này cũng khó mà nói thế nào Thiên Ngưng cũng là lão đại. Ú a, ngươi cái này muốn châm ngòi ta cùng Thiên Ngưng quan hệ. Ta nào dám a. Trên đài cao, Thường Vân lượn lờ, Tiên Lạc Du Dương. Tại vạn chúng chú mục cùng Đông Bực Đại Thánh, Đông Vương vợ chồng, Thái Sơ chuẩn đế cùng Tiêu Thiên Ngưng chứng kiến bên dưới, Cố Bình thân mang tử kim cầm bảo, Tạ Diệu Chân mũ phượng khăn quàng vai, hai người đứng song vai, hoàn thành nhất là trang trọng bái thiên địa chi lễ. Ba bái đã thành, tượng trưng cho đôi này trải qua khó khăn chắc trở bích nhân chính thức kết làm đạo lữ, khí vận tương liên, vinh nhục cùng hưởng. Trong quảng trường bên ngoài bộ phát ra rung trời reo hò cùng chúc phúc tiếng gầm, Đông Bực Thánh Thành đắm chìm tại một mảnh trước nay chưa có ăn mừng trong hải dương. Tân khách trong ghế một góc, mấy bị Thái Huyền Châu Thái Huyền Tông tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Trường lão, muốn hay không mở miệng à? Tựa hồ người khác đều không có muốn ý lên tiếng nhất định phải mở miệng, đây đã là số lượng không nhiều có thể cùng Cố Bình giao hảo cơ hội, chúng ta lần này đã hao phí trong giáo nội tình, nhất định phải đem hậu lễ đưa ra ngoài, để hắn cảm thấy chúng ta Thái Huyền Tông có thể thân cận. Tốt, ta mở ra miệng. Cái này Thái Huyền Tông giúp Cố Bình chuẩn bị sính lễ, hiện tại muốn chủ động tìm cơ hội đem sính lễ dâng lên đi. Bởi vậy, ngay tại kết thúc buổi lễ đằng sau, dư vị chưa tiêu vi diệu thời khắc, một cái mang theo rõ ràng chất vấn cùng mấy phần ồn ào ý vị thanh âm vang lên, mặc dù không tính vang dội, lại tại linh lực gia chỉ bên dưới rõ ràng truyền khắp trên đài cao bên dưới. Chúc mừng Cố đạo hữu cùng Tiểu Đông Vương điện hạ vui kết liền cảnh. Cố đạo hữu tại Ngộ đạo bia trước ngồi xuống 2 tháng, náo ra kinh thiên động địa động tinh lớn, nghĩ đến là tìm hiểu ghê gớm khoáng thế truyền thừa đi. Như vậy thịnh sự, như vậy xính lễ, chắc hẳn kinh thế hai tụng, sao không thừa dịp này lương thần cấp nhật, lấy ra cho thiên hạ đồng đạo mở mang tầm mắt. Cũng tốt để cho chúng ta những biết ngồi đáy giếng này kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính có ngộ tính người thủ đa. Chương 440, Đại hôn tam xính lễ kinh thiên hạ chương 440, Đại hôn tam xính lễ kinh thiên hạ lời vừa nói ra, lớn như vậy quảng trường trong nháy mắt an tĩnh mấy phần. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại Cố Bình trên thân, hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy chế giễu cảm xúc xen lẫn tràn ngập. Người nào không biết trước đó liên quan tới Cố Bình dễ có xuất thân không bỏ ra nổi ra dáng xính lễ ở rể Đông Vương phủ lưu nôn phỉ ngự xôn xao. Thanh âm này, không khác tại Cố Bình phong quang vô hạn đỉnh điểm, đem hắn mẫn cảm nhất một quân. Thái Huyền Tông đám người đã chuẩn bị từ trong túi chứa vật xuất ra trí bảo, giúp Cố Bình bổ sung xính lễ. Giờ khắc này, bọn hắn có một loại bảy mưu nghi kế cảm giác. Cùng lúc đó, trong sân một góc khác, Lý Đại Cương cùng Tiên Bích đạo nhân liếc nhau một cái, đều là thở dài, một màn này vẫn là tới, ta liền đoán được, tuyệt đối có người sẽ ở xính lễ trong chuyện này nói sự tình lão đạo buông tay, cũng là bất đắc dĩ, vậy chúng ta giúp hắn đụng điểm. Chỉ có thể đụng điểm. Hai người chuẩn bị xuất thủ, lấy ra chút đồ vật đến, nếu như Cố Bình không có chuẩn bị đầy đủ, có người giúp hắn lời nói, cũng không trở thành quá co quắp xấu hổ, cái này dù sao cũng là đại sự. Trừ hai người bên ngoài, Tô Vãn Đường cùng Chân Bảo Lâu trưởng quỹ ngồi tại một chỗ, mà không biểu tình nhìn chằm chằm trên đài cao một đôi người mới. Trong sân huyên náo để nàng khẽ cau mày, theo bản năng sờ lên mang theo trên tay nhận chữ vật. Toàn trường muốn nói ai có thể lập tức xuất ra có giá trị không nhỏ xính lễ, chứ nàng Tô Vãn Đường còn có thể là ai? Nàng giờ phút này liền đang chờ lấy Cố Bình truyền âm để nàng giúp quân vận xính lễ. Đại cao chủ vị, Đông Vương Tạ Huyền lông mày không dễ phát hiện mà nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn tự nhiên rõ ràng Cố Bình lực lượng cùng tiềm lực, hiểu hơn cái tiêm nộ đạo địa truyền thừa chân quý cùng hung hiểm, giờ phút này bị người trước mặt mọi người lấy xính lễ tên nổi lên, hiển nhiên là có chủ tâm làm khó dễ. Hắn có chút nghiêng đầu, trầm thấp mà thanh âm tràn ngập uy nghiêm trực tiếp truyền vào Cố Bình trong tai, mang theo trấn an cùng giữ gìn. Bình nhi, như thế tôn kép ngãi nép nói như vậy, không cần để ý xính lễ chính là gia sự, không cần hướng về thiên hạ người bằng giao. Ngươi cùng Diệu Chân tâm ý tương thông, chính là tốt nhất xính lễ. Nhưng mà, Cố Bình nụ cười trên mặt vẫn như cũ thong dong, thậm chí so với vừa nãy bái đường lúc tăng thêm mấy phần vấn đạm phong khinh tự tin. Hắn đầu tiên là trấn an tính nhẹ nắm một chút bên người Tạ Diệu Chân tay, lập tức mặt hướng dưới đài, cao giọng mở miệng, thanh âm không cao, lại như là kim ngọc giao kích, rõ ràng lấn át tất cả xì xào bàn tán. Nhạc phụ đại nhân lời nói rất là, gia sự vốn không tất trưng dương. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt bình tĩnh đảo qua dưới đài, cuối cùng rơi vào phương hướng âm thanh truyền tới, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Nếu bị đạo hữu này như vậy sốt ruột, muốn kiến thức một chút ta Cố Bình là cưới Diệu Chân chuẩn bị tâm ý, vậy cũng không sao. Cưới hỏi đàng hoàng, lễ không thể bỏ. Cố Mỗ sắc là Diệu Chân chuẩn bị một chút lễ mọn, bản ý là tự mình tôn kính nhạc phụ mẹ đại nhân, trò chuyện tỏ tâm ý bây giờ vạn chúng nhìn chừng chừng, thịnh tình không thể chối từ, đành phải nhờ vào đó ngày tốt, đem ra công khai, cũng tốt kêu thiên hạ người biết được. Ta Cố Bình cưới vợ, tuyệt không phải trò đùa, cũng không leo lên. Thoại âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không phải leo lên sao? Người nào không biết ngươi Cố Bình xuất thân hàn bi, ngươi không phải leo lên ai là leo lên? Ngươi nói ngươi không phải leo lên, ngươi xứng đáng Đông Vương phủ đối với ngươi thưởng thức sao? Nhưng tất cả mọi người hay là ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Bình tay. chỉ gặp hắn tay phải tại bên hông pháp bảo chứa đồ bên trên nhẹ nhàng một vòng. Kiện thứ nhất, một cô nóng bỏng mà tôn quý khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Một thanh toàn thân xích kim, tạo hình hoa mỹ tuyệt luân quạt lông xuất hiện tại Cố Bình trong tay. Đúng là hắn chém giết địch đến lấy được đại thánh binh Cửu Phượng Triều Dương Phiến. T. Chơi ạ. Đại thánh binh, thật là đại thánh binh khí tức. Hắn vậy mà lại đem một kiện hoàn chỉnh đại thánh binh coi như sính lễ. Tiếng kinh hô giống như là biển gầm từ quảng trường mỗi một hẻo lánh bạo phát đi ra. Rất nhiều tu sĩ hai mắt trợn tròn xoe, đạp mã, đại thánh binh đủ để làm cấp độ bá chủ một phương thế lực chân giáo nội tình tồn tại. Cố Bình ngươi cứ như vậy hời hợt đem ra. Cố đạo hữu hồ đồ a, Cố Bình cũng không dừng lại, kiện thứ hai sính lễ đem ra, hắn tay trái tại hư không vạch một cái. Trong chốc lát, toàn bộ Đông Vương phủ trên không phảng phất được thắp sáng. 500 đạo sáng chói chói mắt tiên quang. Tiên quang? Nhiều như vậy tiên quang? 500 đạo? Ông trời của ta. Hắn cướp sạch tiên quang hang hổ sao? Một đạo tiên quang liền giá trị liên thành, cái này 500 đạo. Quả thực là hành tẩu bảo khố. Giá trị 35 ức linh thạch trung phẩm. Mẹ nhà hắn, ta phụ. Vừa mới là ai để hắn đem xính lễ lấy ra biểu diễn? Cái này không phải có để hắn trang bức sao? Tiếng kinh hô trong nháy mắt biến thành lũ lưỡi. Tiên quang trình độ chất quý, ở đây tu sĩ không ai không biết. 500 đạo tiên quang hội tụ vào một chỗ hào quang cùng năng lượng, để ở đây rất nhiều lao bối tu sĩ đều cảm thấy một trận ngạt thở. Phần này lễ mọn nó giá trị quá lớn. Liền ngay cả Đông Vương đều cười gật đầu, cảm thấy Cố Bình đối đãi Tạ Diệu Chân là thật tâm, không khỏi đối với Cố Bình càng thêm thưởng thức. Kết quả, hắn phát hiện Cố Bình vẫn chưa xong. Kiện thứ ba, Cố Bình lần nữa lật tay, một cái đan bình xuất hiện. Miệng bình mặc dù phòng, nhưng một cô đan hương đã tràn ngập ra, để người được người tinh thần cũng vì đó chấn động. Hắn mở ra nắp bình, lập tức 200 quả lớn trừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, lóe ra thất thải đạo văn, nội ẩn bàng bạc ngộ đạo chi lực đan dược lặng lặng nằm tại trong bình. 200 mai cao giai ngộ đạo đan. Cố Bình thanh âm bình tĩnh như trước. Cao giai, ngộ đạo đan, 200 mai. Cái này, đan dược này phẩm giai. Văn Nhất Văn cũng cảm giác mình bình cảnh buông lỏng. Là Bùi Đan thánh thủ bút sao? Chứ nàng, ai còn có thể một lần xuất ra nhiều như vậy cao giai ngộ đạo đan. Dẫn vô số nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Lần này không có người kinh hô, bởi vì tất cả mọi người tại nuốt nước miếng. Mẹ, 200 quả à, đây chính là cao giai ngộ đạo đan, chân bảo lâu bán đấu giá thời điểm, đều chỉ dám 10 viên đấu giá, Cố Bình trực tiếp móc ra 200 mai. Xính lễ này phân lượng, lần nữa đổi mới đám người nhận biết hạn mức cao nhất. Kiện thứ tư, Cố Bình thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Hai tay của hắn ở trước ngực hư ôm, phản phất tại nắm nâng một kiện nặng như ngàn tấn thánh vật. Không gian có chút vặn mèo, một đạo réo rắt to rõ, xuyên thấu cửu tiêu tiếng vượng hót vang vọng đất trời. Một thanh trường kiếm chậm rãi hiện hiện. Kiếm dài 3 thước 3 tấc, toàn thân hiện ra một loại thâm thúy mà cao quý màu vàng xanh, thân kiếm phảng phất do tinh khiết thanh loan thần vũ dung luyện mà thành, chảy xuôi như mộng ảo quang trạch. Đốc kiếm chỗ, một cái dương cánh muốn bay thanh loan thần điệu rất sống động, song đồng ẩn chứa xuyên thủng vạn cổ linh tính. Một cố áp đạo trước đó tất cả vật phẩm phía trên, khó mà hình dung uy áp lặng yên tràn ngập ra. Cố uy áp này cũng không phải là tận lực phóng thích, lại mang theo một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ cùng đại đạo bản nguyên tôn quý cùng ngạo nghễ, để ở đây Đông Vương Tạ Huyền, Vương Phi cùng đại cao hậu phương Đông Bực đại thánh, trong nháy mắt sắc mặt biến. Cái này, đây là Đông Vương Tạ Huyền la thất thanh, vừa xài bước ra, cơ hồ phải nhận không nổi tiến lên. Đông Bực đại thánh thân ảnh đoạt tại hắn phía trước, trong nháy mắt xuất hiện tại Cố Bình trước người, trong đôi mắt giản mua vận đụng bộ phát ra dọa người tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm trôi kiếm màu vàng xanh trường kiếm, thanh âm mang theo trước nay chưa có ngưng trọng cùng khó có thể tin. Đế, đế vận. Mặc dù tựa hồ có thiếu, nhưng đây tuyệt đối là đế binh mới có bản nguyên đạo vận. Nửa cái đế bị nợ thần luân kiếm. Cố Bình cung kính đem kiếm hoành nắm, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, kiếm này cũng là xính lễ, nhưng chỉ có thể nhận chủ Tạ Diệu Chân. Chương 441, thế giới này điên rồi. Chương 441, thế giới này điên rồi. Cố Bình ánh mắt ôn nhu nhìn về phía bên người Tạ Diệu Chân, người sau đã sớm bị cái này liên tiếp rung động trùng kích đến sững sờ, đầu ngón tay chăm chú nắm chặt ống tay áo, thân thể run nhẹ nhẹ, lệ quang tại trong hốc mắt lấp lóe. Nửa cái đế binh cho tiểu Đông Vương, chỉ nhận một mình nàng. Điên rồi, thế giới này điên rồi. Đế binh cũng có thể khi xính lễ đưa, hay là nửa cái? Toàn bộ Đông Bực thánh thành phảng phất tại giờ khắc này triệt để nghẹn ngào. Trên bạch ngọc quảng trường mấy ngàn tân khách, bên ngoài phủ mấy vạn ghế tán tu, thậm chí những cái kia giấu ở chỗ tối dùng thần thức theo dõi các phương cự đầu, tất cả đều lâm vào yên tĩnh như chết, lập tức buộc phát ra đủ để lật tung thương khung, điên cuồng xôn xao cùng hít một hơi lanh khí thanh âm. Đông Bực đại thánh rũi ra khô gầy tay, mang theo chiều thánh giống như thành kính, muốn đụng vào cái kia thanh loan kiếm. Nhưng mà, thân kiếm khẽ run lên, một cỗ nhu hòa nhưng không để hoài nghi lực lượng đem hắn nhẹ tay khẽ đẩy mở, thanh loan hư ảnh tại trên thân kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, phát ra réo rắt kêu to, phản phất tại tuyên cáo chính mình thuộc về. Đại thánh không chỉ có không giận, ngược lại kích động đến sợi râu đều đang run rẩy, luôn miệng nói, "Tốt, tốt, linh tính tự chọn, thần vật có chủ." Diệu Chân, nhanh, kiếm này chính là ngươi bản mệnh đạo binh. Đông Vương Tạ Huyền cùng Vương Phi đồng dạng kích động và phần, tự thân lên trước, thay thế nữ nhi cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận trôi này gánh chịu lấy vô thượng đế uy thanh loan kiếm, nâng ở trong tay, chỉ cảm thấy nặng như tinh thần, lại nhẹ như lông hồng. Nhìn về phía Cố Bình ánh mắt tràn đầy rung động, kinh hỉ. Đế binh, cho dù là nửa cái, cũng đủ làm cho Đông Vương phủ nội tình cùng tương lai phát sinh biến hóa long trời lở đất. Như thế xính lễ, từ xưa đến nay chưa hề có. Mọi người ở đây đắm chìm tại đối với đế binh cực hạn trong rung động chưa hoàn hồn thời khắc, Cố Bình thanh âm vang lên lần nữa, lần này, lại mang theo một tia lạnh nhạt cùng xa cách. Về phần kiện thứ 5 xính lễ, hắn mở ra bàn tay, một viên ngọc giản lặng lặng nằm tại lòng bàn tay. Đây là Cố Mộ may mắn từ Ngộ Đạo Bia bên trong đoạt được một môn đế giai thuật pháp. Cố Bình thanh âm bình tĩnh không lay động, lại như là cựu thiên kinh lôi tại tất cả mọi người thần hồn chỗ sâu nổ vang. Về phần cụ thể vì sao pháp ánh mắt của hắn đảo qua giới đài, đây là Cố Mộ cho Đông Vương phủ đồ vật, kỳ danh công hiệu, liền không thể trả lời tại chư vị. Vâng. Nếu như nói nửa cái đế binh là đốt lên tất cả mọi người nhận biết thùng thuốc nổ, như vậy cái này hời hợt một câu đế giai thuật pháp thì triệt để đem tất cả mọi người lý trí lần nữa nổ vỡ nát. Đế giai thuật pháp, Ngộ Đạo Bia. Hắn thật từ Ngộ Đạo Bia bên trong lấy được hoàn chỉnh đế giai truyền thừa. Đạo tâm của ta cảm giác muốn vỡ ra hắn. Hắn còn là người sao? Đại Thánh binh, 500 tiên quang, 200 cao giai Ngộ Đạo đan, nửa cái đế binh, lại thêm một môn đế giai thuật pháp. Cái này Cố Bình, chẳng lẽ vị nào tiên đế chuyển thế? Nếu không vì sao lại có như vậy kinh thiên nội tình? Toàn bộ Đông Vực Thánh Thành triệt để sôi trào. Kinh hô, thét lên, hãi nhiên, khó có thể tin gào thét, thế giới quan sụp đổ tự lẩm bẩm. Các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một cỗ quét sạch thiên địa tiếng gầm triều dâng. Trên bạch ngọc quảng trường, vô số tu sĩ sắc mặt đỏ lên, kích động đến toàn thân phát run, nhìn về phía trên đài cao cái kia tử kim thân ảnh ánh mắt, lại không nửa phần trước đó chất vấn cùng kinh mạng. Mẹ nó, hắn làm sao lại giàu như vậy? Ai, hay là tuổi trẻ khinh cuồng a, bảo vật như vậy đều lấy ra được không thể tưởng tượng. Thái Huyền Tông mấy cái tu sĩ đều nắm tay bên trong chuẩn bị xong túi chứa vật, tâm tình văn chương trôi chảy. Không, cuối cùng có thể củng cố Bình nhờ và chút quan hệ cơ hội cũng mất. Hơn nữa còn bước lên phong hiểm cực lớn. Nếu để cho Đông Vương phủ người biết là Thái Huyền Tông người từ đó cản trở, tự ngu tự nhạt, sợ là hắn Thái Huyền Tông cũng không đảm đương nổi a. Lúc đầu tại Thái Huyền Châu, Ly Nguyệt Tông cùng Đại Hạ Hoàng Triều đã thế lớn, nếu như không thể củng cố Bình giao hảo, cái kia Thái Huyền Châu tương lai đều sẽ sửa danh tự, đổi thành đều Ly Nguyệt Châu đều là bình thường. Ai có thể nghĩ tới Cố Bình liên tiếp xuất ra vài kiện bảo vật? Đây quả thực kinh thế hai tụ. Đông Vương Tạ Huyền bưng lấy thanh loan kiếm, cùng Vương Phi liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cái kia kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng tự hào. Con rể đối với nữ nhi yêu, đây đương nhiên là đáng giá vui vẻ. Đông Vực Đại Thánh càng là vớt dâu thở dài, tuổi già an lòng. Tại chỗ, bọn hắn liền để Tạ Diệu Chân đem thanh loan kiếm thu phục nhận chủ, trở thành nửa cái đế binh chủ nhân. Dưới đài không biết bao nhiêu ngày kêu trầm mặc, không nói gì. Đều là thiên chi tiêu tử, giữa bọn hắn cũng có khoảng cách, có người còn đang vì một đạo tiên quang đau khổ tranh độ, có người vẹn vẹn nguyên anh cảnh giới, liền có được đế binh. Đừng nói là thiên tiêu khuất phục. Tu sĩ thế hệ trước giờ phút này đều nói run sợ động. Vô luận ngươi là cái gì đại thừa, chân vương, cũng vô luận ngươi là cái gì thánh nhân, thánh vương, tại thanh kia đế binh phía dưới, còn có người nào có thể có bắn vọt đại đạo tâm tình? Chính mình tìm kiếm cả đời cũng không chiếm được đồ vật, chỉ là người khác tiện tay đưa ra ngoài đồ vật. Một thanh đế binh liền tại bọn hắn dưới mí mắt bị luyện hóa. Đáng tiếc, đáng tiếc. Có thật nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm Cố Bình, nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, thở thật dài, có người thống khổ rơi lệ, các tu sĩ sợ cầu đơn giản chính là đại đạo. Giờ phút này lại phát hiện tu hành giới so với bọn hắn trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn nhiều. Tạ Diệu Chân, thân mang lộng lẫy tuyệt luân mũ vượng khăn quàng vai, dung nhan tuyệt mỹ tại sán lạn tiên quang làm nổi bật bên dưới tăng thêm mấy phần kinh tâm động phách. Nàng vừa mới hoàn thành đối với cái kia nửa cái đế bị nợ thần loan kiếm luyện hóa, thân kiếm lưu chuyển thăm thẳm thành quang như là hô hấp giống như cùng nàng khí tức trong người hô ứng. Một cố khó nói nên lời dòng nước ấm cùng rung động xen lẫn trong lòng nàng. Đây chính là đế binh. Cho dù chỉ là nửa cái, nó ẩn chứa uy năng cùng ý nghĩa cũng đủ để chấn động toàn bộ tu hành giới. Có thể tại cuộc đời mình trọng yếu nhất thời khắc, thu đến phu quân đưa ra trí bảo như vậy, dù là Tạ Diệu Chân thân là Đông Vương phủ tiểu đồng vương, thường thấy kỳ chân dị bảo, giờ phút này cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng mơn trớn lạnh buốt thân kiếm, trong mắt thủy quang liễm diễm, là không gì sánh được hạnh phúc cùng xúc động. Phần tâm ý này, phần này quý giá, siêu việt bất luận cái gì ngôn ngữ. Nàng ngước mắt nhìn về phía bên cạnh Cố Bình, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng tiêu ngạo. Ngay tại cái này toàn trường không khí bị đẩy lên đỉnh phong, tất cả mọi người coi là cái này kinh thế hai tục xính lễ khâu sắp lúc kết thúc, Cố Bình lại lần nữa có động tác. Trên mặt hắn phong dong ý cười chưa giảm mảy may, cổ tay khẽ đảo, một cái toàn thân đen kịt, chất liệu không phải vàng không phải mộc, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức giản dị hộp xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hộp không lớn, lại phảng phất mang theo một loại kỳ dị nặng nề cảm giác, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Cái này, còn có, cuối cùng một kiện xính lễ, là cái gì? So đế binh còn đắt hơn nặng không thành. Không thể nào. Đế binh đã là đỉnh cao nhất vô số đạo thần thức giống như nước thủy triều vô ý thức quét về phía cái kia hắc hạt, ý đồ nhìn trộm huyền bí trong đó. Nhưng mà cái kia nhìn như phổ thông hộp lại phảng phất một cái sâu không thấy đáy lô đen, đem tất cả dò xét thần thức vô thanh vô tức tôn vệ hầu như không còn, không lưu một tia vết tích. Loại này quỷ dị khó lường cảm giác, ngược lại càng thêm treo chọc lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Chương 442, đại thánh chấn động. Chương 442, đại thánh chấn động. Cố đạo hữu, cuối cùng này một kiện xính lễ, đến tột cùng là bực nào kỳ chân dị bảo? Mau mở ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Đúng vậy a, Cố Minh, chớ có lại làm người khác khó chịu vì thèm. Mau mở ra, mau mở ra. Một chút nóng đội tu sĩ, đặc biệt là những tia tuổi trẻ khí thịnh, lòng hiếu kỳ nặng, nhịn không được tại dưới đài hô lên, vò đầu bứt tai, giương cổ lên, hận không thể chính mình xông đi lên xốc lên cái hộp kia. Thậm chí, gấp đến độ thẳng dậm chân, con mắt chăm chú dính tại Cố Bình trên tay. Cố Bình khẽ miệng ngậm lấy một tia như có như không đường cong, cũng không đáp lại bất luận cái gì thúc giục. Hắn một tay nâng hắc hạt, một tay khác ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên nắp hộp biên giới. Tại toàn trường nín hơi ngưng thần nhìn soi mói, hắn cũng không hoàn toàn mở hộp ra, vẻn vẹn đem nắp hộp nhấc lên một đầu nhỏ không thể thấy, sợi tóc giống như phẩm chất khe hở. Ngay tại khe hở kia xuất hiện sát na, một cỗ khó mà hình dung, cực kỳ yếu ớt nhưng lại thuần túy đến cực hạn sát khí cùng tự ý tiêu tán mà ra. Cỗ khí tức này mặc dù yếu ớt, lại mang theo một loại làm cho người linh hồn run sợ uy nghiêm cùng tịch diệt cảm giác, phản phất đến từ cựu lũ hoàng tuyển chỗ sâu nhất nhìn chăm chú. Trên đài cao, một mực trên mặt vui mừng nuốt dâu mà đứng Đông Vương phủ đại thánh, nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng kết. Hắn cặp kia sâu như biển sâu vực lớn đôi mắt đống nhiên nổ bắn ra dọa người tinh quang. Một cỗ bảng bạc thánh uy không bị khống chế ba động một chút, mặc dù lập tức bị hắn cương ép đè xuống, nhưng này trong nháy mắt thất thố, đủ để cho tới gần đài cao tất cả cường giả đỉnh cao rõ ràng cảm giác được. Đại thánh ánh mắt gắt gao tiếp cận khe hở kia khe hở, bắp thịt trên mặt có chút khẽ nhăn một cái. Hắn nhận ra, dù là chỉ có một tia khí tức, hắn cũng sẽ không nhận lầm. Đó là dây dưa Đông Vương phủ Tạ gia vạn năm đối thủ, tiên triều thiên la nhất mạch nhân vật trọng yếu khí tức. Mà lại, tuyệt không phải phổ thông thánh nhân, sát khí này tinh thuần, tự ý chi nồng đậm, thuộc về vị kia thiên la nhất mạch đại thánh. Hôm qua, hắn mới bởi vì Cố Bình gặp phải thiên la nhất mạch tam sát, đích thân tới tiên triều đòi hỏi thuyết pháp, kết quả lại bị đối phương lá mặt lá trái, hời hợt ứng phó xong việc phần kia qua loa cùng khinh thị còn tại trước mắt. Tiên triều nội bộ đối với thiên la nhất mạch thiên vị cùng ngăn được, để hắn vị này đông được đại thánh cũng cảm nhận được thật sâu vô lực cùng phẫn nộ. Hắn vốn cho rằng việc này tạm thời chỉ có thể ẩn nhẫn, cần bàn bạc kỹ hơn. Tuyệt đối không nghĩ tới. Vẹn vẹn cách một ngày, ngay tại hắn sùng ái nhất tiểu bối Tạ Diệu chân đại hôn điện lễ phía trên, hắn lại tận mắt thấy, tự mình cảm nhận được phần này thuyết pháp lấy trực tiếp nhất, máu tanh nhất, chấn động nhất phương thức bị cháu rể của hắn Cố Bình đưa đến trước mặt. Thiên la nhất mạch đại thánh đầu lâu. Thế này sao lại là cái gì xính lễ? Đây rõ ràng là một phần kinh thiên động địa chiến lợi phẩm. Một phần đủ để chấn động tiên triều, triệt để đánh vỡ tiên triều một chút thế lực ở giữa vi diệu cân bằng nặng ký quả cân. Một phần là Đông Vương phủ dựa nhục, mở mày mở mặt vô thượng hạ lễ. Đông Vương phủ đại thánh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư. Hắn một bước tiến lên, động tác nhanh như thiểm điện, cơ hồ là mang theo một tia không thể nghi ngờ vội vàng, vươn tay đặt ở Cố Bình nâng hộp trên tay, đem cái kia vừa mới xốc lên một tia khe hở nắp hộp, vương vàng, hoàn toàn một lần nữa đậy chặt thực. Cái kia tiêu tan khí tức khủng bố trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn thật sâu nhìn Cố Bình một chút, ánh mắt kia phức tạp tới cực điểm, có chấn kinh, có khó có thể dùng tin, có khó có thể dùng nói rõ thoải mái, có đôi trước mắt người trẻ tuổi này thủ đoạn cùng đạm phách một lần nữa ước định, càng có một loại phát ra từ nội tâm tán thưởng cùng. May mắn người này cùng Đông Vương phủ là người một nhà. Nếu không người như vậy nếu là đứng ở Đông Vương phủ mặt đối lập, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hắn không nói gì, chỉ là động tác cực kỳ tự nhiên đem cái kia nhìn như phổ thông hắc hạp từ Cố Bình trong tay tiếp nhận, rộng lớn ống tay áo phất một cái, hắc hạp liền biến mất không thấy, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Làm xong đây hết thảy, đại thánh mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình ổn lại mang theo một loại xuyên thấu lòng người lực lượng, rõ ràng truyền khắp toàn trường mỗi một hẻo lánh. Bình nhi, rất tốt. Ngươi là ta Đông Vương phủ phúc tinh. Câu nói này ngữ, bình thản lại nặng như ngàn tấn, là đối với Cố Bình lớn nhất tán thành, cũng là hướng tất cả mọi người tuyên cáo Cố Bình tại Đông Vương phủ không thể lay động địa vị. Nhưng mà, dưới đài các tân khách lại triệt để sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Hộp đâu? Đại thánh lấy đi. Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Liên nhìn thoáng qua khe hở, đại thánh sắc mặt cũng thay đổi. Phúc tinh, Cố Bình làm cái gì để đại thánh như vậy đánh giá? Gấp rút chết ta rồi. Đến cùng là bảo bối gì a? Liên nhìn đều không cho nhìn, khẳng định không thể coi thường. Có thể làm cho đại thánh trong nháy mắt thất thố, há lại phàm vật. Các tân khách như là chăm chảo cao tâm, tiếng nghị luận, suy đoán âm thanh, ảo não âm thanh, thiếu kỳ truy vấn âm thanh rót thành ầm ĩ khắp trốn hải dương. Có người hối tiếc chính mình vừa rồi không thấy rõ khe hở kia khe hở, có người liều mạng hồi tưởng cái kia thoáng qua tức thì khí tức khủng bố đến cùng là cái gì. Đáng tiếc, vô luận bọn hắn như thế nào phỏng đoán, như thế nào lòng nóng như lửa đốt, Đông Vương phủ đại thánh đã minh xác tỏ thái độ, cái này thứ 6 kiện xính lễ nội dung, nhất định sẽ không đem ra công khai, trở thành trận này trọng thể hôn lễ bên trong thần bí nhất, tối dẫn người mơ màng một cái bí ẩn. Lễ quan đúng lúc đó hát vang, kết thúc buổi lễ. Theo một tiếng này tuyên cáo, trên đài cao bối phận cao nhất Đông Vực đại thánh, Đông Vương vợ chồng các loại trưởng bối đều là tại người hầu dẫn đạo bên dưới, mỉm cười rút lui, đem sân khấu để lại cho đôi người mới này. Cố Bình nụ cười trên mặt vẫn như cũ ôn nhuận bình thản, phản phất vừa rồi dâng lên kinh thiên trọng lễ không phải hắn bình thường. Hắn tự nhiên dắt bên cạnh tân nương Tạ Diệu chân mềm mại tay. Tạ Diệu chân tay có chút dùng sức về cầm một chút, nhìn về phía Cố Bình ánh mắt trừ tràn đầy hạnh phúc, tăng thêm mấy phần khó nói nên lời chấn động cùng thâm thúy tình ý vừa rồi cái kia hắc hạp mở ra trong nháy mắt tiêu tán khí tức cùng tổ phụ phản ứng, nàng đồng dạng cảm nhận được rõ ràng. Phần rung động kia cùng tùy theo mà đến cảm giác an toàn, để nàng cả trái tim đều bị người nam nhân trước mắt này lấp đầy. Phu nhân, nên chúng ta đi mở rượu. Cố Bình thanh âm trầm thấp mà ôn nhu. Tạ Diệu chân nở nụ cười xinh đẹp, mũ phượng khăn quàng vai tỏa ra ánh sáng lung linh, nói khẽ, phu quân, xin mời. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mười ngón cấu chặt, sánh vai đi xuống đài cao, bước vào huyên náo tân khách trong hải dương. Cố Bình đi lại trầm ổn, trên mặt vừa vặn mỉm cười, bắt đầu mang theo hắn hôm nay đẹp nhất tân đường, từng cái đáp tạ tứ phương đến chúc tân khách. Vô luận trong lòng mọi người như thế nào suy đoán cái kia thứ 6 kiện xính lễ chân tướng, giờ phút này nhìn về phía đôi này bích nhân ánh mắt, chỉ có triệt để thán phục cùng thật sâu kính sợ. Tạ Diệu chân tượng trưng cùng Cố Bình cùng nhau hướng bản chính mấy vị thân phận tôn quý nhất tân khách kính qua một vòng rượu, cũng tiếp nhận các trưởng bối sau cùng chúc phúc sau nàng liền rời tiệc, về phòng cưới. Bên ngoài những người này, có mấy cái phối để nàng mời rượu. Nàng hôm nay là Cố Bình tân nương. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Tạ Diệu Chân tại mấy vị tâm phúc thị nữ chen chúc bên dưới, nghi thái bạn phương lùi bước phạt kiên định tạm thời rời đi ồn ào náo động trong yến hội tâm, chỉ để lại Cố Bình một người đối mặt cái này toàn trường tân khách Hải Dương. Cố Bình hít sâu một hơi, màu tử kim cẩm bào nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp. Trên mặt hắn một lần nữa treo lên thong dong đắc thể mỉm cười, một thân một mình, bắt đầu cùng nhau cùng ứng đối. Hắn đi xuyên qua bàn ở giữa, chỗ đến, vô luận nhận biết hay không, các tân khách nhao nhao đứng dậy thăm hỏi, nâng chén chúc mừng. Hắn đầu tiên là đi hướng một chút tương đối quen thuộc đông vực bản thổ thế lực đại biểu, lễ phép tính địa Hàn Nguyên, cảm tạ. Tiếp lấy, tại ở gần biên giới quảng trường một bản tương đối điệu thấp vị trí, hắn thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc, Lý Đại Cương cùng Thiên Bích đạo nhân. Lý Đại Cương vẫn như cũng là bộ kia mỹ mạo câu người bộ dáng, Thiên Bích đạo nhân thì tiền phong đạo cốt, hai người giờ phút này đều cười ha hả nhìn xem hắn đến gần. Cố lão đại, chúc mừng a, hai người đồng thời nâng chén, thanh âm vang dội mà chân thành, dẫn tới chung quanh vài bản tân khách ghé mắt. Cố Bình trong mắt lóe lên kinh hỉ, mấy bước tiến lên, vì bọn họ rót đầy linh cữu, nâng chén nói hai người lại tự mình đến đây, Thiên Quang Nguyên từ biệt hồi lâu đều không có nhìn thấy các ngươi. Thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác than thở. Chương 443, thuận lợi thành hôn chương 443, thuận lợi thành hôn tại việc này bước kinh tâm, cường giả vi tôn tu hành giới, có thể được xưng tụng thực tình bằng hữu người quả thực không nhiều. Cùng hai người này cùng nhau làm sự nghiệp thời gian, Cố Bình chưa bao giờ quên mất. Giờ phút này nhìn thấy bọn hắn đường xa mà đến chuyên chúc mừng, phần tình nghĩa này đủ để cho trong lòng hắn ấm áp hòa thuận vui vẻ. Ha ha, đại ca hôm nay phong quang vô hạn, chúng ta có thể nào không đến đòi chén rượu mừng dính được nhờ. Lý Đại Cương cười duyên, vô vô Cố Bình bả bay. Ba người thống khoái mà ngay cả uống ba chén, không cần nhiều lời, tình nghĩa tự tại trong rượu. Cố Bình trong lòng phần kia bởi vì ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh mà sinh ra một chút cảm giác cô tịch, tại bạn cũ trước mặt lặng yên tiêu tán mấy phần. Từ biệt Lý Đại Cương cùng Thiên Bích đạo nhân, Cố Bình tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hắn liền bị một đám đến từ Thái Huyền Châu thế lực đại biểu nhiệt tình vây quanh, bọn hắn nhao nhao tiến lên, trên mặt chất đầy gần như lịnh loạn dáng tươi cười, lấy lòng không ngừng bên hai. Cố Bình lòng dạ biết rõ, những người này thời khắc này nhiệt tình, ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ hắn hôm nay cho thấy khủng bố nội tình. Trên mặt hắn treo không thể bắt bẻ mỉm cười, cũng không lộ ra quá phận thân cận, cũng không lộ vẻ lãnh đạm xa cách. Tại xuyên qua mấy tầng dòng người đằng sau, Cố Bình ánh mắt rơi vào quảng trường một bên tương đối yên lặng nhưng vị trí cực dai trên một chỗ bàn tiệc. Nơi đó chỉ ngồi một người chân bảo lâu, Tô Văn Đường. Nàng vẫn như cũng là một thân lộc lẫy nhưng không mất lịch sự tao nhã quần áo, ngồi một mình ở nơi đó, ngón tay ngọc nhỏ dài vướt vướt trong tay bóng ánh sáng long lanh chén ngọc, bên người nàng cũng có thật nhiều tu sĩ. Khi Cố Bình đến gần lúc, nàng mới chậm rãi nâng lên vuốt tay, tấm kia đủ để nghiêng nước nghiêng thành trên ngọc dùng, treo nàng mang tính tiêu chí, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người tràn đầy đủ cười nhẹ nhàng. Chỉ là cái này ý cười, rơi vào Cố Bình trong mắt, lại mang theo một loại tận lực xa cách cảm giác. Không có khách sáo hàn huyên, không có dối trá chúc phúc. Cố Bình ở trước mặt nàng đứng vững, Tô Vãn Đường cũng vừa lúc ưu nhã giơ chén rượu lên. Giữa hai người cách một tấm nho nhỏ bàn, ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội. Cố Bình từ nàng trong cặp con mắt kia, không nhìn thấy mảy may gợn sóng, chỉ có một mảnh khó mà nắm lấy bình tĩnh. Cố Bình cũng yên lặng giơ lên chén rượu của mình. Hai cái chén ngọc trên không trung nhẹ nhàng đụng một cái, phát ra một tiếng vang dọn. Tô Vãn Đường môi đỏ hé mở, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, ngay cả một câu tầm thường nhất chúc mừng đều không có. Cố Bình trong lòng khe khẽ thở dài, một cỗ phức tạp cảm xúc xông lên đầu. Nàng hôm nay làm tân khách ngồi ở chỗ này, giữa hai người vô hình hưởng câu, tại lúc này ngày đại hỷ này bên trong, bị nổi bật rõ ràng như thế. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều nghi vấn muốn giải, nhưng tình cảnh này, khách khứa như mây, trước mắt bao người, hắn cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng vô pháp hỏi. Cuối cùng, Cố Bình chỉ là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhìn chằm chằm nàng một chút, đồng dạng trầm mặc quay người rời đi. Tiệc cưới dần vào cao trào, bầu không khí càng nhiệt liệt. Tiếng chúc mừng, mời rượu âm thanh liên tiếp. Cố Bình ai đến cũng không có cự tuyệt, vô luận thân phận đối phương tu vi cao thấp, chỉ cần nâng chén chúc mừng, hắn đều mỉm cười ứng đối, đem trong chén có giá trị không nhỏ linh tửu uống một hơi cạn sạch. Tiểu lượng của hắn sớm đã không phải phàm tục nhưng so sánh, linh lực vận chuyển ở giữa liền có thể hóa giải đại bộ phận tiểu lực, nhưng dòng dã một ngày chưa từng ngừng tiệc cơ động, tiếp tục không ngừng xã giao cùng uống, cho dù là hắn cũng cảm nhận được một tia trên tinh thần mỏi mệt. Tại ăn uống linh đình ở giữa, tại vô số dương hoặc chân thành, hoặc linh loạn, hoặc kính sợ, hoặc tìm tòi nghiên cứu khuôn mặt tươi cười bên trong, Cố Bình ánh mắt như là nhạy bén nhất chim ưng, luôn có thể tinh chuẩn bắt được mấy đạo hoàn toàn khác biệt ánh mắt. Đó là một chút đồng dạng tuổi trẻ, đồng dạng khí tức cường đại, thậm chí ẩn ẩn tản mát ra ba động nguy hiểm thân ảnh. Những người này cũng bưng chén rượu, trong miệng nói chúc mừng chi tử, trên mặt mang lễ tiết tính dáng tươi cười. Khi ánh mắt của song phương trên không trung va chạm lúc, tại cái kia nổi giận thạch một sát na, một loại như là cây kim so với cọng râu sắc bén khí tức liền rõ ràng truyền ra đến. Cố Bình có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của bọn hắn ẩn chứa bàng bạc lực lượng, loại lực lượng kia mang theo cổ lão, thần bí, hoặc là cực đoan bá đạo đặc chất, viễn siêu cùng giai. Thế này thiên tiêu, thượng cổ nhân kiệt, một đám đối thủ cường đại bọn họ. Những người này hôm nay có thể đến chúc, Cố Bình cảm thấy ngày khác gặp được đằng sau, hắn rất có thể mềm lòng tha cho bọn hắn một mạng. Ban thưởng nô ấn liền có thể. Những người này, cứ việc giờ phút này là đến dự tiệc tân khách, nói chúc mừng lời nói, nhưng song phương nhất định là ngõ hẹp gặp nhau đối thủ, là nhất định phải vượt qua cường địch. Bọn hắn đều rất mạnh, mạnh đến đủ để cho tâm hắn sinh nghiêm nghị, mạnh đến để hắn hôm nay liên lặng chiến ý cũng bắt đầu dục dịch. Bóng đêm dần dần sâu, tiên đăng sáng chói, đem quảng trường bạch ngọc chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Cố Bình đã nhớ không rõ chính mình uống vào bao nhiêu chén ẩn chứa linh khí nồng nặc tiên nướng, mà lấy hắn hóa thần kỳ tu vi cùng thần thể cảnh trung kỳ nhục thân, trên hai gò má cũng nhiễm lên một vòng không dễ dàng phát giác hơi say rượu đỏ ửng. Màu tử kim cẩm bào tại ánh đèn hạ lưu chuyển lộng lẫy quan trạch. Trong góc, một cái thân mặc không đáng chú ý màu thủy lam váy dài nữ tử một mình ngồi, trước mặt bày biện vài đĩa đẹp đẽ thức nhắm cùng một bầu rượu. Nàng tồn tại vốn nên dung nhập bối cảnh, nhưng này dáng người lại như là trong đêm tối lặng yên nở rộ yêu dị linh hoa, tản ra khó mà coi nhẹ lực hấp dẫn. Cho dù tận lực thu liễm khí tức, mặc một mạc, cũng khó có thể che giấu phần kia kinh tâm động phách phong vận. Thân thể của nàng đoạn là chân chính trên ý nghĩa sung mãn nước át. Màu thủy lam vải áo chặt chẽ bao vây lấy linh lung bay bổng đường cong, từ mềm mại đầy đặn vai thơm hướng phía dưới, cái kia ngạo nhân bộ ngực đem vạt áo chống lên một đạo kinh tâm động phách đường cong. Theo nàng cạn suýt tiểu dịch rất nhỏ động tác, có thể cảm nhận được vải áo bên dưới phần kia kinh người có giãn cùng phất lượng. Vòng eo tuy bị buộc váy phát họa đến 10 phần tinh tế, lại vừa đúng tiếp nhận trên dưới hai đoạn kinh tâm động phách chập trùng, hình thành một đạo làm cho người huyết mạch sôi sục độ cong. Ánh mắt xuống chút nữa, cái kia bao khỏa tại trong quần mông biến tròn trịa như trăng tròn, dù cho ngồi cũng bày biện ra hoàn mỹ hình hạt đào hình dáng, làm cho người vô hạn mơ màng. Cố Bình nết miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, vương chén rượu đi tới. Hắn thân ảnh cao lớn bao phủ xuống, Bùi Ngữ Hàm mới phảng phất vừa chú ý tới hắn, chậm rãi dương mắt màn. Sư tôn thanh âm của nàng xuyên thấu qua lụa mỏng truyền đến, nàng khẽ không lời, độ ngực đầy đặn bởi vì động tác mà khẽ run lên. Cố Bình tại đối diện nàng chỗ chống tòa hạ, khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn. Hắn có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng cái kia cố như có như không, nhưng lại dị thường đặc biệt đan hương, hỗn hợp có nhàn nhạt mùi rượu, hình thành một loại kỳ dị dụ hoặc. Ngữ Hàm Cố Bình thanh âm trầm thấp, mang theo một tia say rượu thuần hậu, không nghĩ tới ngươi sẽ đến, lần này ngộ đạo đan luyện chế may mắn mà có ngươi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, chưa từng có giới. Hắn hay là rất thưởng thức tên đệ tử này cầu học thái độ, cũng nguyện ý tướng bộ phân đan thuật chuyển cho nàng. Bùi Ngữ Hàm nở nụ cười xinh đẹp, sư tôn đại hôn, đệ tử sao dám không đến chúc mừng. Nàng bưng chén rượu lên, ngón tay tinh tế trắng mướt, móng tay hiện ra khỏe mạnh màu hồng quang trạch, đệ tử kính sư tôn một chén, chúc sư tôn cùng sư nương vĩnh kết đồng tâm, đại đạo đồng uy. Cố Bình khẽ cười một tiếng, cùng nàng nhẹ nhàng chạm cốc. Hắn ngửa đầu đem rượu trong chén uống cạn, ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại ở trên người nàng, mang theo một tia xem kỹ ý vị, có lòng. Trong thành luyện đan công việc, còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Là, đệ tử minh bạch. Bùi Nữ Hàm vội vàng đáp, cũng uống cạn rượu trong chén, một tia tiểu dịch thuận nàng đẹp đẽ khỏe môi trượt xuống, chui vào lụa mỏng che dấu cổ. Cố Bình nhìn xem nàng bộ này đã cung kính lại ẩn hàm mỹ thái bộ dáng, trong lòng khẽ nhúc đích. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn chằm chằm nàng một chút, lưu lại một câu chơi đến tận hứng liền đứng dậy rời đi. Cả một ngày thời gian, Cố Bình hôn lễ đều không có xuất hiện bất kỳ sai lầm, lần này đại thánh tự mình toa chấn, ai có thể xâm phạm. Thuộc về Cố Bình nhất hăng hái thời điểm, lần này không có người đến làm loạn. Bóng đêm càng thâm, tân khách ồn ào náo động bị tầng tầng lớp lớp cấm chế ngăn cách ở bên ngoài. Tạ Diệu chân đình viện Tê Hoàng nguyện bên trong, lại là một phen khác tĩnh mịch lại kiểu diễm quan cảnh. Cố Bình cự tuyệt người hầu dẫn dắt, một mình bước vào mảnh này bị tỉ mỉ trang trí qua thiên địa. Tối nay nhất định không ngủ không nghỉ. Chương 444, kiểm nghiệm tu hành thành quả. Chương 444, kiểm nghiệm tu hành thành quả. Viện Trung Linh suối dốc rách, linh hoa nôn nhị, ánh trăng cùng cố ý bố trí sắc màu ấm linh đang xen lẫn, hạ xuống vầng sáng mông lung. Lụa đỏ cầm đoạn tô điểm ở giữa, khắp nơi tràn đầy tân hôn hỉ khí. Đẩy ra cái kia phiến điêu khắc thanh loan tường thiên đồ án gỗ trầm hướng cửa, một cỗ hỗn hợp có cực phẩm đàn hương cùng nữ tử u lan mùi thơm cơ thể ấm hương đập vào mặt. Trong động phòng, nến đỏ sốt cao, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Trên mặt đất phủ lên thật dày linh hồ thảm đung, đạp lên lặng yên không một tiếng động. Làm người khác chú ý nhất, tự nhiên là tấm kia do cả khối vạn năm ôn ngọc điêu khắc thành to lớn giường cưới, phía trên phủ lên tiên diễm như lửa loan phượng cùng reo vang mềm ấm. Tạ Diệu chân sớm đã tan mất phức tạp nặng nghề mũ vượng khăn quàng vai, đổi lại một thân càng thêm nhẹ nhàng lại đồng dạng hoa mỹ tuyệt luân phi sắc ngủ áo. Vài áo mỏng như cánh ve, lấy kim tuyến tơ bạc thêu lên tinh mịn vân vân. Tại dưới ánh nến chảy xuôi nhu nhuận quang trạch, đưa nàng cái kia vốn là nghiêng nước nghiêng thành tư thái phát họa đến càng kinh tâm động phách. Như thác nước tóc đen lỏng lẻo kéo lên, nghiêng cắm một chi ôn nhuận ngọc trâm, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại sáng bóng như ngọc bên gáy. Nàng chính bên cạnh ngồi tại mép giường, tuyệt mỹ dung mạo mặt bên tại trong quang ảnh tựa như tạo hình tỉ mỉ thần nữ giống. Phần kia bởi vì ban ngày đại hôn mà mang tới kích động cùng thời khắc này e lệ xen lẫn, để nàng hai gò má nhuộm say lòng người ánh nắng chiều đỏ, so bất luận cái gì son phấn đều muốn động lòng người. Phản phất cửu thiên tiên tử trích lạc phàm trần. Phần kia đặc hữu tôn quý khí độ cùng giờ phút này nữ nhi ra trạng thái nghẹn ngùng dung hợp, hình thành một loại làm cho người hít thở không thông mỹ lệ. Bên giường, còn đứng hầu lấy một vị thân mang màu hồng nhạt thị nữ váy thiếu nữ, chính là Tạ Diệu chân thiếp thân động phòng nha hoàn Thanh Nhi. Thanh tú động lòng người, giờ phút này cũng là gương mặt từng đỏ, lê mi thuận nhãn, không dám thở mạnh, nhưng lại nhịn không được dùng khóe mắt quét nhìn bụng trộm nhìn tiểu thư nhà mình cùng cô ra. Cố Bình ánh mắt trong nháy mắt liền bị giường bờ giai nhân tuyệt sắc một mực hấp dẫn, hầu kết không tự giác đông núp nhích qua một cái. Tất cả chến choáng tựa hồ cũng tại thời khắc này hóa thành hỏa diễm nóng rực ở trong cơ thể hắn chảy xiết. Hắn trở tay đóng cửa phòng, ngăn cách ngoại giới hết thảy, đi hướng về kia thân ảnh. Diệu chân. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo không che giấu chút nào ánh mắt. Tạ Diệu chân nghe tiếng, dương mắt màn. Cặp kia cắt nước thu trong đồng tử đựng đầy thủy quang, ngượng ngùng, chờ mong, yêu thương, đủ loại cảm xúc xen lẫn, đẹp đến nỗi lòng người say. Thiếu nữ môi anh đào khẽ nhếch, vừa muốn nói gì, Cố Bình đã đi tới gần, mang theo một thân nhàn nhạt mùi rượu cùng nam tử đặc thù dương cương khí tức, cúi người xuống, trực tiếp hôn lên nàng mềm mại hương thơm cánh môi. Nô Tạ Diệu chân ư một tiếng, tượng trưng nhẹ nhàng khước từ một chút, liền triệt để mềm hóa tại hắn bá đạo mà ôn nhu hôn bên trong. Dưới hai tay ý thức trên vòng cổ của hắn, Nụ hôn này nóng bỏng mà kéo dài, phản phất muốn đem lẫn nhau linh hồn đều giao hòa. Cố Bình bàn tay cách tầng kia thật mỏng ngủ áo, xoa nàng eo thon, cảm thụ dưới lòng bàn tay da thịt kinh người tinh tế tỉ mỉ cùng ấm áp. Thanh Nhi nha hoàn gương mặt trong nháy mắt đỏ đến cơ hồ nhỏ ra huyết, nhịp tim như nổi trống. Nàng biết mình động phòng nha hoàn chức trách, cố nén ngượng ngùng, cúi đầu, rón rén đi lên phía trước, bắt đầu hầu hạ. Đầu tiên là êm ái là Cố Bình rút đi giày gấm, lại cẩn thận vì hắn giải khai bên hông cái kia tượng trưng cho tân lang thân phận tử kim đai lương ngọc. Tận lực không đi quấy giày đôi kia đắm chìm tại ôm hôn bên trong bích nhân, nhưng lại không thể tránh khỏi chạm đến Cố Bình thân thể. Đai lưng giải khai, Cố Bình cái kia thân lộng lấy cẩm bào liền lỏng lẻo ra. Hắn tạm thời rời đi tạ rượu chân mê người môi. Hai tay mở ra, cẩm bào liền bị Thanh Nhi nhẹ nhàng chút bỏ, lộ ra bên trong cường tráng trắng kiện, đường cong rõ ràng thân trên. Thân thể cảnh trung kỳ nhục thân ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc, mỗi một khối cơ bắp đều phản phất tận chứa đạo vận, tại dưới ánh nến hiện ra ngọc thạch giống như con trạch. Tạ Diệu Chân nhìn xem hắn, ánh mắt có chút mê ly, phi sắc ngủ dưới áo cái kia sung mãn đầy đà hình dáng có thể thấy rõ ràng. Cố Bình ánh mắt trở nên càng sâu thẳm nóng bỏng, lập tức một phen động tác. Thanh Nhi thấy thế, liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Tạ Diệu Chân mềm mại vô lực thân thể, lại cẩn thận cởi nàng ngủ áo mặt bên dây buộc. Mỏng như cánh ve phi sắc tia, như là cánh hoa giống như tầng tầng chóc từng mảng, cuối cùng từ nàng hoàn mỹ không một tì vết thân thể bên trên trở xuống, xếp tại chân ngọc bên cạnh. Trong chốc lát, một bộ tựa như thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác ngọc thể không giữ lại chút nào mà hiện lên tại Cố Bình trước mắt. Cố Bình không do dự nữa, Thanh Nhi đỏ mặt, cố nén ý xấu hổ, liền vội vàng tiến lên, quỳ gối cuối giường, êm ái rút đi Cố Bình sau cùng trói buộc, lại thuận tay bưng lấy ấm áp linh tuyển cùng mềm mại khăn lụa, chuẩn bị tùy thời hầu hạ. Nến đỏ chập chờn, phu quân muốn kiểm nghiệm một chút ta tu hành thành quả sao? Đó là tự nhiên, một thiên công pháp song tu mà thôi, phu nhân vậy mà chọn vẹn học tập mấy tháng, ta tự nhiên là phải thật tốt thử một chút người sâu cạn. Thiếu nữ không nói, chợt im lặng một khắc. Tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, một công nàng cùng Cố Bình đối mặt, khóe mắt một giọt thanh lệ rơi xuống. Tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, một không tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, một không tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, một không tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, một không tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, một không tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, một không tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, một không Thanh Nhi toàn bộ hành trình ở bên, túi thấp đầu, gương mặt nóng hổi. Nàng dựa theo quy củ, thỉnh thoảng dùng ấm áp linh tuyển thấm ướt khăn lụa, động tác êm ái là tiểu thư lau thái dương mồ hôi, hoặc là đưa lên ôn nhuận linh dịch nhuận hầu. Tu hành chi gian nan, có thể thấy được lốm đốm. Ánh nắng ban mai mờ mờ, vạn năm ôn ngọc điêu khắc trên giường cưới, loan phượng cùng reo vang mềm gấm lộn xộn. Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập đêm qua kiểu diễm chưa tán ấm hương cùng nhàn nhạt tính sắc khí tức. Cố Bình sớm đã tỉnh lại, thần thanh khí sảng, hóa thần cảnh vô cực chân quân tu vi tại thể nội tuôn trào không ngừng, so với hôm qua không ngờ hùng hậu ngưng thật mấy phần, thình lình đã đạt đến hóa thần một tầng đỉnh phong chi cảnh. Hắn trong khuỷu tay, thiếu nữ như mực tóc đen trải tán tại hắn lồng ngực, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo hải đường xuân ngủ sau kiểu diễm cùng thỏa mãn, da thịt tại trong ánh nắng ban mai hiện ra ánh nhuận như cực phẩm linh ngọc quan trạch, so với hôm qua tăng thêm mấy phần kinh tâm động phách xinh đẹp. Đêm qua song tu, hai người không những cực điểm triền miên, càng đem âm dương tạo hóa công vận chuyển tới cực hạn. Bốn mắt nhìn nhau, không cần ngôn ngữ, tình ý tự nhiên chảy xuôi. Nàng có chút chống lên thân, lộ ra một mảnh tuyết nị da thịt cùng mê người xương quai xanh đường vòng cung. Ngay tại nàng động tác trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc mà tinh thuần khí tức đông nhiên từ nàng đan điền khí hải chỗ sâu bộc phát ra. Ầm ầm, vô hình khí cơ như tiềm long thăng nguyên, bay thẳng trời cao. Tê hoàng nguyện trên không, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên phong vân biến sắc. Nông hậu dày đặc kiếp vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng hội tụ, kinh khủng thiên địa uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đông Vương phủ. Muốn đột phá, Tạ Diệu Chân trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, lại không nửa phần lười biếng. Nàng vốn là ở vào nguyên anh 12 tầng đỉnh phong điểm giới hạn, đêm qua cùng Cố Bình song tu, âm dương hòa hợp, đại đạo giao cảm. Tăng thêm Cố Bình hóa thần cảnh tu vi dẫn đạo cùng tự thân nội tình triệt để kích phát, một đêm trực tiếp vượt qua một cái tiểu cảnh giới, cái này lâm môn một cước rốt cục bị đập phá. Phu quân thể chất quả nhiên có đại thần bí, gia gia quả nhiên không có gạt ta. Chắc không được nhiều như vậy nữ tử bị ngươi mê đến không chạy khỏi. Chương 445, thần thoại mật địa mở ra. Chương 445, thần thoại mật địa mở ra nhất làm cho nàng rung động nhưng thật ra là Cố Bình thân tức cho nàng đạo vận, những đạo vận tiết như là bảo vật bình thường, để nàng cho dù không dùng nhóm lửa thần hỏa linh vận, nên hoàn cung bên trong đều hoàn thành thuế biến. Đơn giản không thể tưởng tượng. Nàng cấp tốc từ Cố Bình trong ngực bước ra, động tác nhanh như thiểm điện, chân trần đạp ở ôn nhuận ngọc trên sàn nhà, ánh sáng lóe lên, đã đổi lại một thân dễ dàng cho độ kiếp màu trắng chiến y lý phát họa ra nàng cao gầy biển chuyển, chập trùng kinh tâm động phách ngạo nhân dáng người. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm Cố Bình một chút, Cố Bình khẽ bước cằm. Một hơi nữa, Tạ Diệu Chân hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Trực tiếp chui vào cái kia nặng nề như chỉ, sấm chớp rền vang kiếp vân phía dưới. Đông Vương phủ các nơi, vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại không trung, trong phủ trận pháp sớm đã sáng lên, vì đó hộ pháp. Kiếp lôi như nộ lòng gào thét, một đạo so một đạo trắng kiện, ẩn chứa hủy diệt cùng tần sinh lực lượng đáng sợ, hung hăng bổ về phía cái kia đạo tinh tế lại không gì sánh được cứng cỏi thân ảnh. Tạ Diệu Chân dáng người nhanh như cầu vồng, khi thì lấy tinh diệu thân pháp né tránh, khi thì tế ra thanh loan kiếm. Cái kia nửa cái đế binh thai kiếp lôi tẩy lễ phát xuống ra réo rắt phượng gáy, thanh huy đại phóng, hóa thành một cái thần tuấn thanh loan hư ảnh, bao quanh nàng, vì nàng ngăn cản bộ phận thiên uy. Nàng tự thân cũng thi triển ra đủ loại cường hoành thuật pháp, kích ảnh phá không, kiếm khí tung hành, đối cứng tiên kiếp. Cái này một độ, chính là dòng dã nửa ngày. Đến lúc cuối cùng một đạo mang theo màu tử kim khủng bố kiếp lôi bị Tạ Diệu Chân lấy thanh loan kiếm ngạnh sinh sinh chém bỡ, đầy trời kiếp vân rốt cục không cam lòng tan đi, hạ xuống bàng bạc mà tinh thuần thiên địa quả tạo. Hóa thần cam lâm, tắm rửa tại cam lâm bên trong, Tạ Diệu chân khí tức quanh người như là niết bàn chủ sinh, liên tục tăng lên, cuối cùng vững vàng dừng lại tại một cái cao độ toàn mới. Hóa thần cảnh, nàng quanh thân tiên quang lượn lờ, thanh loan kiếm ý càng thêm linh động thâm thúy, vốn là khuynh thế dung nhan tại đột phá sau tăng thêm mấy phần xuất trần thoát tục thánh khiết cùng uy nghiêm, như là cựu thiên thần nữ xuống phàm trần. Tử vi chân quân, trong vương phủ tu sĩ cấp thấp cùng nhau quỳ lạy, hô to chân quân danh hảo. Khi Tạ Diệu chân mang theo một thân chưa hoàn toàn tu luyện hóa thần uy áp, giống như cựu thiên huyền nữ phiêu nhiên trở xuống tê hoàng nguyện lúc, Cố Bình đã mỉm cười ở trong viện chờ đợi. Trên người nàng kinh khủng thương thế sớm đã khôi phục, chiến thứ nhất màu đỏ ngòm lây dính một chút lôi hỏa vết tích, lại không tổn hao gì nó tuyệt thế phong hoa, ngược lại bằng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Cố Bình tiến lên, tự nhiên nắm ở eo nhỏ của nàng, vào tay chỗ cách thật mỏng vải áo, có thể rõ ràng cảm nhận được phần kia kinh người có giãn cùng mềm mại. Chúc mừng Tử Vi chân quân. Cố Bình thanh âm mang theo ý cười cùng tự hào. Tạ Diệu chân rúc vào trong ngực hắn, cảm thụ được trên người hắn quen thuộc khiến người ta an tâm khí tức, phu quân cùng vui, ngươi cũng nhanh đột phá tầng 2 đi. Nàng có thể cảm giác được Cố Bình khí tức so đêm qua càng thêm sâu không lường được. Hai người vớt ve an ủi một lát, liền có Đông Vương phủ người hầu cung kính dâng lên một cái hộp gấm. Mở ra hộp gấm, bên trong lặng lặng nằm ba viên phong cách cổ xưa ngọc giản, ngọc chất ôn nhuận, ẩn ẩn tản mát ra cổ xưa mà cường đại đạo vận ba động. Đây là phụ vương để cho ta giao cho ngươi. Tạ Diệu chân nói khẽ, trong mắt mang theo chờ mong, là ta Đông Vương phủ chân tảng vô thượng tạo hóa một trong, trong đó một môn kích pháp. Tuy không phải hoàn chỉnh tiên thuật, nhưng tục truyền nguồn gốc từ thượng của một vị lấy kích chứng đạo tuyệt thế đại năng, uy năng kinh thiên, là ta Đông Vương phủ đặt chân căn bản. Cố Bình ánh mắt trong nháy mắt bị viên kia ghi lại kích pháp ngọc giản một mực hấp dẫn. Rốt cục lấy được, hắn cầm ngọc giản lên, thân thức không kịp chờ đợi thăm dò vào trong đó. Trong chốc lát, một vài bước hùng vĩ mà tinh diệu kích pháp đồ quyển, từng đạo huyền ảo phù văn tối nghĩa đạo ngấn tràn vào thức hải. Đại khai đại hợp, phách tuyệt thiên địa, chỗ rất nhỏ, lại tinh diệu nhập vi, dẫn động phát tác. Mặc dù chỉ là nửa bộ, nhưng nó lập ý độ cao, sát phạt chi thịnh. So thái hư nữ thánh ban cho lục tiên phá thiên quyền càng mạnh. Tốt, tốt kích pháp. Cố Bình nhịn không được tán thưởng lên tiếng, trong mắt bắn ra quang mang mãnh liệt cùng mừng rỡ. Đây chính là trước mắt hắn gấp nhất cần sát phạt thủ đoạn. Mấy ngày kế tiếp, Tê Hoàng nguyện phảng phất thành Cố Bình ngộ đạo trận cùng Ôn Nhu Hương. Hắn cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, như nói như khát lĩnh hội cái kia nửa bộ tiên thuật cấp kích pháp truyền thừa, không chút nào keo kiệt phục dụng đùi ngữ hàm luyện chế cao giai ngộ đạo đan. Ngộ đạo đan dược lực tan ra, linh đại không minh. Trong thức hải phảng phất có vô số cái cầm kích tiểu nhân ở diễn luyện lấy cái kia kinh thế tuyệt học, đủ loại huyền diệu cảm ngộ ùn ùn kéo đến. Tu luyện sau khi, chính là cùng tân hôn thê tử Tạ Diệu chân cực điểm triền miên. Hai người mới nếm thử tình yêu tư vị, lại có công pháp song tu hỗ trợ, tất nhiên là an tụy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, khó bỏ khó phân. Vào ban ngày, hoặc ở trong viện luận bản sắc minh kích pháp, quyền ý, Cố Bình mới ngộ kích chiêu bá đạo tuyệt luân, Tạ Diệu chân thanh loan kiếm ý linh động phiêu miểu, mỗi lần va chạm đều dẫn tới trong viện cấm chế ánh sáng lấp loé, hoặc giúp vào bờ linh tuyển trên giường êm, Cố Bình giảng thuật truyền thừa cảm ngộ. Tạ Diệu chân thì chia sẻ lấy hóa thần cảnh huyền diệu. Đến ban đêm, nến đỏ chập chờn, ôn ngọc trên giường, tất nhiên là một phen khác thực cốt tiêu hồn tiểu diễm phong quang, giữa vợ chồng nồng tình mật ý đều không nói bên trong. Thẳng đến một ngày này, Cố Bình trên thân kim thư rung động, tản ra chân bảo lâu đặc thủ lộng lây khí tức. Triển khai, Tô Vãn Đường cái kia thanh lãnh bên trong mang theo một tia đặc biệt vận vị tiếng nói trực tiếp tại Cố Bình trong tâm vang lên, "Cố đạo hữu, số lòng chi ước đã tới." Một lúc lâu sau, chân bảo lâu tầng cao nhất gặp nhau. Cố Bình từ kích pháp huyền diệu ý cảnh bên trong rời khỏi, ánh mắt thanh minh. Hắn nhìn thoáng qua ngay tại cách đó không xa nhắm mắt thể nộ kiếm ý Tạ Diệu Chân, nói khẽ: "Phu nhân, ta cần hướng chân bảo lâu một nhóm." Tạ Diệu Chân mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hiểu rõ, là Tô Vãn Đường. Cái kia thần thoại mật yếu mở ra sao? Phu quân cần phải coi chừng. Nàng biết được Cố Bình cùng chân bảo lâu sổ long kế hoạch quyết định. Chân bảo lâu sổ long tuyển bạt nổi tiếng thiên hạ. Cố Bình gật đầu, thay đổi một thân trang phục màu đen, càng lộ vẻ dáng người thẳng tắp, khí khai anh hùng hùng hực. Hắn từ biệt Tạ Diệu Chân, hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền rơi vào chân bảo lâu cái kia xa hoa không gì sánh được tầng cao nhất nhã gian bên ngoài. Đông vực thánh thành cấm bay. Hắn hiện tại là Đông Vương phủ người, nơi này là hắn có thể cản rỡ dương ai địa phương. Đẩy cửa vào, Tô Vãn Đường sớm đã chờ đợi ở đây. Nàng hôm nay vẫn như cũng là một thân hoa phục, phát họa ra hiểu điệu tư thái, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất lại mang theo một tia thanh lãnh xa cách. Nhưng mà, khi nàng ánh mắt rơi vào Cố Bình trên thân lúc, cặp kia thâm thúy như biển sao trong con người, rõ ràng lướt qua một tia kinh ngạc. Lấy nàng nhãn lực cùng chân bảo lâu bí thuật cảm giác, lại phát hiện Cố Bình trên thân nguyên dương chi khí vẫn như cũ dồi dào tinh thuần, hùng hậu đến không tưởng nổi. Đây rõ ràng là nguyên dương vị tiết chi tượng, nhưng hắn rõ ràng đã cùng Tạ Diệu chân thành hôn mấy ngày, chân không bước ra khỏi nhà, nhất định là đang tân hôn yến, như keo như sơn. Cái này nguyên dương chưa tiết dáng vẻ, cái này sao có thể? Trong nháy mắt đó, Tô Vãn Đường đáy mắt chỗ sâu tựa hồ có một loại nào đó bị băng phong hào quang có chút hơi nhúc nhích một chút, nhìn về phía Cố Bình ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng một tia chính nàng cũng không phát giác. Dị dạng thần thái, chẳng lẽ hắn cùng Tạ Diệu chân hữu danh vô thực? Chương 446, tiên triều người tới. Chương 446, tiên triều người tới. Cố đạo hữu, Tô Vãn Đường cấp tốc thu liễm dị sắc, trên mặt một lần nữa treo lên cái kia mang tính tiêu chí, phản phất có thể nhìn thấu lòng người cười yếu ớt, chỉ là nụ cười này tựa hồ so ngày xưa thiếu đi mấy phần tận lực xa cách. Đang tân hôn yến, tư vị như thế nào? Nghe nói Tạ tiên tử đã đăng lâm hóa thần, quả nhiên là song hỷ lâm môn. Cái này Đông Vương phủ khuê phòng chi nhạc, chắc hẳn có một phen đặc biệt thú vị đi. Lời của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác thăm dò, muốn nhìn một chút Cố Bình ứng đối ra sao. Cố Bình trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại là một bộ dư vị vô tận bộ dáng, mang theo vài phần tân hôn lang quân hăng hái, cười nói, Tô lâu chủ nói đùa. Diệu chân dịu dàng động lòng người, Đông Vương phủ đợi ta thành tâm thành ý, khuê phòng sự tình, tự nhiên là tuyệt không thể tả, không đủ là ngoại nhân nói cũng. Hắn trả lời bằng thẳng tự nhiên, thậm chí trong ánh mắt còn vừa đúng toát ra một tia nam nhân đều hiểu mập mờ ý cười. Đem tân hôn cảm giác thỏa mãn biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Tô Vãn Đường nghe vậy, trong lòng vừa mới dâng lên cái kia một tia ánh sáng nhạt trong nháy mắt cảm đạm đi, thay vào đó là một loại khó nói nên lời thất lạc cùng tự giễu. Quả nhiên, là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn Nguyên Dương chưa tiết, chắc là người mang một loại nào đó tỏa nguyên bí thuật hoặc là thể chất đặc thù thôi. Hắn cùng Tạ Diệu Trần, cầm sắc hòa minh, phu thê tình thâm, nơi nào sẽ có khác khả năng. A, xem ra ngươi rất là hài lòng. Tô Vãn Đường ngữ khí khôi phục đã từng bình thản, phản phất vừa rồi thăm dò chưa bao giờ phát sinh, nhàn thoại thiếu tự, liên quan tới cái kia truyền thuyết chi địa hai người lập tức thương thảo lên tiến về truyền thuyết chi địa cụ thể chi tiết. Chỗ kia thần bí khó lường, không gian tiết điểm lơ lửng không cố định, cần đặc biệt tín vật cùng chân bảo lâu bí pháp dẫn đạo. Cuối cùng nghị định, sau 3 ngày giờ thịnh, vẫn tại nơi đây hội hợp, do Tô Vãn Đường tự mình mở ra thông đạo. Cố Bình trịnh trọng đáp ứng. Rời đi chân bảo lâu, Cố Bình cũng không trực tiếp về Đông Vương phủ, mà là tâm niệm vừa động, thông qua nô dịch cấm thuật lạc cấn phát ra triệu hoán. Không bao lâu, bốn bóng người giống như quỷ mị xuất hiện tại Đông Bực Thánh Thành bên ngoài trong một chỗ sơn cốc bí ẩn, chính là bị Cố Bình lấy vô thượng nô dịch cấm thuật thu phục cậu nô tài. Triệu Cao cùng mặt khác ba vị nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Bái kiến chủ thượng, bốn người cùng nhau quỳ lạy, thái độ cung kính không gì sánh được, trong mắt chỗ sâu là thật sâu kính sợ cùng thần phục. Cố Bình ánh mắt đảo qua bốn người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngắn ngủi hơn 2 tháng không thấy, bốn người này khí tức lại so với lúc trước cường hoành ngưng thật rất nhiều, ẩn ẩn đều chạm tới nguyên anh đỉnh phong cực hạn, thậm chí có một hai người đã có đột phá hóa thần dấu hiệu. Tốc độ này so với hắn dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Đồ đâu? Cố Bình nhàn nhạt hỏi. Triệu Cao lập tức dâng lên bốn cái căng phòng cao cấp túi chứa vật, thanh âm mang theo một tia không ức chế được hưng phấn cùng tranh công. Chủ thượng, may mắn không làm được bệnh. Hơn 2 tháng này, chúng ta ngày đêm vất vả không dám lười biếng. Trung đến trung phẩm linh thạch 315 triệu có thừa. Còn lại các loại linh tài, linh dược, pháp bảo, khoáng thạch, đan dược các loại, theo giá thị trường tính ra, giá trị không thua kém 800 triệu linh thạch trung phẩm. Xin chủ nhân xem qua. Cố Bình thần thức dò vào túi trữ vật, trong nháy mắt bị bên trong chồng chất như núi linh thạch cùng bảo quang bắn ra bốn phía linh vật choáng váng mắt. Hơn 300 triệu linh thạch, giá trị 800 triệu linh vật, dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị cái này kinh người hiệu suất kinh ngạc một chút. Đây quả thực là so đảo quán còn nhanh tụ bảo tốc độ. Nhiều bảo vật như vậy đều lấy ra cho hắn, bốn người này tu vi vậy mà đều còn có đột phá. Làm không tệ. Cố Bình thu hồi túi trữ vật, trên mặt khó được lộ ra nụ cười hài lòng, cái này nhưng so sánh một mình hắn vất vả thu thập thoải mái hơn. Hắn lập tức hỏi, tu vi của các ngươi? Tiếng cảnh ngược lại là thần tốc. Triệu Cao trên mặt lộ ra vẻ lúng túng lại được ý nụ cười cổ quái, hạ giọng nói, hồi bẩm chủ thượng, làm tiếp tu đúng là cửa việc cần kỹ thuật nhưng cũng thật sự là đầu đường xe tốc hành. Mục tiêu minh xác, chuyên gánh phân dê, thu hoạch to lớn. Có tài nguyên, chúng ta tự nhiên toàn lực tu luyện, không dám cô phụ chủ nhân kỳ vọng. Mà lại, thực chiến tấp nập, liều mạng tranh đấu ở giữa, cảm nộ cũng càng sâu. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, không dối gạt chủ thượng, công việc này đến tiền là thật nhanh, khiến cho bọn thuộc hạ đều có chút làm không biết mệt. Còn lại ba người cũng liền gật đầu liên tục. Cố Bình nghe được trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng lại lắc đầu, loại chuyện này bất làm, bốn người các ngươi kiềm chế một chút, đụng phải tấm sắt lời nói, là sẽ chết. Tê Hoàng Nguyện bên trong, Vạn Nam Ôn Ngọc trên giường lưu lại ấm áp chưa tan hết. Trong không khí tràn ngập song tu sau đặc thù linh ẩn hương thơm cùng nhàn nhạt tính sắc khí tức. Cố Bình vừa mới kết thúc cùng Tạ Diệu Chân một vòng mới âm dương giao hòa, cảm thụ được thể nội hóa thần một tầng đỉnh phong tu vi lại tinh tiến một kia, mà bên người đạo lữ ẩn ẩn mang theo tử khí Đông Lai quyết đặc thủ tôn quý tử vận. Nàng lười biếng tựa ở Cố Bình đầu vai, dung nhan tuyệt mỹ tại ánh nắng ban mai bên dưới hiện ra mấy nhuận. Hai đầu lông mày đã có cô dâu vũ mị, trầm hơn điến lấy Đông Vương phủ người thừa kế thông minh cùng uy nghiêm. Cố Bình đang muốn mở miệng đề cập hai ngày sau cùng Tô Vãn Đường tiến về truyền thuyết chi địa công việc, bên ngoài đình viện cấm chế bỗng nhiên truyền đến một trận cực kỳ nhỏ ba động. Ngay sau đó, thanh nhi thanh âm xuyên thấu cấm chế, rõ ràng truyền bảo, tiểu thư cô gia, tiên triều người đến, hai vị thiếu niên tiên tử còn có thiên triều một nhóm thiên tiêu phụng tiên tử dụ, chuyên tới để tiếp Đông Vương phủ, điểm danh muốn gặp các ngươi hai vị. Cố Bình cùng Tạ Diệu Chân liếc nhau, đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương một tia nghiêm trọng. Tiên triều người tới, mà lại là thiếu niên tiên tử, tại trong lúc mấu chốt này, Cố Bình cấp tốc đứng dậy, thân niệm khẽ nhúc nhích, màu tử kim cẩm bảo ra thân, Tạ Diệu Chân cũng tố thủ đúng khẽ, một bộ lưu vân giống như màu tím nhạt váy xòe trong nháy mắt phát họa ra nàng cao gầy uyển chuyển, chập trùng kinh tâm động phách ngạo nhân dáng người, giữa búi tóc một chi thanh loan ngọc châm nghiêng tắm, tôn quý bên trong lộ ra hóa thần cảnh đặc tù xuất trần khí độ. Hai người sánh vai đi ra Tê Hoàng Nguyện, chỉ gặp đình viện lối vào, cấm chế đã lặng yên mở ra. Một nam một nữ hai bóng người đắm chìm trong nắng mai bên trong, như là trong bức họa đi ra tiên nhân, tại phía sau bọn họ còn có mấy người, đô đầu sừng, cao chót vót, khí chất rất là bất phàm. Nam tử tên Vương Dục, thân mang dao long văn thường phục, dáng người thẳng tắp như thanh tùng, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, mày kiếm mắt sáng, bên môi ngậm lấy một vòng như có như không ý cười. Khí độ ung dung lộng lẫy, tu vi thình lình đã đạt hóa thần 3 tầng đỉnh phong. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt như lang tình, nhìn như bình thản. Nó bên hông treo lấy một viên cựu long hoàng bội, tản ra nhàn nhạt hoàng đạo long khí, chính là thái tử Thái Bảo Vương Dục. Nữ tử thì là một thân ánh trăng lưu tiên quần, tư thái yêu điệu, dung nhan thanh lệ tuyệt tục, khí chất linh hoạt kỳ ảo như cựu thiên huyền nữ, tu vi đồng dạng tại hóa thần ba tầng, cực kỳ xinh đẹp. Nàng tên Tiêu Ly, ánh mắt thanh tịnh, mang theo vài phần hiếu kỳ đánh giá Cố Bình cùng Tạ Diệu Chân, nhưng này hiếu kỳ chỗ sâu, cũng có một phần nguyên xem kỹ. Nàng này trên thân cho Cố Bình một loại tim đập nhanh cảm giác, so Vương Dục còn muốn cho tâm hắn kinh. Cố đạo hữu, Tạ đạo hữu, mạng muội tới chơi, xin hãy tha lỗi. Vương Dục mở miệng, thanh âm trong sáng, mang theo vừa đúng lễ tiết tính ý cười, bệ hạ được nghe Đông Ngực Vương phủ lại hôn, đặt mệnh ta hai người đến đây chúc mừng, cũng hơi chút giao lưu. Hai vị đang tân hôn yến, lại song song phá cảnh hóa thần, quả thật ta tiên triều thế hệ trẻ tuổi chi mẫu mực. Lời nói mặc dù khách khí, nhưng này tiên triều thế hệ trẻ tuổi chi mẫu mực địa vị, trong lúc vô hình đã đem tự thân đặt cao hơn phương diện. Hai vị thiếu niên thiên tử đích thân tới, đồng tất sinh huy. Xin mời, mấy vị này là hắn nhìn về phía sau hai người mấy người kia uy thế đồng dạng không tầm thường, Cố Bình tại mấy người kia trên thân đều cảm nhận được áp lực lớn lao, bọn hắn thuần một sát hóa thần tầng 2, 3 tầng. Vương Dục cười nhạt, đây đều là tiên triều thế hệ này tiên tiêu, có thể xưng thiếu niên tiên tướng. Chương 447, vinh tới tướng đỡ chương 447. Vinh tới tướng đỡ Cố Bình sắc mặt bình tĩnh, đưa tay hư dẫn, đem mọi người mời vào Tê Hoàng Nguyện đón khách phòng khách. Tạ Diệu Chân nghi thái và vương, tự mình đun nước pha trà, động tác nước chảy mây trôi, mang theo tử khí đi về Đông Đạo Vận. Hương trà mở mịt ở giữa, càng lộ vẻ nó thông minh thông dong. Thị nữ dâng lên linh trà tiên quả sau lặng yên lui ra. Vương Dục bưng lên bạch ngọc chén trà, ánh mắt rơi vào Cố Bình trên thân, mang theo tìm tòi nghiên cứu. Cố đạo hữu quật khởi tốc độ, có thể xưng truyền kỳ. Nhất là nghe nói đạo hữu từng đạt được trong truyền thuyết Thiên Linh yêu đan, càng làm bệ hạ cũng cảm thấy có chút hứng thú. Cố Bình sắc mặt không thay đổi, nhịn không được cười lên, thuận tay đem dương đan đem ra. A, đây cũng là cái kia Thiên Linh yêu đan sao? Không biết Cố đạo hữu đối với cái này Thiên Linh yêu đan chi bí, có thể có cao kiến gì? Ta tiên triều tàng kinh các bên trong, có lẽ có một chút thượng cổ ghi chép có thể làm xác minh. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, phản phất chỉ là học thuật nghiên cứu thảo luận, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm yêu đan, rất là để ý Cố Bình trong lòng hiểu rõ, Thiên Linh yêu đan quả nhiên là bọn hắn chuyến này mục đích chủ yếu một trong. Hắn bất đắc dĩ mở miệng, chỉ trời xui đất khiến đạt được một viên, luyện hóa hơn một năm, miễn cưỡng luyện hóa. Không biết viên yêu đan này bên trong truyền thừa một bộ khôi phục thương thế truyền thừa mà thôi, dùng cũng coi như có thể, chỉ là nguyên anh cảnh giới đằng sau, ta cảm thấy truyền thừa này cũng có chút tụt lại phía sau, yêu đan này cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy, cũng có lẽ là ta không tiêu tốn bao nhiêu thời gian lĩnh hội đi, không bắt được trọng điểm. Hắn nhàn nhạt mở miệng, liền đem dương đan thu vào, không cần phải nhiều lời nữa. Vương Dục thì mở miệng cười, đạo hữu chớ có làm bộ, yêu đan này ngươi nếu không muốn, ta đủ cảm thấy hứng thú. Thái độ của hắn coi như hiền lành, mấy vị kia thiếu niên tiên tướng thì là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Cố Bình dương đan. Tạ Diệu Chân cười yếu ớt, huyền môn đạo, chư vị đối với bảo bối này coi trọng như vậy, ta nhưng phải thay ta phu quân nhìn cho thật kỹ, miễn cho bị mấy vị lấy đi. Vương Dục cùng mấy vị thiếu niên tiên tướng không nói. Tiêu Ly nhàn nhạt mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, Thiên Linh yêu đan can hệ trọng đại, hoàng kim đại thế phía dưới, bảo vật như vậy không có khả năng yên tĩnh lại mới là. Cố đạo hưu nếu là nắm chắc không nổi, Cố Bình đầu tiên là vận dụng bí pháp dò xét một phen, đánh giá ra nàng này không phải là của mình người có thiên mệnh đằng sau, liền nhàn nhạt mở miệng, ta nghe nói tiên triều Thiên La nhất mạch lão tổ tông mấy ngày trước đây bị người chặt đầu. Hắn là cái tục nhân, không thích con quấn quấn, muốn hắn đồ vật, phải dùng đầu nói chuyện. Cũng không biết những gia đình này bên trong trưởng bối có mấy cái đầu có thể chặt. Lời này vừa ra, Tiêu Ly biến sắc, những người khác cũng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, vội vàng mang lên ý cười, Cố đạo hữu, chúng ta là tại hữu hảo giao lưu thôi. Nói sớm đi, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn ăn cướp trắng trận đâu, bất quá nếu tiên triều có đề nghị, ta cũng sẽ không để yêu đan truyền thừa yên tĩnh lại, ngày mai ta muốn tại Đông Ngực khai tông lập phái, thành lập Thanh Dương cung, muốn học môn truyền thừa này, đều có thể đến trong môn ta học tập. Ta đây cũng là đem đạo pháp truyền cho thiên hạ tu sĩ. Cố Bình nhíu mày mở miệng. Vương Dục mấy người muốn lại há mồm, cũng không thể nói gì hơn. Cố Bình đã đem lời nói này chấm dứt. Mà lại, Cố Bình đem dương đan truyền thừa truyền cho thiên hạ tu sĩ, khai tông lập phái, đôi này tu hành giới cũng là đại hảo sự, tiên triều cũng không thể nói cái gì. Hắn cảm thấy cái này Cố Bình quả nhiên khó chơi. Tiêu Ly thì là mở miệng, Cố đạo hữu trên thân thật chỉ có một viên yêu đan sao? Những người khác nghe vậy lại nhìn tới. Cố Bình đứng dậy, cười nhìn nàng, tiên tử có thể tới tự mình soát người. Tiêu Ly không nói. Tạ Diệu Chân lại có chút oán trách mở miệng, phu quân, không có khả năng như vậy đối với Tiêu Thiên Tử vô lý. Tiêu Ly là thiếu niên thiên tử, gọi nàng một tiếng thiên tử cũng không sao. Cố Bình trên mặt sợ hãi, mời thiên tử chủ tội. Tiêu Ly khoát tay áo. Sau đó, Vương Dục mấy người lại đàm luận thạch điện thí luyện sự tình. Cố Bình biết những người này đúng là đến do xét, tại mọi người đều nói xong sau, hắn liền cũng mở miệng, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối cùng bóp cổ tay lắc đầu thở dài nói, hổ thẹn. Cố Mô đã từng tại thạch điện trong thí luyện đi qua vài quan, chỉ tiếc địch nhân quá mạnh, sát thực đánh không lại. Tiêu Ly nghe vậy, che miệng cười khẽ, thanh âm như thanh tuyển kích ngọc, Cố đạo hưu quá khiêm tốn. Thạch điện kia thí luyện, cửa thứ tư đạo tranh luận đấu, ngàn người cận tồn 20, Cố đạo hưu có thể đứng hàng trong đó, đủ để chứng minh thực lực phi phạm. Nàng nhìn như tán dương, kỳ thực cũng đem Cố Bình định vị tại người sống sót mà không phải thắng lợi cuối cùng nhất người cấp độ. Nói gần nói xa nhận định Cố Bình ngã xuống cửa thứ tư. Mắt thấy Cố Bình thần sắc không làm bộ, thật không có quá quan, đám người cũng yên lòng. Cố Bình ngược lại hỏi thăm hai vị thiếu niên thiên tử phải chăng thông quan, Vương Dục cùng Tiêu Ly cũng đều lắc đầu, ta cùng Tiêu Ly đều qua cửa thứ năm. Tại cửa thứ 6 thời điểm, gặp địch nhân cực kỳ cường đại, trong cùng giai, mấy chục cái hội hợp, chúng ta liền thua trận. Cố Bình kinh hãi, ngay cả các ngươi đều không thể đối đầu sao? thật là cỡ nào cường đại địch nhân. Tiêu Ly trong miệng cũng than nhẹ, nhân ngoại hữu nhân, cùng chúng ta giao thủ tu sĩ là đã từng đại đế. Tạ Diệu Chân trên mặt không khỏi rung động, đại đế à, hai vị thiên tử vậy mà có thể ở trong cùng giai cùng đế cảnh tu sĩ giao thủ mấy chục cái hội hợp. Vương Dục Ý cười nhàn nhạt, có chút kiêu căng, may mắn thôi. Tạ Diệu Chân nhìn Cố Bình một chút, Cố Bình lập tức thật dài thở dài một hơi, đừng nói là đánh bại cùng giai đại đế, thế nhân muốn thành đạo, trước tiên cần phải đánh bại cùng giai hai vị thiếu niên thiên tử a. Hai vị thiên tử đã là chúng ta trước mắt núi cao, cái kia trong truyền thuyết cửa thứ 6, chúng ta cũng không dám mớn. Tiêu Ly gật đầu trên mặt vẫn như cũ có tiếng mới. Vương Dục buông xuống chén trà, ánh mắt chuyển hướng Tạ Diệu Chân, xem kỳ ý vị phai nhạt chút, nhiều hơn mấy phần cố nhân trùng phùng cảm khái, nói đến, ta cùng Diệu Chân cũng là tính quen biết cũ. Năm đó Diệu Chân tại Tiên Triều du học, tại Đạo viện luận đạo, nó tử khí đi về đồng chi khí tượng, thông minh minh duệ góc nhìn giải, làm cho bọn ta đều là chi tín phục. Thời gian thấm thoát, bây giờ gặp lại, Diệu Chân phong thái càng hơn trước kia, đã là một phương chân quân, càng tìm được cố đạo hữu như vậy lương phối, coi là thật thật đáng mừng. Hắn cố ý nhắc lên quen biết cũ tin phục ngữ khí ôn hòa, lại ẩn ẩn mang theo một tia đối với qua lại tình nghĩa hồi ức, thậm chí mở miệng một tiếng Diệu Chân xưng hô, cũng lộ ra một cỗ thân mật, phảng phất tại nhắc nhở Cố Bình, hắn cùng Tạ Diệu Chân từng có gặp nhau cùng tình cảm. Lần này ngôn ngữ, nhìn như ôn chuyện, kỳ thực là buồn nôn Cố Bình. Phảng phất tại nói, ngươi Cố Bình lấy được, bất quá là chúng ta đã từng cũng thưởng thức qua, có cơ hội lớn người. Cố Bình trên mặt lại không có chút rung động nào, thậm chí nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, Diệu Chân chi thông minh phong hoa, Cố Mộ có được, thật là bình sinh may mắn. Hắn không nhắc tới một lời trong lời nói của đối phương tình ý càng không nửa phần vẻ giận. Ngược lại lấy một loại người thắng thông dong, đem phần này khoe khoang hời hợt hóa giải, cũng lần nữa nhấn mạnh hắn đạt được tương lai Đông Vương sự thật. Tạ Diệu Chân ngồi ngay ngắn một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phản phất không nghe ra thâm ý trong đó, chỉ là khoe miệng ngậm lấy một tia dịu dàng ý cười. Sau đó lại cùng Cố Bình liếc nhau. Cố Bình thở dài, giống thiên tử thiên kiêu như vậy chí tôn, không biết có thể được đến như thế nào nữ tử. Tiêu Ly mở miệng cười, nhìn Vương Dục một chút, vậy dĩ nhiên là Trùng Châu Âm Dương giáo Hy Nguyệt tiên tử. Vương Dục đối với vị kia thế nhưng là mong nhớ ngày đêm. Chương 448, đã giả thi đấu. Chương 448, đã giả thi đấu. Vương Dục thiên kiêu như vậy giờ phút này cũng không nhịn được đỏ mặt, như là bị người mở ra tâm sự nội tình, vội vàng khoát tay áo, mọi chuyện còn chưa ra gì. Đâu, tuyệt đối không nên hỏng Hy Nguyệt tiên tử thanh danh. Cố Bình hít vào một hơi thật sâu, mà không biểu tình. Nguyên lai là Hy Nguyệt a, vậy ngươi Vương Dục xác thực có ánh mắt. Không có người nào so với hắn Cố Bình càng hiểu Hy Nguyệt đẹp. Vương Dục thấy thế, Cố đạo hữu làm gì thở mạnh? Không có, ta chỉ là sợ hãi thán phục, lần trước xa xa gặp qua Hy Nguyệt. Tiên tử một mặt, quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc a. Cố Bình kém chút đầu lưỡi thắt nút, nghĩ thầm Hy Nguyệt trở lại Trung Châu giấu thật kín, nếu là có người nhìn thấy nàng, nhất định biết nàng đuôi tóc tiểu dáng đều sửa lại, nguyên âm đã mất. Hắn chuyện lại nhất chuyện, Hy Nguyệt tiên tử cố nhiên nhân gian tuyệt sắc, nhưng ta vẫn là cảm thấy nhà ta Diệu Chân đẹp một chút. Tạ Diệu Chân đỏ mặt, nhìn về phía Vương Dục, thiên tử đừng thấy lạ, phu quân ta chính là bộ dáng này. Hai người thuộc về phu sướng phụ tùy. Chuyện của nhà mình biết, Tạ Diệu Chân còn không biết Cố Bình cùng Hy Nguyệt sự tình. Hiện tại nếu để cho cái này Hy Nguyệt thiểm cầu biết Hy Nguyệt đã sớm thành người khác nữ nhân, đoán chừng cái này Vương Dục có thể nói thẳng tan nát con tim, Đông Vương phủ nhìn không đạm đứng nổi. Một phen nói chuyện với nhau đằng sau, Vương Dục gặp Cố Bình như thế nào đều khó chơi, có phần khó đối phó, lập tức lời nói xoay chuyển, thẳng vào chủ đề, Cố đạo hữu thiên túng chi tư, khuất tại Đông Bực, khó tránh khỏi có chút tự hạn. Đế tôn cầu tài như khát nước, đặt mệnh ta hai người thay mời chào. Lấy đạo hữu chi năng, cho dù tạm thời chưa có pháp đưa thân thiếu niên thiên tử danh sách, có lẽ có thể vào thiếu niên tiên tướng danh sách. Tiên triều tài nguyên minh mông, khí vận sở trung, càng có trực diện thiên địa đại bí, chinh chiến ngoại giới cơ hội. Đợi một thời gian, phong vương bái tướng, thậm chí vấn đỉnh cao hơn con đường, đều là không phải ý nghĩ sang vậy. Không biết Cố đạo hữu ý như thế nào? Thiếu niên tiên tử danh sách, thiếu niên tướng quân danh sách. Đây là tiên triều là thu nạp đương đại cao cấp nhất tuổi trẻ thiên kiêu sở thiết vô thượng tôn vị, đại biểu tiên triều thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong quyền lực cùng tài nguyên nghiêng. Bất kỳ tu sĩ nào nghe được lời mời này, chỉ sợ đều khó mà giữ vững bình tĩnh. Nhưng mà, Cố Bình chỉ là nhẹ nhàng buông xuống chén trà, ánh mắt bình tĩnh đón lấy Vương Dục mang theo xem kỹ cùng một kia bố thí ý vị ánh mắt. Trầm rãi nói, thiên tử hậu ý, Cố Mỗ tâm lĩnh. Nhưng Cố Bình tự tại đã quen, không ôm chí lớn, chỉ nguyện cùng đạo lữ dắt tay, cùng tham khảo đại đạo, tiêu diêu tại đồng vực một phương thiên địa. Tiên triều miếu đường độ cao, không phải ta mong muốn. Cái này tiên tướng vị trí, sợ khó đảm nhiệm, lại không dám hy vọng xa vời thiên tử danh sách. Cô phụ đế tôn ý tốt, mong được tha thứ. Cự tuyệt. Không chút do dự, hàm xúc lại vô cùng kiên định. Hắn Cố Bình, há lại tình nguyện thua kém người khác, vì người khác ra roi hàng người. Đạo của hắn là trực chỉ đỉnh phong chí tôn chí lộ, mà không phải phụ thuộc vào tiên triều tướng tinh. Cố Bình cự tuyệt, hiển nhiên vượt qua Vương Dục hai người đó trước. Tiêu Ly thưởng thức ngọc hoàn ngón tay có chút dừng lại, hình như có kinh ngạc. Vương Dục trên mặt vẻ kia ôn hòa ý cười cũng giảm đi rất nhiều, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia lạnh ý, bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trệ. Xem ra, Cố đạo hữu chí hướng cao viễn, là chúng ta đường đột. Vương Dục thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng này phần tiêu căng lần nữa từ trong lòng thẩm thấu ra. Cũng không che giấu nữa, bất quá, nghe nói Cố đạo hữu hành ép Đông Vực một đời người trẻ tuổi. Tại hạ bất tài, hôm nay nhìn thấy đạo hữu, lòng ngứa ngay khó nhịn, không biết có thể xin mời đạo hữu chỉ điểm một hai. Đơn thuần cùng thế hệ luật bản, xác minh sở học, chạm đến là thôi, Cố đạo hữu ý như thế nào? Hắn rốt cục chân tướng phơi bày, đưa ra luật bản. Muốn tự mình cân nhắc một chút Cố Bình cân lượng, nhìn xem cái này cự tuyệt tiên triều mời chào dễ cỏ thiên tiêu, đến tột cùng có gì ý bảo. Cố Bình trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ dâng trào chiến ý. Hắn đang lo tìm không thấy đối thủ thích hợp kiểm nghiệm mấy ngày nay khổ tu cái kia nửa bộ tiên thuật kích pháp cùng đại kích hoàng thiên phối hợp thành quả. Cho dù đối phương tu vi cao hắn 2 tầng, hắn cũng nghiêm nghị không sợ. Thiên tử đã coi nhã hứng này, Cố Bình tự nhiên phục hồi. Cố Bình vươn người đứng dậy, tử kim cẩm bảo không gió mà bay, một cỗ trầm ngưng như núi, lại ẩn hàm liệt thiên phong mang khí thế chậm rãi bốc lên. Xin mời. Cả người hắn khí thế cũng thay đổi, như là một thanh xuất khiếu bảo đao. Để Tiêu Ly bọn người ghé mắt. Tạ Diệu Chân cũng theo đó đứng dậy, tử khí ẩn hiện, trong đôi mắt đẹp biểu hiện ra đối với Cố Bình lo lắng. Tiêu Ly thì có chút hăng hái thối lui mấy bước, ngọc hoàn trôi nổi tại lòng bàn tay, tản mát ra mông lung thanh huy. Tê Hoàng Nguyện diễn võ trưởng cầm chê trong nháy mắt mở ra. Vương Dục một bước vào giữa sân, khí tức đột nhiên biến đổi, lại không nửa phần ung dung, chỉ còn lại có lăng lệ vô địch phong mang. Hắn chập ngón tay như kiếm, cũng không vận dụng binh khí, lấy cùng giai pháp lực đối chiến Cố Bình. Cố đạo hữu, xin mời. Tê Hoàng Nguyện diễn võ trưởng, màn sáng cấm chế như là sóng nước lưu chuyển, ngăn cách trong ngoài. Giữa sân rằng có hai người mấy phần túc sát cùng ngưng trọng. Thấy đối phương không dùng binh khí, Cố Bình cũng kiềm chế lại muốn thử một chút đại kích lòng ngưỡng ấy, cũng được. Cố Bình trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Hắn hít sâu một hơi, song quyền chậm rãi nắm chặt, khớp xương phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Cố Bình động, không có rực rỡ chiêu thức, thân hình hắn như một đạo mũi tên rời cùng, lao thẳng tới Vương Dục. Tốc độ cực nhanh, mang theo kình phong thổi lất phất hai người áo bảo. Hắn một kích này, chỉ dùng ước chừng 3 thành thực lực, chỉ đang thử thăm dò đối phương sâu cạn. Quyền phong gào thét, trực đạo trung cung, lực đạo chìm mãnh liệt. Đối mặt một quyền này, Vương Dục vẻ mặt bình tĩnh. Hắn khép lại kiếm chỉ cũng không đối cứng, mà là cổ tay hơi đổi, đầu ngón tay tại đánh tới quyền phong biên giới nhẹ nhàng điểm một cái, một nhóm. Động tác nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt tùy ý, phảng phất phủi nhẹ bụi bặm, lại ẩn chứa tứ lạng bạt thiên cân huyền diệu kinh lực. Suy, Cố Bình quyền thế, như là đụng phải một bức vô hình, mang theo giảm lực vòng xoáy khí tượng. Hắn có thể cảm giác được chính mình ngưng tụ lực quyền trong nháy mắt bị dẫn lệnh, tăng dã, giống như là đánh vào xảo trá tàn nhẫn trên đông, không trô găng sức. Càng có một cỗ xảo trá lực phản chấn thuận cánh tay của hắn lịch tập mà lên, để thân hình hắn không tự chủ được nhoáng một cái. Cố Bình trong lòng nghiêm nghị, phản ứng cực nhanh, mượn lực phản chấn kia mũi chân chĩa xuống đất, cấp tốc triệt thoái phía sau 3 bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Vừa mới tiếp xúc, lập tức phân cao thấp. Đối phương đối với lực lượng khống chế, nắm chắc thời cơ, cùng đối với chỉ kiếm vận dụng, đều tinh diệu đến hào điên. Quả thật có chút trình độ. Tham dò kết thúc, Cố Bình ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn không còn bảo lưu, khẽ quát một tiếng, quanh thân linh lực phồng lên, một cỗ bá đạo, phảng phất muốn phá diệt chư thiên quyền ý ầm vang một phát. Lục Tiên Phá Thiên Quyền. Hắn lần nữa xung lên, quyền pháp phong cách đại biến, không còn là thẳng tới thẳng lui, mà là đại khai đại hợp, mỗi một quyền kích ra đều mang thẳng tiến không lùi, ngọc đá cùng vỡ khí thế. Quyền phong xé rách không khí, phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang minh, ẩn ẩn có phong lôi đi theo, quyền ảnh trung điệp, trực chỉ Vương Dục quanh thân yếu hại. Lục Tiên chi uy, phá thiên chi thế, dù chưa đến đại thành, cũng đã đơn giản hình thức ban đầu, làm cho người quan chiến đều nín hơi. Vương Dục trên mặt vẻ nhẹ nhàng rốt cục biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Hắn cảm nhận được rõ ràng Cố Bình trong quyền pháp ẩn chứa cái kia cố kinh khủng hủy diệt chi ý, chỉ kiếm vung vậy tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đầu ngón tay hàn màng càng tăng lên, hóa thành đạo đạo lăng lệ kiếm cương, không còn là lấy xảo giảm lực, mà là dùng công thay thủ, tinh chuẩn địa điểm hướng Cố Bình quyền phong, cổ tay, cánh tay khớp nối. Đốt, đốt, ken, ken. Quyền chỉ giao kích, lại phát ra sắt thép va chạm giống như giòn vang. Kinh khí bắn ra bốn phía, đâm vào diễn võ trưởng trên màn sáng cấm chế, tạo nên vòng vòng gợn sóng. Chương 449, Linh Hư Kiếm Chỉ. Chương 449, Linh Hư Kiếm Chỉ. Cố Bình quyền thế mặc dù mãnh liệt, nhưng Vương Dục chỉ kiếm càng nhanh, càng xảo trá, luôn có thể phát sau mà đến trước, điểm tại Cố Bình quyền pháp chuyển đổi khoảng cách, hoặc lực lượng đem phát không phát điểm yếu, không ngừng đánh gãy nó tính liên quan. Cố Bình cũng không đội vàng sao động. Trong lòng của hắn sớm có lập kế hoạch. Trận chiến này chỉ có thể bại không có khả năng thắng, nhưng là phải có coi trọng bại, có sách lược, chấm dãi, có trật tự, dĩ giả loạn chân bại. Tại chính mình thua bên dưới trước khi thi đấu, còn muốn mượn Vương Dục khối này tuyệt hảo đá mài đao đến rèn luyện chính mình mới học Lục Tiên Phá Thiên Quyền, đây mới là chân ý. Hắn tận lực tu liễm bộ phận lực lượng, cũng không đem nhục thân thần thể cảnh trung kỳ cường hãn hoàn toàn bộc phát, cũng không điều động như là âm dương tạo hóa công, lược thực thiên địa các loại thủ đoạn cuối cùng. Hắn đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại quyền pháp vận dụng bên trong. Mỗi một lần ra quyền, mỗi một lần đón đỡ, mỗi một lần bị Vương Dục chỉ kiếm điểm trúng sau chấn động, đều trở thành hắn cảm ngộ quyền pháp chân tùy thời cơ. Hắn có ý thức điều chỉnh ra quyền góc độ, phát lực phương thức, linh lực vận chuyển lộ tuyến. Lục Tiên Phá Thiên Quyền chiêu thức trong tay hắn, từ ban sơ hơi có vẻ vướng víu cứng nhắc, dần dần trở nên hòa hợp trôi chảy, cái kia cố phá diệt quyền ý cũng càng cô đọng. Hắn sẽ ở một ít nhìn như có thể cường công tiết điểm, cố ý để quyền nhanh chậm hơn một kia, lực đạo yếu hơn một phần, hoặc là nhìn như lơ đãng bộc lộ ra một cái nhỏ bé khe hở, tỉ như dưới xương sườn, vai phòng ngự hơi chậm. Vương Dục quả nhiên không hổ là đỉnh tiêm thiên tiêu, trực giác chiến đấu nhạy cảm không gì sánh được. Những này chớp mắt là qua sơ hở, hắn cơ hồ đều có thể trong nháy mắt bắt được. Chỉ kiếm như độc xà thổ tín, lập tức tìm sơ hở công tới. Cố Bình thì đã sớm chuẩn bị, hoặc hiểm lại càng hiểm nghiêng người né qua, hoặc lâm thời biến chiêu đó nữa, mặc dù có vẻ hơi chật vật, thậm chí ngẫu nhiên bị chỉ kiếm quẹt vào, lưu lại nhàn nhạt vết máu, lại luôn tại thời khắc quan trọng nhất hóa giải nguy cơ. Hắn thông qua những này dụ địch xâm nhập thực chiến, không ngừng nghiệm chứng chính mình đối quyền pháp lý giải, quan sát Vương Dục ứng đối khác biệt sơ hở lúc phản ứng cùng thói quen, dùng cái này đảo ngược ưu hóa chính mình quyền lộ. Trong nháy mắt, hai người giao thủ đã qua 100 chiêu. Trong diễn võ trường kình phong gào thét, quyền ảnh kiếm cương giang khắp nơi, nhìn thấy người hoa mắt. Cố Bình Lục tiên phá thiên quyền giờ phút này đã vận chuyển đến nước chảy mây trôi, cái kia thảm liệt bá đạo quyền ý cơ hồ dung nhập nhất cử nhất động của hắn. Mặc dù trên lực lượng hắn vẫn như cũ có chỗ giữ lại, nhưng quyền pháp tinh diệu trình độ cùng đối với năm chắc thời cơ, so với trận chiến mở màn lúc tăng lên đầu chỉ một bậc. Cố Bình trong lòng thoải mái, có thể liền đến nơi này đi. Trận này mài đao đã đạt đến mục đích, tái chiến tiếp, hoặc là mình bị khiến cho ra càng nhiều át chủ bài bại lộ thực lực, hoặc là khả năng thật tại giấu rốt bên trong không cẩn thận lật thuyền trong mương. Hiện tại nên công thành lui thân thời điểm. Hắn lầm tưởng một cái hai người quyền chỉ lần nữa giao kích hậu thân hình vi phân trong nháy mắt. Lần này hắn cố ý tại thu quyền trở về thủ lúc, động tác chậm nửa nhịp, đồng thời quanh thân hộ thể linh quang cũng xuất hiện một tia cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại đầy đủ cao thủ phát giác ba động. Toàn bộ ngực bụng không môn mở rộng. Đây là một cái xa so với trước đó tất cả sơ hở nhỏ đều lớn sơ hở, cơ hồ giống như là đem tự thân yếu hại đưa đến đối phương trong phạm vi công kích. Vương Dục kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, trong mắt tinh quang lóe lên, sao lại buông tha bực này cơ hội tốt? Hắn hừ nhẹ một tiếng, xúc thế đã lâu chỉ kiếm đông nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, tốc độ tăng vọt, như là như thuần gì, ngưng tụ toàn thân cùng giai pháp lực một đòn mãnh liệt, không có chút nào giản hoa đâm thẳng Cố Bình không môn đại lộ lồng ngực. Một chỉ này, nhanh, hung ác, chuẩn, mang theo xuyên thủng hết thể sắc bén. Phúc. Cố Bình tựa hồ vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ tới kịp miễn cưỡng nghiêng người, tránh đi trái tim yếu điểm. Cái tia đạo cô động chỉ kiếm cương khí rắn rắn chắc chắc đánh vào vai trái của hắn giáp chết xuống dưới vị trí. Một cỗ tràn trề cự lực truyền đến, Cố Bình kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như là như diều đứt dây, hướng về sau bay rất ra ngoài. Trọn vẹn bay ra hơn 10 trượng xa, mới nặng nề mà ngã xuống tại diễn võ trường biên giới trên màn ánh sáng, vừa chân rơi xuống đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đầu vai áo quần rách nát, lộ ra một cái sâu đủ thấy xương lâu ngón tay, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ tử kim cầm bảo. Trong diễn võ trường bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Thắng bại đã phân. Cố Bình dãy rủa lấy chậm rãi đứng người lên, vận chuyển thể nội bàng bạc sinh cơ cùng linh lực, trên bờ vai vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầm máu khép lại. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt chẳng những không có bị thua bề bại, ngược lại lộ ra một tia vừa đúng kính nể dáng tươi cười. Hướng phía giữa sân thu thế mà đứng Vương Dục ôm quyền nói, Vương Thiên Tử thực lực quả nhiên cao thâm mặt chắc, Cố Mỗ bội phục không thôi. Phen này luật bàn, để Cố Mỗ thu hoạch rất nhiều, tại quyền pháp một đạo cảm ngộ rất sâu, đa tạ Vương Thiên Tử chỉ giáo, ngựa khí chân thành, tư thái thả rất thấp. Vương Dục trên mặt cũng đã phủ lên ung dung mỉm cười, đuốt cằm nói, Cố đạo hưu khách khí, luật bàn mà thôi, đạo hưu tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi tạo nghệ, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhìn đạo hưu ngày sau tiếp tục tinh tiến. Lời xã giao hắn tất nhiên là nói đến rất xinh đẹp, nhưng mà tại Vương Dục sâu trong đáy lòng lại quần quật lấy nồng đậm không giảng hòa cảm giác quái dị. Chàng thắng lợi này, thắng được quá, không giải thích được. Giao thủ mới bắt đầu, Cố Bình cái kêu bá liệt vô địch lục tiên phá thiên quyền, có vài quyền đối cứng xuống tới, chấn động đến hắn xương ngón tay run lên, khí huyết sôi trào, suýt nữa chống đỡ không được. Sự mạnh mẽ hoành viễn siêu bình thường hóa thần tu sĩ, có thể chúng ở giữa lại mấy lần xuất hiện lực lượng chợt giảm, tiết tấu hỗn loạn tình huống, những cái kia sơ hở cũng xuất hiện thời cơ có chút kỳ quái. Cuối cùng cái kia tính quyết định một kích, Cố Bình phạm sai lầm quá lớn. Toàn bộ quá trình, Cố Bình thực lực phản phất tại mới vừa vào hóa thần cùng hóa thần đỉnh phong ở giữa vừa đi vừa về mình thiêu, chân mạnh chất yếu, để hắn đánh cho như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không mò ra đối phương chân thực nội tình. Tràng thắng lợi này, chẳng những không có mang đến mảy may thoải mái, ngược lại tại Vương Dục trong lòng bị kín một tầng mê vụ. Hắn nhìn xem đối diện dáng tươi cười thành khẩn, ngay tại chữa thương Cố Bình, lần thứ nhất cảm thấy cái này sắp trở thành Đông Vương phủ con rể người trẻ tuổi, nó tâm tư thâm trầm, xa so với chính mình tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Tạ Diệu chân thấy thế vội vàng tiến lên, đỡ lấy Cố Bình, đây không phải ngươi thực lực chân thật à? Ngươi hẳn là có thể tại kiên trì mấy chục chiêu hay, cùng tiên triều nhân vật giao thủ, ta vẫn là khẩn trương, thật nhiều chiêu số đều biến hình. Hai người nhỏ giọng giao lưu, mặc dù thanh âm nhỏ, nhưng trốn không thoát ở đây tu sĩ nhĩ lực. Vương Dục sắc mặt rốt cục tốt hơn nhiều, nguyên lai là khẩn trương a khó trách. Hắn nhìn xem Cố Bình trên mặt cái kia dường như thất vọng bộ dáng, liền lễ tiết tính an ủi, Cố đạo hữu, ngươi đã rất mạnh mẽ, xác thực có tranh đoạt thiếu niên tiên tướng chi tư. Cố Bình gật đầu, trong lòng chỉ cảm thấy không có thể đem lục tiên phá thiên quyền tận hết sức lực đánh ra đến, trong lòng luôn luôn không thoải mái, thật muốn tìm một cái có thể kháng trụ hắn một quyền người. Môn quyền pháp này quá mức đại khai đại hợp, dũng mãnh vô địch, căn bản không thích hợp đả giả thi đấu. Đánh rất không thoải mái. Đánh xong vẫn như cũ rất ngứa tay, Cố Bình cảm thấy mình không phải một cái thích hợp cùng người khác so tài người, tất cả thủ đoạn đều chỉ có thể để lại cho địch nhân. Không dám tưởng tượng quyền pháp này bên trên nếu là bao phủ một đoàn hỗn độn quang nên như thế nào vì thế. Bất quá cái này Vương Dục sắc thực mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu là hắn lấy hóa thần ba tầng tu vi cùng hắn đối chiến, Cố Bình cho dù là sử xuất toàn lực có lẽ mới có thể đem hắn đánh bại, đủ thấy người này cường đại. Thiên tử, không biết ngươi kiếm chỉ này lai lịch ra sao? Vậy mà như thế mạnh. Tạ Diệu chân nhàn nhạt mở miệng, Vương Thiên Tử đến từ Tiên Triều Linh Hư Cung, tinh tu Linh Hư kiếm chỉ, Tiêu Thiên Tử đến từ Bát Quái Cung, cực thiện Du Long Bát Quái Trưởng. Cái này hai môn thuật pháp đều là tiên triều kinh thế truyền thừa, tu sĩ tầm thường rất khó nhìn thấy, phu quân ngươi hôm nay xem như rất may mắn. Cố Bình gật đầu. Tiêu Ly thì đáp lại nói, Tiểu Đông Vương Tử Khí Đông Lai thuật cũng không kém mảy may. Tử Khí Đông Lai thuật là Đông Vương phủ cao nhất truyền thừa, ít có người tư chất có thể tu hành công pháp này, trong đó lại một thiên tên là Đại Kích Pháp Kích Pháp, chính là Cố Bình gần đây luyện tập chiến kích thuật, rất là cường đại bất phàm. Hắn cảm thấy bản này đại kích pháp cấp độ đã vượt qua đế giai. Tiên triều trong trận doanh mấy vị trẻ tuổi nóng tính thiếu niên tiến tướng, ánh mắt nhưng thủy chung tại Cố Bình trên thân đảo quanh. Bọn hắn mắt thấy Vương Dục cùng Cố Bình giao thủ, mặc dù gặp Cố Bình cuối cùng bị thua ngược lại khơi dậy những thiên chi tiêu tử này lòng háo thắng. Một vị thân mang ngân giáp, khí tức phong mang tất lộ thiếu niên tiền tướng, kìm nén không được, cao giọng nói, Cố đạo hữu thực lực phi phàm, vừa rồi cùng Vương Dục Minh một trận chiến, làm cho người mở rộng tầm mắt. Tại hạ bất tài, cũng muốn hướng Cố đạo hữu linh giáo mấy chiêu, xác minh sở học, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Lời vừa nói ra, trong bữa tiệc mấy vị tiên triều thiếu niên tiên tướng ánh mắt đều phát sáng lên, hiển nhiên đều có ý đó, trong không khí tràn ngập ra một cỗ chiến ý vô hình. Chương 450, đưa tiễn khách đến thăm chương 450, đưa tiễn khách đến thăm nhưng mà, không đợi Cố Bình đáp lại, bên cạnh hắn Tạ Diệu Chân trên mặt ý cười dịu dàng vẫn như cũ, ánh mắt nhìn chung quanh mấy vị kia nóng lòng tiên tướng, chư vị thiếu tướng đều là thiếu niên anh hùng. Chỉ là hôm nay chính là phu quân ta đã cùng Vương Dục Huynh xác minh lối đi nhỏ pháp, hơi có hao tổn, sẽ so tài lại, sợ mất hòa khí, cũng chậm trễ chư vị quý khách. Hú hồ nàng có chút dừng lại, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lướt qua một tia không dễ dàng phát giác danh mánh, thanh âm thả cẩn đu, Đông Vương phủ yến hội đã chuẩn bị tốt, chư vị còn xin rời bước, chúng ta tại nâng chén trò chuyện với nhau. Tạ Diệu Chân kỳ thực là sợ sệt Cố Bình không có đánh qua như thế biệt khuất luận bản sẽ nhịn không nổi sử xuất toàn lực, một quyền đem những người này đánh sát. Mấy vị kia thiếu niên tiên tướng nghe vậy, sắc mặt đều là cứng đờ. Bọn hắn tự cao tự đại, nhưng Tạ Diệu Chân thân phận tôn quý, luôn từ lại chiếm cấp bậc lễ nghĩa, bọn hắn mặc dù trong lòng không cam lòng, cũng vô pháp phát tác tại chỗ. Đành phải hợp lực cùng mọi người cùng nhau đến yến thính. Trên yến tiệc, ăn uống linh đình. Lúc này, một mực mặt mỉm cười, khí chất ôn nhuận như ngọc Tiêu Ly hợp thời giơ ly rượu lên, phá vỡ trầm mặc, Cố Minh Thiên túng chi tư, tiềm lực vô tận, cho dù không vào tiên triều, tương lai cũng nhất định là ta tiên triều trong cương vực kình thiên tự phách. Đến, ly kính Cố đạo hữu một chén. Nàng dáng tươi cười ôn hòa, trong lời nói tràn đầy đối với Cố Bình tương lai mong đợi cùng lôi kéo chi ý, ý đồ đem Cố Bình tương lai thành tựu cùng tiên triều khóa lại. Nhưng mà, Tiêu Ly vừa dứt lời, ngồi tại bên cạnh hắn Vương Dục lại hừ lạnh một tiếng, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào, "Tiêu Ly nha, lời này của ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Ai cũng muốn vì tiên triều làm việc, nam vực phản loạn một mực không thể trấn áp, hắn được không? Biên cảnh chiến loạn không ngừng, hắn được không?" Trên bàn hoàn toàn yên tĩnh. Tiên triều đám người im lặng, Đông Vương phủ tiếp khách cũng không tốt chen vào nói. Không khí phảng phất đọc lại, chỉ còn lại có Vương Dục cái kia mang theo đâm chất vấn tại trong khách xanh quanh quẩn. Tiên triều thái độ tại lúc này triển lộ không bỏ sót, lôi kéo không được, chính là gõ cùng chất vấn, ý đồ lấy đại nghĩa cùng trách nhiệm tới dò người. Cố Bình mặt không biểu tình, phảng phất Vương Dục cái kia có gai lời nói chỉ là qua thai thanh phong. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng nuốt ve ôn nhuận chén ngọc, thâm thúy đôi mắt buông xuống, nhìn xem trong chén nhộn nhạo màu hổ phách quỷ tường, nội tâm cũng rất là bình tĩnh. Một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, tiên triều trò xiếc này ngược lại là chơi đến lô hỏa thuần thanh. Tiêu Ly giả ý mong đợi, Vương Dục trực tiếp uy hiếp. A, nam vực phản loạn, ngoại cảnh đại quân, quan ta Cố Bình chuyện gì? Tiên triều có được hùng binh vô số, thánh nhân như mây, không đi giải quyết, ngược lại đến chất vấn ta một cái hóa thần tu sĩ. Trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt liền đã nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Vương Dục tên này, ỷ vào thiên tử thân phận, đối với Hy Nguyệt ý đồ kia rõ rành rành, bây giờ lại đang trước mặt ta bên mặt hất hàm sai khiến hắn bất động thanh sắc nhấp miệng rượu, trong lòng đã tối ám ký tiếp theo bút. Lần sau gặp được Hy Nguyệt, nhất định phải để nàng dùng chút thủ đoạn, hảo hảo tra tấn một chút vị này tiên triều thiên tử danh sách tiềm cầu. Tiến hội cuối cùng tại không khí ngột ngạt này bên trong qua loa kết thúc. Tiên triều thiếu niên tiên tử cùng tiên tướng bọn họ đứng dậy cáo từ, Tạ Diệu Chân cùng Cố Bình theo lễ đem bọn hắn đưa đến Tê Hoàng Nguyện cửa ra vào. Vương Dục cùng Tiêu Ly trước khi đi, ánh mắt lần nữa đảo qua Cố Bình, ý vị không rõ. Đợi tiên triều đám người rời đi Tê Hoàng Nguyện phạm vi, Cố Bình trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt rút đi, lông mày cau lại. Hắn biết, Vương Dục cùng Tiêu Ly chuyến này, đoán chừng có mưu đồ khác. Chính như hắn sở liệu, rời đi Tê Hoàng Nguyện sau, Vương Dục đám người cũng chưa lập tức rời đi Đông Ngực Thánh Thành, mà là lập tức triển khai hành động. Bọn hắn cầm trong tay tiên triều lệnh bài, yêu cầu Đông Vương phủ hiệp trợ, cũng điều động nhân thủ tại thánh thành bên trong bốn chỗ điều tra Bùi Ngữ Hàm hạ lạc. Tiên triều mạng lưới tình báo cũng lặng yên vận chuyển lại. Bùi Ngữ Hàm làm có thể luyện chế dẫn phát hoành động nội đạo đan đan thánh, giá trị không thể đánh giá. Tiên triều cao tầng hiển nhiên cho là, nhân tài như vậy nhất định phải nắm giữ tại tiên triều trong tay, là đế tôn hiệu lực. Bọn hắn thế tất yếu đưa nàng mang về tiên triều đan điện. Sư tôn ngay tại Đông Vương phủ một chỗ yên lặng trong đan phòng nghiên cứu Cố Bình mới cho phổ thông nội đạo đan đan phương Bùi Ngữ Hàm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Bình. Nàng ẩn ẩn cảm giác được một cỗ vô hình đến từ phương xa nhìn trộm chi lực, phảng phất muốn khóa chặt vị trí của nàng. Nguồn lực lượng này hùng vĩ mà băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ ý chí. Cố Bình ánh mắt mãnh liệt, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, giấu tại trong tay áo thiên linh tử đan lặng yên vận chuyển. Một cỗ huyền ảo khó lường phong cấm chi lực, vô hình vô chất, trong nháy mắt bao phủ tại Bùi Ngữ Hàm trên thân, đem Bùi Ngữ Hàm tự thân khí tức, đan hỏa khí tức, thậm chí nàng tồn tại, đều triệt để che giấu, và mèo phong cấm. Tiên triều cái kia khổng lồ do xét chi lực đảo qua Bùi Ngữ Hàm chỗ khu vực, lại như là đảo qua một mảnh hư vô, cũng không còn cách nào bắt được bất luận cái gì thuộc về Bùi Ngữ Hàm đặc biệt vết tích, phảng phất người này hư không tiêu thất bình thường. Tiên triều phụ trách siêu tầm những cao thủ rất nhanh liền sắc mặt khó coi hồi báo, bẩm hai vị điện hạ, Bùi Ngữ Hàm rõ ràng tại Đông Ngực, vừa rồi điều tra thời điểm, toàn bộ Đông Ngực cũng không thấy khí tức của nàng, biến mất, không có dấu vết mà tìm kiếm. Vương Dục sắc mặt tâm trầm, Tiêu Ly cũng nhíu chặt lông mày. Bọn hắn thậm chí phái người đi bái phòng Đông Vương Tạ Huyền, biểu đạt tiên triều muốn điều tạm đan thánh Bùi Ngữ Hàm ý nguyện, cũng hy vọng có thể đem Đông Vương phủ mới được chí bảo nộ đạo bia cũng mượn về tiên triều lĩnh hội một đoạn thời gian. Nhưng mà Bùi Ngữ Hàm sự tình, Đông Vương hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nộ đạo bia chính là Vương phủ căn cơ cho bảo, Đông Vương không tiện cho bên ngoài mượn làm lý do, không kiêu ngạo không tự ti từ chối nhã nhặn. Đối mặt Đông Vương phủ cường ngạnh thái độ cùng Bùi Ngữ Hàm như là nhân gian bốc hơi hiện thực, Vương Dục bọn người cho dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Bọn hắn không có khả năng tại Đông Vực tốn hao quá nhiều thời gian tìm kiếm người, cũng vô pháp cưỡng ép được bảo. Cuối cùng, tiên triều đám người chỉ có thể mang theo đầy bụng không cam lòng cùng nhiệm vụ chưa xác định cảm giác bị thất bại, thầm lực rời đi Đông Vực thánh thành. Chạy tới Đông Vực Thái Huyền Châu trên đường, Vương Dục cùng Tiêu Ly sắc mặt không phải quá tốt. Cái kia một đôi vợ chồng đơn giản đem lá mặt lá trái, phu sướng phụ tùy phát huy đến cực hạn. Vương Dục sắc mặt kỳ kém, Tiêu Ly cũng chẳng tốt hơn là bao. Cái kia Cố Bình nhất định ẩn giấu thực lực, vượt qua cửu cửu diệt thế kiếp nhân vật sẽ không chỉ có bực này trình độ. Khó liền khó tại, hắn như thế một cái dám một thân một mình tuấn sát Đông Vực người, vậy mà tại chúng ta trước mặt cố ý yếu thế. Mà lại, Tạ Diệu chân tu vi đột phá cũng quá nhanh, cho dù là có tiên quang phụ trợ cũng không nên nhanh như vậy mới đối. Tiêu Ly cho mày, có truyền ngôn nói Cố Bình sở tu công pháp là âm dương giáo truyền thừa, có lẽ hai người bọn họ là song tu tăng cao tu vi. Vương Dục lắc đầu, ta lại cảm thấy song tu là tiểu đạo, bọn hắn không có khả năng nhờ vào đó tăng lên nhanh như vậy. Một đôi này tuổi trẻ vợ chồng không biết muốn đem Đông Vực làm thành cái dạng gì, Nam Vực đã rất khó giải quyết, hai người này tựa hồ cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Tiên triều người đi đường cực nhanh, không bao lâu liền đạt tới Thái Huyền Châu. Bọn hắn tại nguyên bản thuộc về Tiểu Đông Sơn di tích vị trí bên trên ngừng lại. Tính toán, Cố Bình sự tình không trọng yếu là cái kia Vạn Thú Tông Phúc Địa động tiên, nơi đây động tiên thế giới quan hệ quá lớn. Chương 451, cùng Nguyên Trinh thân mật. Chương 451, cùng Nguyên Trinh thân mật. Tê Hoàng Nguyện. Tạ Diệu chân là Cố Bình châm trà, ấm giọng mở miệng, như vậy, ngược lại là hủy khuất phu quân hướng tiên triều khuất phục. Chỗ đó, ta hiện tại cũng không phải là lẻ loi một mình, làm rất nhiều chuyện đều hẳn là điệu thấp một chút. Thái Sơ lời nói, hắn toàn bộ nghe lọt được, có đôi khi hay là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Việc bẩn phá sự hiện tại có Triệu Cao bốn người cho hắn làm, hắn có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Thiếu nữ không nói, ngồi thân cận một chút, lại rót cho hắn một chén trà nước. Hai người hôm nay phối hợp với ứng đối tiên triều người cũng là tính thỏa đáng. Liếc nhau, thêm lời thừa thái không cần nhiều lời, trong đó quan khiếu hai người tự nhiên minh bạch. Cố Bình thở dài, tiên triều hai người này nhìn như rất mạnh, kỳ thực chỉ là trung nhân chi tư. Bọn hắn nếu là một mực dạng này cao ngạo xuống dưới, nhìn xuống thiên hạ tu sĩ, tất nhiên sẽ tại tương lai một thời khắc nào đó ăn một cái bạo thua thiệt. Tạ Diệu chân đôi mắt đẹp lấp lóe, phu quân chỉ giáo cho. Hai người này rất mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn, ta tại Đông Vực tuần tra thời điểm, gặp rất nhiều cái đến đây cùng ta gặp nhau cổ nhân kiệt, những người kia cho ta cảm giác càng thêm đáng sợ, viễn siêu hai người này, chính là giờ này khắc này, Đông Vực thiên kiêu bảng bài danh phía trên mấy vị tu sĩ đánh bại Vương Dục cũng là dễ dàng hoàng kim đại thế mở ra đằng sau, Cố Bình hấp thu đến lớn nhất giáo huấn chính là vĩnh viễn không nên coi thường người trong thiên hạ, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không thể nói trước, hai người này tại Đông Vực làm mưa làm gió, có người nhìn bất quá đều có thể đem bọn hắn đánh giết. Cố Bình cảm thấy dạng này xác suất rất nhỏ. Dù sao hiện tại, hắn đều hiểu được cẩn thận chặt chẽ ẩn tàng, những người kia muốn đi ra đoán chừng là rất khó khăn, giờ phút này Đông Vực cơ duyên khắp nơi trên đất, những người này hẳn là đều bận rộn tại các nơi bơ vét, tiểu mẹ mẹ lớn mạnh. Hy vọng lần này, tại truyền thuyết chi địa có thể có thu hoạch. Hắn một phen để Tạ Diệu chân đều có chút động dung, nàng nhịn không được than nhẹ, mỗi một lần hoàng kim đại thế đến, những cái kia bất thế thiên tiêu đều sẽ để vùng địa vực này có to lớn tình thế hỗn loạn khả năng, ta Đông Vương phủ có thể hay không đang trùng kích cùng biến hóa bên trong sừng sững không cũng vẫn là hai chuyện. Tiên triều người lòng lang dạ thú, trước đây Đông Vương phủ suýt nữa bước Nam Vương phủ theo gót, nếu là Đông Vương phủ không cách nào tại hoàng kim đại thế mới bắt đầu đối với Đông Vực có tuyệt đối lực khống chế, không thể tại thời khắc mấu chốt sinh ra hai vị thánh nhân lời nói, tiên triều là sẽ không xuất thủ, sẽ chỉ ngồi xem Đông Vương phủ ngã xuống. Ngày xưa, Đông Vương phủ chính là đối với tiên triều quá kính trọng, tiên triều mới có thể như vậy tê liệt. Cố Bình nhìn xem nàng nhăn lại lông mày, liền biết nàng còn không rõ ràng lắm ngày đó cái kia thứ 6 kiện xính lễ là cái gì. Nàng còn không biết tiên triều đại thánh đã bị hố một vị, đương đại đại đế đều không có truy cứu. Hôm nay Đông Vương Tạ Huyền có thể có lực lượng đối đãi tiên triều người tới, cũng là dính Cố Bình ánh sáng, nếu không phải biết Cố Bình phía sau có một vị đại nhân vật, có lẽ Đông Vương phủ thật đúng là sẽ đem ngộ đạo bia cho mượn đi. Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, Đông Vương phủ đối với Đông Vực tu sĩ đã đầy đủ không tệ, là thời điểm đem ngộ đạo bia thu lại. Mặt khác, triệu kiến tiên quang thánh địa, hỏi đến ngộ đạo bia nơi phát ra, tra rõ Đông Vực phải chăng còn có mặt khác ngộ đạo địa, vật như vậy không nên bỏ mặc cho những thiên kiêu kia. Khi một người có được tuyệt đối quyền hành thời điểm, một lời một hành động của hắn đều sẽ ảnh hưởng hàng trăm triệu người, kết quả là cũng bất quá là trên miệng hắn một câu nhẹ nhõm nói. Cố Bình giờ phút này cùng Đông Vương phủ đã không phân khác biệt, làm việc rất là thuận tiện. Tạ Diệu chân gật đầu, ta đang có ý này. Vợ chồng hai người một câu, liền đem thuộc về Đông Vực tu sĩ đại cơ duyên nhẹ nhõm giữ lại chiếm dụng. Sau đó Tạ Diệu chân lại đem một cái bình ngọc cho Cố Bình, bên trong có 1000 đạo tiên quang. Đông Vương phủ tu sĩ hôm nay vừa tìm được một nhóm, cái này tiên quang thế nhưng là tăng cao tu vi đồ tốt. Ngày đại hôn, ngươi cho xính lễ quá nặng, cái khác tỷ muội sợ là muốn đối với tâm ta sinh oán trách, cái này trước nốt ngươi đưa cho các nàng đi. Cố Bình thản nhiên tiếp nhận. 1000 đạo tiên quang hoàn toàn hấp thu xuống dưới, hóa thần trung kỳ đều có thể đến. Hai người cũng không phân lẫn nhau. Thiếu nữ trên búi tóc đâm một cái cây châm màu xanh, nhìn chăm chú nhìn kỹ, cây châm này là cái kia nhỏ đi thanh loan kiếm bị nàng dùng làm cây châm, điệu thấp hoa mỹ. Xử lý xong tiên triều phiền phức, bảo đảm Bùi Ngữ Hàm an toàn không ngại sau, Cố Bình mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn một mình rời đi Tê Hoàng Nguyện phồn hoa cùng ồn ào náo động, thân ảnh dung nhập bóng đêm, về tới thành Bắc tiểu viện. Trong viện yên tĩnh, ánh trăng về xuống. Tiêu Thiên Ngưng quả nhiên không tại. Hỏi thăm Lưu Thủ Tô Mị cùng Sở Ngọc mới biết, Tiêu Thiên Ngưng từ hắn đại hôn sau, lại vẫn như cũ mỗi ngày tiến về ngộ đạo bia khu vực, ngồi xếp bằng lĩnh hội, cơ hồ đến mất ăn mất ngủ tình trạng, đến nay chưa về. Dựa theo dấu hiệu này, Thiên Ngưng sợ là cũng phải có cơ duyên tới người. Cái kia 10 khỏa cấp cao nhất ngộ đạo đan, Cố Bình phục dụng đằng sau mới biết được ý lực, Tiêu Thiên Ngưng dòng giá phục dụng 10 khỏa, sợ là sẽ phải có không tầm thường thu hoạch. Tiêu Tỷ Tỷ hình như có nhận thấy, đã khô tọa nhiều ngày, quanh thân ẩn có huyền minh đạo văn lưu chuyển, khí tức càng huyền ảo, chắc là được cái kia ngộ đạo bia đại tạo hóa. Khô tọa. Cố Bình nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, lập tức dâng lên một tia phức tạp đau lòng. Thiên Ngưng, ngươi cũng quá mạnh hơn. Tiêu Thiên Ngưng tính tình thanh lãnh quật cường, không muốn lạc hậu hơn người, nhất là tại cái này hoàng kim đại thế, thiên tiêu cùng nổi lên thời khắc. Nàng có thể thu được tạo hóa vốn là chuyện tốt, nhưng như vậy liều mạng nghiền ép tự thân tiềm lực, liều linh đắm chìm tại trong đạo cảnh, rất dễ thương tới bản nguyên. Hắn lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy cái bình ngọc tinh xảo, bên trong là bùi ngữ hàm luyện chế mấy chục mai cao giai ngộ đạo đan, để Bạch Lộc mau chóng đưa đi cho Tiêu Thiên Ngưng, trợ nàng vững chắc tâm thần, tẩm bổ đạo cơ. Nhìn qua trong thành cái tia mơ hồ tản mát ra đại đạo ba động phương hướng, Cố Bình khe khẽ thở dài. Gần đây hắn muốn đi xa, Thiên Ngưng lại không tại, hắn có nhiều chuyện muốn nói. Nguyên Trinh cũng đang bế quan, nàng ban đầu ở lược thực đại trận trong trận nhãn tu vi liền tăng đến nguyên anh tầng 5, đến tiếp sau lại lấy được long huyết trong san hô chân long máu, chọn vẹn luyện hóa 2 tháng, tại Cố Bình thành hôn là tu vi của nàng liền đến nguyên anh tầng 10. Trên người hơn 500 đạo tiên quang còn chưa kịp dùng, lúc này bế quan chính là tại luyện hóa tiên quang, hoàn thành triệt để phá cấm, từ nguyên anh tầng 13 đột phá hóa thần. Cảm nhận được trong tĩnh thất khí tức, Cố Bình cũng không khỏi kinh hỉ, Nguyên Trinh đã nguyên anh tầng 13. Tiến cảnh cấp tốc, cái này tiên quang quả nhiên là đại tạo hóa. Cố Bình nhẹ nhàng đẩy ra tĩnh thất cửa đá, trong phòng linh khí mờ mịt, trong không khí tràn ngập đàn hương cùng linh thảo khí tức. Hạ Nguyên Trinh ngồi xếp bằng, quanh thân linh lực lưu chuyển như tơ, đã đạt đến nguyên anh tầng 13 đỉnh phong, nhưng nàng lông mày cau lại, hiển nhiên tại trong bế quan đau khổ chèo chống. Cố Bình lòng có không đành lòng, bước nhanh về phía trước, đầu ngón tay sờ nhẹ đầu vai của nàng. Nguyên Trinh chậm rãi mở mắt, trong mắt mừng rỡ, "Phu quân, người tại sao trở lại? Hôm nay không có đợi tại vương phủ bồi tiểu thê." Cố Bình ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói, "Nguyên Trinh, muốn nói tiểu thê, ngươi mới là ta yêu thích nhất tiểu thê, ai cũng không sánh bằng ngươi." Nguyên Trinh mím môi, về sau miệng lưỡi chân chu đâu, "Chỉ là quá nhớ ngươi. Ngươi bế quan quá lâu, nguyên anh tầng 13 đã đến cực hạn, làm gì lại chịu khổ? Không bằng đổi loại phương thức tăng cao tu vi." Trong mắt của hắn mang theo ý cười, "Song tu chi đạo đã có thể trợ ngươi nhẹ nhõm phá cảnh, lại có thể ôn lại tình cũ." Nguyên Trinh gương mặt từng đỏ, nàng tự nhiên minh bạch Cố Bình ý đồ, hai người hồi lâu chưa thân cận, tưởng niệm sớm đã đọc lại. Nàng khẽ cắn môi dưới, gật đầu đáp ứng, "Tốt." Vừa dứt lời, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hai người ôm nhau mà hôn. Cố Bình dẫn đạo Nguyên Trinh nằm tại giường ngọc, quần áo rút đi, da thịt kề nhau. Tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 8 tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 5 tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, 6 tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số. 7 chương 452, Trinh Rồng Chân Quân chương 452, Trinh Rồng Chân Quân. Cố Bình khẽ to mày. Nguyên Trinh luyện hóa long huyết đằng sau, tựa hồ càng nóng một chút. Hắn vận chuyển trong đan điền kim ô yêu đan, một cô nóng rực mà bàng bạc linh lực tràn vào Nguyên Trinh thể nội, như dung nham gột rửa kinh mạch. Linh lực tại Cố Bình khống chế xông xuống soát nàng Nguyên Anh, tu vi liên tục tăng lên. Cố Bình nói nhỏ, "Buông lỏng, để nguồn linh lực này giúp ngươi." Mấy vòng đại chu thiên qua đi, Hạ Nguyên Trinh thẳng tới Nguyên Anh đỉnh phòng, tốc độ cực nhanh, so với tiên quang đều nhanh không ít. Cố Bình cũng thành công đột phá, đi vào hóa thần tầng 2, cái này kim ô nội đan bên trong linh lực vẫn là như thế khổng lồ. Đến cùng là cảnh giới gì kim ô nội đan? Sau đó hắn tế ra ngọn lửa màu vàng, bao khỏa hai người thân thể. Lò gen giống như nệm vững chắc Nguyên Trinh phủ phiếm căn cơ. Một đêm triền miên, linh lực giao hòa, Nguyên Trinh khí tức tăng gọn. Tia nắng ban mai hơi lộ ra lúc, Nguyên Trinh lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt long huyết linh ngọc Cố Bình bảo vệ nàng nhóm lửa thần hỏa. Trong chốc lát, trên không khu nhà nhỏ lôi vân hội tụ, thiên kiếp giáng lâm. Cố Bình lui đến một bên, chỉ gặp Nguyên Trinh nên lôi mà lên, lấy kinh khủng đục thân ngạnh kháng thiên lôi. Hai người song tu lúc, Cố Bình nội tâm liền kinh ngạc, quả nhiên là chân long truyền thừa, Hạ Nguyên Trinh đục thân rất là cường đại, vậy mà chẳng biết lúc nào liền đã đến kim thân cảnh đỉnh phong. Sau khi một tia liền đạt tới thần thể cảnh, Nguyên Trinh thì là cáo chi, đỉnh đầu nàng xương rồng bị phục dụng long huyết dẫn dắt sau, không ngừng tần sinh long huyết, lấy long huyết thay người máu, nhục thể của nàng chi lực liền khống chế không nổi cường đại lên. Cố Bình tắt lưỡi, đây chính là trời sinh thiên tài, hắn dạng này ngày kia thiên tài, cùng dạng này tu sĩ căn bản không cách nào so sánh được. Nửa ngày thời gian, kiếp vân tán đi, Hạ Nguyên Trinh vết thương chẳng trị, tiên quang tẩy lễ đằng sau, nàng quanh thân kim quang lập lòe, nguyên anh hóa thần, khí tức như long đằng nguyên. Từ đây, nàng hào Trinh Rồng Chân Quân. Cố Bình cười to, vì nàng phụ thêm ngoại bảo, chúc mừng Trinh Rồng Chân Quân. Thiếu nữ trên người hoàng áo giờ phút này có nhiều một phen chân long khí tức, hành tẩu thời điểm có cực mạnh uy thế. Để Cố Bình đều trong lòng nghiêm nghị, hiện tại Nguyên Trinh chỉ kém một bộ cường đại thuật pháp, nàng liền có thể đứng tại Thiên Kiêu chi đỉnh, thật muốn nói nàng cùng Tạ Diệu Chân ai càng có tư chất, hiện tại còn khó nói, khối kia xương rồng đối với nàng mà nói thật sự là thiên đại tạo hóa. Đợi đến hắn tìm hiểu ra tới Long Đan, đạt được trong đó truyền thừa, Nguyên Trinh liền thật không có khuyết điểm, cho dù hiện tại nàng từ ngộ đạo bia bên trong tìm hiểu ra tới vài thức cường đại thuật pháp đều rất làm người ta kinh ngạc. Đương nhiên còn có hắn tại, chỉ chờ Thiên Ngưng trở về, hắn liền đem lần này 2 tháng lĩnh hội ngộ đạo bia kết quả chia sẻ cho các nàng. Lần này hắn cũng không phải ngộ ra tới một môn đế giai truyền thừa đơn giản như vậy. Đúng vào lúc này, trạch viện đại môn mở ra, Tiêu Thiên Ngưng chậm rãi bước vào. Cố Bình vốn cho rằng nàng sẽ bởi vì chính mình tân hôn mà lãnh đạo, không ngờ nàng mặt mày mỉm cười, có chút hăng hái đánh giá hai người. Nha, Cố Bình, ngươi cưới một phòng cô nương tốt sau, cũng không có quên Nguyên Trinh thôi. Giọng nói của nàng nhẹ nhõm, phảng phất tại nói chuyện lý thú. Cố Bình đang muốn giải thích Diệu Trần cũng không phải là thiếp thất, Thiên Ngưng lại quát tay, ngắt lời nói, không cần nhiều lời, ta lười nhắc nghe những cái kia danh phận. Giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ, hiển nhiên là tạ Diệu Trần xem nàng như tỷ đằng sau, trong nội tâm nàng mười phần đắc ý ngược lại, nàng tràn đầy phấn khởi lại gần nhỏ giọng mở miệng, ngươi người lao nô này, đến, bản tọa nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta tại Ngộ Đạo Bia trước lĩnh hội nhiều ngày, lại được một môn hoàn chỉnh đế kinh, tên Huyền Minh Tịch Diệt Điển ở trong chứa công pháp cùng vô thượng bảo thuật, uy năng mênh mông. Cố Bình từ đáy lòng mừng rỡ. Đây là đại cơ duyên a. Cái kia đỉnh tiêm Ngộ Đạo đan hay là có tác dụng, một bộ hoàn chỉnh đế giai truyền thừa có công pháp, có tương quan thuật pháp, truyền thừa như vậy chỉ có cỡ lớn thánh địa, truyền thế tông môn mới có, Đông Vương phủ Tử Khí Đông Lai công cũng bất quá là một vị cường đại đế giai tu sĩ truyền thừa. Tiêu Thiên Ngưng gật đầu, tới đi, ngươi cùng Nguyên Trinh đều tiến đến, ta chuyển cho các ngươi bộ này đế kinh. Mặc dù ngoài miệng nói là muốn Cố Bình cùng Nguyên Trinh tiến đến, nhưng nàng hay là cho Tô Mị cùng Sở Ngọc một ánh mắt, hai người tự nhiên cũng là đi theo tiến vào trong mật thất, đều là thật sự người một nhà. Tiến vào mật thất đằng sau, Cố Bình mang theo mấy người tiến nhập tiểu thế giới, chỉ có nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Dương Đào nhà gỗ đình viện, tới nơi này lần nữa Cố Bình cũng không nhịn được thở dài, cảnh còn người mất, sư tôn Thái Sơ đã rời đi, trong mơ hồ, nơi đây còn có nàng lưu lại đạo vận. Chúng nữ đến chỗ này đằng sau, đều đột nhiên chấn động trong lòng, các nàng suýt nữa nuốt nuốt chính mình con mắt, một viên Ngộ Đạo Địa cứ như vậy đứng sừng sững ở trong viện. Đây là một cái khác Ngộ Đạo Địa, cùng trong thành không phải cùng một khối. Ta sắp đi xa, nếu có muốn bê quan, nhưng đợi tại trong tiểu thế giới một mực lĩnh hội Ngộ Đạo Địa. Tiêu Thiên Ngưng trên mặt vui mừng một trận, ngươi muốn đi đâu? Chân Bảo Lâu Sổ Long Tranh Bá sau truyền thuyết chi địa, ta nếu ứng nghiệm ước tiến về, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Hừ, nàng bởi vì lĩnh hội đến đế kinh vui sướng phai nhạt rất nhiều, Cố Bình như rời đi, các nàng muốn đi hướng nơi nào? Trong tiểu thế giới, thiên địa linh khí như sương mù giống như lờ lờ, một phương thanh ngọc thạch trên đài. Cố Bình xếp bằng ở trung ương, bên người bao quanh Tiêu Thiên Ngưng, Hạ Nguyên Trinh, Tô Mị cùng Sở Ngọc mấy vị đạo lữ. Mọi người đều thần sắc chuyên chú, trong không khí tràn ngập nghiêm túc mà yên tĩnh không khí. Lúc này đã khác biệt song tu lúc mập mờ. Đạo lữ, lúc này tu đạo, đám người cũng đều nghiêm túc đến cực điểm, không dám có một tơ một hào lười biếng. Thạch đài bốn phía, kỳ hoa dị thảo theo gió chập chờn, tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm, nơi xa mơ hồ có thể thấy được Ngộ Đạo Bia hư ảnh, hô ứng trên thân mọi người đạo vận lưu chuyển. Cố Bình ánh mắt đảo qua chư nữ, cuối cùng rơi vào Tiêu Thiên Ngưng trên thân, khẽ bước cảm ra hiệu. Tiêu Thiên Ngưng trong mắt tinh quang lóe lên, dẫn đầu lấy ra một viên mặc ngọc giản thư, Huyền Minh Tịch Diệt Điển. Nàng lấy thần niệm kích phát ngọc giản, một đạo quang mang u lam bắn ra mà ra, ở trong hư không ngưng tụ thành vô số phù văn, hình thành hoàn chỉnh đế kinh hình ảnh. Điển này chính là ta tại Ngộ Đạo Bia 7 ngày trước 7 đêm đoạt được, công pháp bộ phận cần dẫn động Huyền Minh lực lượng bản nguyên, không phải huyền, minh, âm, sát thể chất giả không cách nào tu hành, cho nên trước mắt chỉ một mình ta phù hợp. Thể chất của nàng vốn là phàm thể, nhưng ở Cửu Vũ Phong bên dưới nhuộm dần trăm năm, đã nhiều một tầng âm sát chi lực. Nàng thanh âm thanh lãnh, lập tức lời nói xoay chuyển, nhưng trong đó bảo thuật thiên trường, uy năng mênh mông, đối địch sát phạt đều có đại dụng, chư quân có thể cùng tham khảo tưởng. Đám người nín hơi ngưng thần, Tiêu Thiên ngưng đầu ngón tay điểm nhẹ, trong ngọc giản tuôn ra ba cỗ bảo thuật chân ý, hóa thành quang ảnh lưu chuyển kinh văn. Nàng kỹ càng giải thích nói thứ nhất là Huyền Minh lạnh ngục thi triển lúc, lấy Huyền Minh hàn lực ngưng tụ thành Cửu Vũ lạnh ngục vừa ra, phương viên trăm trượng tận hóa băng phong lồng giam. Định nhập trong đó, hàn lực như thực cốt chi động, không chỉ có linh lực vận chuyển trì trệ như bùn đầm, huyết nục gân cốt cũng sẽ bị đông kết giãn nước. Như tu luyện đến đại thành, một ý niệm trong ngục sinh vạn trượng băng thứ, rào sắt thần hồn. Nàng hai tay kết ấn, biểu thị một phen, lập tức hàn khí bốn phía, trên bệ đá ngưng kết xương mỏng. Cố Bình ngưng thần suy tư, vạch ra mấu chốt, thuật này cần thần hồn vững chắc làm căn cơ, nếu không hàn lực phản vệ tự thân. Hắn suy tư, thuật này nếu là vận dụng thỏa đáng, có thể kết hợp lược thực tiên địa sinh cơ cấp đoạn, tại lệnh trong ngục giấu giếm thôn phệ chi lực, chuyển thủ thành công. Chương 453, cùng người khác đạo lữ luận đạo. Chương 453, cùng người khác đạo lữ luận đạo. Dị vang rút ra người khác sinh cơ tạo hóa lúc, địch nhân đều sẽ nhanh chóng rời đi, không cho cơ hội, thuật này có thể giúp hắn trước định trụ người khác, lại rút. Nô, là cái không sai thuật pháp. Hạ Nguyên Trinh cũng nói xem bảo, lệnh ngục khốn địch sau, như dựa vào chém giết gần người, uy năng tăng gấp bội. Nhưng cần tiểu tâm linh lực tiêu hao, như thế cỡ lớn thuật pháp, linh lực tiêu hao từ trước đến nay đáng sợ, nguyên anh tu sĩ thi triển sợ khó bền bỉ. Tiêu Thiên Ngưng gật đầu, rồi nói tiếp, thứ hai là tịch diện huyễn ảnh thuật này phân tam trọng biến hóa. Sơ giai hóa ra chín đạo huyễn ảnh, thư thực khó phân biệt, lúc đối địch đã có không tầm thường chỗ. Trung giai huyễn ảnh tăng gấp bội, bản thể có thể ẩn nấp tại huyễn ảnh khe hở, địch thủ không thể suy nghĩ, cao giai thì huyễn ảnh hợp nhất, không cách nào đánh trúng, người chính là ảnh, ảnh chính là người, huyễn ảnh không phải hư, mỗi một đạo đều là ẩn một tia huyền minh chân ý, hoặc địch tâm thần. Nàng thân pháp khẽ động, trong nháy mắt phân hóa ba đạo tàn ảnh, thật giả khó phân, dẫn tới Tô Mị thở nhẹ. Cố Bình trầm giọng nói, thuật này diệu tại ẩn nấp, hư thực giao thế, thật sự là kỳ diệu. Nhưng nếu gặp so với chính mình tu vi cao hơn nhiều thần hồn kẻ cường đại, dễ bị nhìn thấu. Đánh nhau cùng cấp bên trong, nếu có thuật này, chỉ cần không bị địch thân, chính là đứng ở thế bất bại. Thứ ba là Huyền Minh Đạo Băng. Tiêu Thiên Ngưng hai tay đưa nắm, ngưng tụ một đoàn cô đọng u lam quang cầu. Đây là sát phạt cực thuật, trước đem Huyền Minh chi lực ngưng ở một chút, giống như hạt bụi nhỏ, lại đột nhiên phóng thích, dẫn bạo lúc sóng xung kích như tinh thần bất lạc, phá vỡ núi đoạn nhạc. Uy năng theo tu vi mà tăng, Nguyên Anh đỉnh phong thi triển có thể nát hóa thần pháp khí. Quang cầu nổ tung, khí lãng quay cuồng, chấn động đến thạch đài khẽ run. Sở Ngọc sợ hãi thán phục, thuật này uy lực cực mạnh, cực kỳ bá đạo, thi triển sau tu sĩ bình thường cần điều tức thật lâu. Cố Bình vỗ tay khen, đạo băng có thể làm liều mạng át chủ bài tất sát chi kỹ. Quả nhiên là đế giai truyền thừa, thật sự là cường đại, cái này ba loại bảo thuật hắn đều nhất nhất suy nghĩ, nhất định phải luyện thành, rất mạnh thuật pháp. Đám người nghiên cứu thảo luận thật lâu, bầu không khí nhiệt liệt, bảo thuật chân ý tại trong tiểu thế giới xen lẫn va chạm, đạo văn lấp lóe như sao. Nghiên cứu thảo luận tất, Hạ Nguyên Trinh đứng dậy, mũi chân điểm nhẹ thạch đài, một cô lăng lệ khí kình đẩy ra. Nàng thân sắc nghiêm nghị, ta lĩnh hội được, là một môn vô danh tối pháp, tàn phá không được đầy đủ, chỉ còn lại ba thước. Nàng diễn luyện ra. Thức thứ nhất nát nhạc roi chân như roi thép quét ngang, mang theo cương phong xé rách không gian. Thức thứ hai đạp hư bước thân hình quỷ mị, bước ra một bước xúc địa thành thốn. Thức thứ ba liệt không đá lăng không xoay người, chân kình ngưng tụ như kim cương, cực kỳ xuyên thấu uy lực, có thể trực thấu thần hồn. Tuy chỉ ba thức, lại chiêu chiêu tàn nhẫn, thối ảnh chỗ lướt qua, linh khí nổ đùng. Thiếu nữ hoàng dưới áo một đôi trắng non chân thon dài như là roi thép, phất động ở giữa có bạo liệt thanh âm, lực kình cường đại. Thối pháp này nguồn gốc từ thượng cổ chiến kỹ, uy năng không tầm thường, đáng tiếc chuyển thừa đứt gãy. Hạ Nguyên Trinh tu thế, khí tức thở nhẹ. Cố Bình trong mắt tinh quang tăng gọn, tiến lên một bước, tốt. Thuật này mặc dù tàn, uy năng thật sự là không tầm thường. Thối pháp hiếm thấy, Nguyên Trinh lĩnh ngộ môn này đã là cực mạnh tồn tại, ba chiêu đều có diệu dụng. Nhất là thứ hai đạp hư bước, tốc độ cực nhanh, hắn tu hành cựu giai độn thuật đã tới tầng thứ tư, nhưng tiến cảnh chậm chạp, mặc dù có ngộ đạo đan phục dụng, cựu giai độn thuật tu thành cũng có chút gian nan. Cái này đạp hư bước gần ẩn có cấp 5 đi lên tốc độ, đã là không tầm thường tạo hóa. Hắn lấy ra một viên ngọc giản, ghi chép thối pháp chân ý, coi như chân bảo. Đến viên Tô Mị cùng Sở Ngọc, hai người mặt lộ nét hổ thẹn. Tô Mị than nhẹ, ta chưa phục ngộ đạo đan, vẹn vẹn đến một môn trăm hoa dẫn khí thuật chính là thổ nạp pháp, có thể dẫn cỏ cây tinh khí chữa thương, phẩm giai mặc dù không tệ, nhưng tại đối địch vô dụng nàng biểu thị lúc, lòng bàn tay phun ra nhàn nhạt hoa ảnh. Đám người gật đầu, nơi đây hữu dụng nhưng quả thực không nhiều, trừ phi thân ở trăm hoa sâu đuổi bên trong. Sở Ngọc thấp giọng nói, ta cũng chỉ lấy được thanh tâm quyết có thể linh thần tinh khí, lại không sát phạt tác dụng. Đám người thử vận chuyển thanh tâm quyết, phát hiện nó tác dụng quả thật bị khinh thường. Thanh tâm diệu dụng 10 phần, mấy người tại chỗ liền trong lòng yên tĩnh lại, nội đạo tựa hồ cũng càng thêm nhanh nhẹn. Cố Bình an ủi, không sao, cơ duyên tự có định số. Đợi ngày sau, ta giúp đỡ bọn ngươi thay truyền thừa. Cuối cùng, Cố Bình nhìn chung quanh chư nữ, thần sắc trang trọng như lâm đại địch. Hắn nghiêm nghị mở miệng, sau đó, ta truyền lại chính là đại đạo căn cơ, liên quan đến trường sinh tiên độ, chư quân không cần thiết lười biếng. Trong một cái tát, một viên phong cách cổ xưa ngọc giản hiện hiện, khắc dấu phi tiên hai chữ, phát ra bất hủ khí tức. Đây là đạo thể minh văn phi tiên hành quyết này, đạo văn tiên kinh trực chỉ chân tiên chi cảnh. Thoại âm rơi xuống, mấy người tâm thần rung động. Hắn thần niệm rót vào ngọc giản, kim quang bắn ra, hiển hóa công pháp chân thủy. Đạo ở chỗ, đem chúng ta suốt đời tu hành sở ngộ chi pháp tắc, đạo lý, cảm ngộ, toàn bộ cô đọc làm một từng cái đại đạo chi văn. Sau đó, lấy vô thượng nghị lực, tâm thần làm đao bút, đem những đạo văn này, một đục một bữa, khắc dấu lạc ấn tại tự thân nhục thân chi mỗi một tấc gân xương da rẻ, huyết mạch tùy biển, thần hồn chi mỗi một sợi linh quang thức niệm phía trên. Đạo văn khắc họa số lượng, tích lũy đến mênh mông như biển sao, thâm thúy như hỗn độn chi cảnh, liền có thể dẫn động tiên đạo kiếp số, rút đi phàm thai, phi thăng bất hủ. Đây là đường hoàng chính đạo, căn cơ hùng hồn vô địch thăng tiên chi pháp. Công pháp cường điệu vạn văn trúc cơ, ước văn thành tiên chính thống vô địch. Cố Bình thanh âm như là hồng trung đại lữ, đánh bại chư nữ tâm thần phía trên chư nữ tâm thần kịch chấn, Tiêu Thiên ngưng nghẹn nào, thuật này như chuyển thế, đủ khai tông lập phái, lập bất hủ thánh địa. Không sai. Cố Bình trong mắt thần quang trầm tĩnh, ta lấy đỉnh cấp nội đạo đan chìm lòng lĩnh hội hồi lâu, cuối cùng rồi sẽ này vô thượng tiên pháp dung hội quan thông. Này không phải tàn tiên, chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh chân tiên truyền thừa. Nói xong, đầu ngón tay hắn liền chút, ba đạo càng thêm sáng chói, càng thêm phức tạp phù văn màu vàng chạy từ ngọc giản hạch tâm bay ra, hóa thành tam môn kinh thiên động địa bảo thuật quang ảnh. Đây là đạo thể minh văn phi tiên hành quyết chi phối bộ sát phạt thánh thuật, đều là lấy đạo văn làm gốc, diễn hóa cực hạn uy năng. Hắn lại lấy ba viên kim giản, nguyên bộ tam môn bảo thuật, đều là lấy đạo văn là hạch, một là đạo văn hóa giáp dẫn đạo văn che thể, đối cứng cùng giai binh khí, hai là phi tiên chém ngưng văn là lưỡi đao, phá diệt văn pháp, ba là hỗn độn khóa văn liên chói địch, rút ra đại đạo, ngưng tụ đạo văn. Tam môn bảo thuật, đem đạo văn huyền diệu vận dụng thôi diễn đến cực hạn. Công, phòng, khống, không chỗ nào mà không bao lấy. Mỗi một môn đều thấy chư nữ tâm thần chập chờn, rung động đến tột đỉnh. Các nàng thậm chí không kịp sợ hãi thán phục, cũng không đoái hoài tới hỏi thăm, lập tức thu liêm tất cả tâm thần, đôi mắt đẹp gắt gao tiếp cận trong hư không phủ văn quang ảnh, thần niệm toàn lực vận chuyển, như là lạc ấn giống như đem cái này tam môn kinh thế bảo thuật mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một sợi đạo vận, thật sâu khắc ghi vào thức hải của mình chỗ sâu. Trong tiểu thế giới, chỉ còn lại có đạo văn vụ vụ cùng thần niệm khuấy động rất nhỏ tiếng vang. Đây cũng là Cố Bình tại ngộ đạo bia trước, lấy đỉnh cấp ngộ đạo đan làm dẫn, hao phí nhiều ngày thời gian, cuối cùng tìm hiểu ra hoàn chỉnh chân tiên truyền thừa. Có lẽ là hắn tương lai khai tông lập phái, thành lập bất hủ thánh địa lớn nhất ỷ bảo. Mà hắn đã đem pháp này triệt để ngộ ra, chỉ đợi tại bản thân đập xuống đầu thứ nhất thuộc về chính hắn đại đạo chi văn, cái này tam môn dung chuyển trời đất bảo thuật, liền có thể chân chính nở rộ nó vô thượng uy năng. Trong tiểu thế giới, thiên âm lượn lờ, phản phất thiên địa cộng minh. Đợi đám người nhớ tất, Cố Bình tu giản, chính trọng nói, nhục thân của ta đem lục đạo thứ nhất văn, thuật này tức thành chiến lược. Mấy người các ngươi nếu là muốn thẳng tới chân tiên, liền có thể tu hành thuật này, không cần chính mình suy nghĩ con đường phía trước. Chương 454, Càn Khôn Tạo Hóa Tăng Thiên Phú. Chương 454, Càn Khôn Tạo Hóa Tăng Thiên Phú. Chúng nữ trong lòng chấn động, đều do dự. Tiêu Thiên Ngưng càng là trong lòng phức tạp, vốn cho là mình tìm được đại đạo đường cái. quay đầu nhìn lại, chính mình đạo lữ đã đem tiên kinh đưa đến trước mắt, như thế nào lấy hay bỏ, coi là thật để cho người ta khó xử, nguyên bản còn thư sướng đạo tâm giờ phút này lại có chút phiền muộn. Xem ra, cái này đế kinh cơ duyên không thuộc về nàng, chỉ là thuộc về cái kia mấy cái đỉnh cấp ngộ đạo đan. Chúng nữ lĩnh hội ghi khắc tiên kinh thời điểm, Cố Bình tâm thần tại Càn Khôn Tạo Hóa Công bên trên. Môn công pháp này là hắn lúc trước thành công đạt được độ kiếp kỳ cường giả Ngô Tố sau, hệ thống tặng cho. Nó phẩm giai độ cao, viễn siêu Cố Bình qua lại chứng kiến hết thảy, tuy không minh xác đánh dấu, nhưng lấy huyền diệu chân ý suy đoán, tuyệt đối áp đảo chân tiên giai phía trên, có thể xưng vô thượng tạo hóa chi thuật. Hạch tâm của nó áo nghĩa, không ở chỗ công phạt giết địch, cũng không ở chỗ phòng ngự hộ thể, mà là trực chỉ tu sĩ căn bản nhất nền tảng, tư chất tu hành. Tăng lên tư chất cho dù là tại Ngộ Đạo Địa lúc trước dòng giá 2 tháng toàn thân tâm đầu nhập bên trong, hắn cũng hao phí trọn vẹn 40 ngày thời gian, mới miễn cưỡng thấy được một kính, khó khăn lắm nhập môn. Phải biết, lĩnh hội một bộ hoàn chỉnh chân tiên giai truyền thừa, hắn cũng chỉ dùng 20 ngày. Nó liên lụy to lớn, liên quan đến bản nguyên tạo hóa chi bí, Cố Bình biết rõ không thể tùy tiện gặp người, cho dù là bên người thần cận nhất các vị đạo lữ, hắn cũng chưa từng lộ ra mảy may. Giờ phút này, Cố Bình quyết định tiến hành lần thứ nhất chân chính nếm thử. Hắn tâm niệm khẽ động, trên trăm đạo tiên quang bay ra, lơ lửng ở trước mắt. Trong chốc lát, trên bệ đá bị chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh, nồng đậm tinh thuần tiên linh khí tràn ngập ra, phảng phất đưa thân vào cửu thiên quỷ vũ. Cố Bình hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, mười ngón lấy một loại cực kỳ huyền ảo phức tạp quỹ tích vũ động đứng lên, lực lượng này cực kỳ yếu ớt, lại phức tạp, ảo diệu, linh động ẩn chứa khó nói nên lời trí cao đạo vận. Càn khôn là lô, tạo hóa làm công. Cố Bình trong lòng quắc khẽ. Hắn mười ngón dẫn dắt, từng đạo sợi tơ vô hình từ hắn đầu ngón tay kéo dài mà ra, đâm vào tiên quang bên trong. Bắt đầu nhất tinh vi tức đoạt cùng dẫn đạo. Tiên quang bản thân ẩn chứa thuần túy linh lực cũng không phải là mục tiêu, hắn muốn cướp lấy là cái kia thâm tàng tại tiên quang hạch tâm, từng kia thai nghén thiên địa bản vận, bản nguyên nhất tạo hóa hơi thở. Quá trình này dị thường chậm chạp lại hao phí tâm thần. Cố Bình cái chán rất nhanh thấm ra mồ hôi mịn, sắc mặt có chút trắng bệnh. Tiên quang ẩn chứa tạo hóa hơi thở, như là tinh thuần nhất thể lòng tinh kim, cùng tiên quang bản thân chặt chẽ quấn quanh, cưỡng ép tức đoạt không chỉ cần phải khổng lồ thần thức tiến hành vi mô, càng cần hơn càng khôn tạo hóa công đặc biệt đạo vận đi trấn an, dẫn đạo. Mỗi một tia tạo hóa hơi thở rút ra, đều để hắn cảm giác giống như là đang dùng tinh tế nhất đao khắc, tại trên thần hồn tạo hình đường vân, không cho phép nửa phần sai lầm. Thời gian một chút xíu trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, hao phí tới tận hai canh giờ dưới công phu, tiên quang quang mang mới dần dần ảm đạm đi, tạo hóa hơi thở bị Cố Bình nhỏ một tia không lọt toàn bộ tháo rời ra. Giờ phút này, tại Cố Bình giữa sông trường, lơ lửng một đoàn nhỏ mỹ lệ bừng sáng. Nó không có hình thái cố định, phản phất do ước vạn khỏa cực kỳ nhỏ, ẩn chứa sinh cơ tinh thần tạo thành, không ngừng lưu chuyển, biến ảo, tản mát ra một loại làm cho sinh mệnh bản nguyên cũng vì đó nhảy cẫng sinh cơ bừng bừng cùng tạo hóa chân ý tạo hóa bản nguyên. Cố Bình ánh mắt chuyển hướng tính tỏa với hắn đối diện, đã sớm bị cảnh tượng trước mắt rung động đến ngừng thở Tiêu Thiên Ngưng. Nàng cảm nhận được Cố Bình quăng tới ánh mắt, không cần ngôn ngữ, đã minh bạch ý đồ của hắn, lập tức tập trung ý chí, trong suốt đạo tâm, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hoàn toàn mở rộng tự thân khí cơ cùng bản nguyên. Thiên Ngưng, ngưng thần tinh khí, tiếp nhận tạo hóa. Hắn song trưởng như nâng nhật nguyệt, chậm rãi đem đoàn kia ẩn chứa vô thượng tạo hóa bản nguyên bừng sáng, đẩy hướng Tiêu Thiên Ngưng mi tâm. Tại tiếp xúc sát na, vầng sáng như là thủy ngân chảy, không trở ngại chút nào dung nhập đi vào. Nô Tiêu Thiên Ngưng phát ra một tiếng kiềm chế kêu rên, thân thể mệt mỏi run lên bần bật. Trong chốc lát, một cỗ khó mà hình dung dòng nước ấm, như là đầu mùa xuân làm tan dòng suối, mang theo sinh cơ bừng bừng cùng huyền ảo đạo vận, từ nàng mi tâm tràn vào, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, sâu tận xương thủy, thẳng đến thức hải sâu trong linh hồn. Bắt đầu một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên thức tỉnh cùng thăng hoa. Cố Bình cũng không như vậy dừng tay. Hai tay của hắn ấn quyết lại biến, mười ngón như hồ điệp xuyên hoa, không ngừng tại Tiêu Thiên Ngưng quanh thân đại việt điểm rơi. Mỗi một lần điểm rơi, đều có một đạo đặc biệt đạo vận linh lực đánh vào, dẫn dắt đến cái kia bàng bạc tạo hóa chi lực, dựa theo quy tích đặc biệt, ôn hòa mà hoàn toàn tẩy luyện lấy Tiêu Thiên Ngưng căn cốt, kinh mạch, huyết dịch, thậm chí thần hồn bản nguyên. Tiêu Thiên Ngưng cảm nhận được rõ ràng, linh hải trước nay chưa có thanh minh. Qua lại trong tu hành một chút tối nghĩa khó hiểu đạo tắc, giờ phút này càng trở nên có thể thấy rõ ràng, phản phất mông Trần Minh Châu bị lao đi một chút bụi bặm. Giữa thiên địa lưu chuyển pháp tắc quy tích, tại nàng trong cảm giác trở nên trước nay chưa có rõ ràng cùng thân cận. Thể nội nguyên bản liền có chút rộng lớn cứng cỏi kinh mạch, giờ khắc này ở tạo hóa chi lực cọ rửa bên dưới, phản phất bị mở rộng ra cố đường sông, trở nên rộng lớn, cứng cỏi một chút, linh lực vận chuyển tốc độ cùng hiệu suất đột nhiên tăng lên một cái cấp độ. Xương cốt chỗ sâu truyền đến trận trận rất nhỏ lại thanh thúy bù bù, phản phất tại tiến hành một trận thoát thai hoán cốt thủy biến, trong xương thủy sinh sôi ra khí huyết chi lực càng thêm tinh thuần thịnh vượng, mang theo một loại bánh nhuận quang trạch. Rõ ràng nhất biến hóa, ở chỗ nàng quanh thân tự nhiên tán phát tu hành linh quang. Tiêu Thiên Ngưng bên ngoài thân linh quang giờ phút này sáng một chút. Nàng đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt vẫn như cũ khó có thể tin. Nàng vô ý thức nâng lên tay của mình, nhìn xem đầu ngón tay chảy xuôi, so dị vãng càng thêm cô động tinh thuần, linh động sinh động huyền minh linh lực, cảm thụ được thể nội cái kia phảng phất bị một lần nữa tạo nên, tràn đầy vô tận tiềm lực bản nguyên, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Cái này, cảm giác này đạo cơ của ta linh quang vậy mà nàng vậy mà câu nói kế tiếp, tại Cố Bình dưới ánh mắt không có nói ra. Nàng vốn dĩ là thượng thừa chi tư, nếu không cũng không có khả năng tại Cố Bình trợ lực bên dưới cấp tốc đột phá tới hóa thần cảnh. Nhưng giờ phút này, nàng cảm nhận được vô cùng rõ ràng, chính mình trên tu hành hạ, bị ngạnh sinh sinh cất cao một đường. Cố Bình nhìn xem Tiêu Thiên Ngưng trên thân cái kia hơi sáng chói một chút linh quang, cảm thụ được trong cơ thể nàng mạnh mẽ phun trào, rực rỡ hẳn lên bản nguyên khí tức, mệt mỏi trên mặt cũng có một tia vội vàng. Muốn biết biến hóa của nàng như thế nào? Cố Bình thanh âm trầm thấp mà bình ổn, nhưng ánh mắt chỗ sâu mang theo tìm tòi nghiên cứu. Thật có hiệu quả, Tiêu Thiên Ngưng thanh âm như băng tuyển chảy xuôi, rõ ràng mà tỉnh táo, linh đài trong suốt một kia, đạo vận lưu chuyển nhanh một đường, linh quang tựa hồ càng ngưng thật một chút. Có thể, ta có thể cảm giác được còn có thể tăng lên càng nhiều. Cố Bình nghe vậy lắc đầu bật cười, chỉ là 100 đạo tiên quang mà thôi, chúng ta tốn hao đại giới đồng dạng không nhiều, kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí có thể nói, hoàn toàn ấn chứng hắn lĩnh hội Càn Khôn Tạo Hóa công lúc thám thiết nhất cảm thụ. 100 đạo tiên quang, đủ để cho tu vi của hắn trực tiếp thôi thăng đến hóa thần tầng 2 đỉnh phong chi cảnh. Nhưng mà, bảo vật như vậy đi qua Càn Khôn Tạo Hóa công chuyển hóa tức đoạn, cuối cùng tác dụng tại Tiêu Thiên Ngưng cái này hóa thần tu sĩ trên thân, sinh ra hiệu quả, lại bèn bèn linh đài trong suốt một tia đạo vận lưu chuyển nhanh một đường linh quang ngưng thật một chút. Ở trong đó tiêu hao cùng ích lợi so rất lớn, nhưng tư chất tu hành khác biệt tu vi, chỉ là một tia liền có thể cải biến rất nhiều chuyện. Có lẽ không có tăng lên trước đó, Thiên Ngưng hạn mức cao nhất chỉ là đại thừa cảnh giới đỉnh phong. Tăng lên tia này, nàng liền có chân vương chi tư. Thuật này, quá mạnh. Chương 455, truyền đạo thụ nghiệp chương 455, truyền đạo thụ nghiệp. Cố Bình thanh âm mang theo một loại gần như kính ý cảm khái, kính sợ nó hà khắc đến gần như cướp đoạt thiên địa bản chất nhu cầu. Tăng lên tư chất, đây vốn là nghịch thiên cải mệnh tiến hành, chạm đến đại đạo bản nguyên, nó tiêu hao tự nhiên cũng là vượt quá tưởng tượng khổng lồ. Trăm đạo tiên quang đổi lấy điểm ấy không quan trọng tăng lên, hoàn toàn đã chứng minh Càn Khôn Tạo Hóa công khủng bố tăng cấp. Nó có thể làm được những công pháp khác nghị cũng không dám nghị sự tình, nhưng đại giới cũng nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Bất quá đặt ở Cố Bình trong lòng một tảng đá lớn cũng rơi xuống đất, tùy theo dâng lên, là không gì sánh được rõ ràng thư sướng cùng hy vọng. Pháp này có thể thực hiện. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Tô Mị cùng Sở Ngọc, hai vị này bởi vì tự thân căn cơ tương đối phổ thông mà một mực tại chúng nữ bên trong cảm thấy áp lực, thậm chí ẩn ẩn có tụt lại phía sau chi lo đạo lữ, rốt cục có cải biến vận mệnh khả năng. Các nàng không cần lại lo lắng tương lai bởi vì tư chất có hạn bị xa xa bỏ xuống, chỉ cần tìm được đủ nhiều thiên địa chí bảo, Cố Bình liền có thể lấy cái này Càn Khôn Tạo Hóa công vô thượng tạo hóa chi lực, vì bọn nàng tái tạo căn cơ, tăng lên bản nguyên. Đây không thể nghi ngờ là cho các nàng một đạo thông hướng tương lai kiên cố cầu đối. Càng mang ý nghĩa, chính hắn cái kia đã có thể xưng đỉnh tiêm âm dương đạo thể, cũng có tiến thêm một bước hy vọng. Con đường tu hành, càng đến chỗ cao thâm, một tơ một hào chênh lệch đều liên quan đến lấy tương lai con đường có thể đi bao xa, có thể trèo cao bao nhiêu. Âm dương đạo thể cường hành, nhưng cái này xa không phải điểm cuối cùng. Đại đạo như vực sâu, sâu không lường được. Một đường tư chất tăng lên, khả năng chính là tương lai có thể hay không chạm đến cảnh giới cao hơn hàng rào, thậm chí đánh vỡ nó mấu chốt. Đối với truy cầu trường sinh đỉnh phong, thủ hộ bên người hết thể Cố Bình mà nói, tự thân tư chất mảy may tình tiến, nó tầm quan trọng thậm chí vượt qua ngắn hạn tu vi tăng gọn. Hắn rất là xem trọng, nặng tựa và cân. Pháp này đã chứng thực có thể thực hiện, như vậy sau đó Cố Bình thanh âm trầm ổn mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, vơ vét thiên địa chí bảo, chính là quan trọng nhất. Những kỳ vật này gì bảo, tại chúng ta tương lai con đường, liên quan trọng đại. Không những liên quan đến tiến cảnh tu vi, càng liên quan đến đạo cơ căn bản. Cố Bình lời nói chạm đến là tôi, lại như là chống chiều trung sớm, trung điệp đập vào chúng nữ trong tâm. Chúng nữ đều là thông minh tuyệt đỉnh người, liên tưởng đến Cố Bình vừa rồi cái kia thủ đoạn thần kỳ đối với Tiêu Thiên Ngưng sinh ra vi diệu cải biến, kết hợp với hắn giờ phút này trịnh trọng ngữ khí, trong lòng trong nháy mắt minh ngộ. Cái này tuyệt không phải bình thường tài nguyên tu luyện, mà là có thể ảnh hưởng các nàng sinh mệnh bản nguyên, quyết định tương lai độ cao vô thượng cơ duyên. Không cần Cố Bình lại nhiều nói, một cái y mắng chung nhận thức đã đạt thành. Sưu tập thiên địa chí bảo, tăng lên tự thân bản nguyên tư chất. Cái này sẽ trở thành các nàng tất cả mọi người tương lai trên con đường tu hành, trừ tăng lên cảnh giới, lĩnh hội công pháp bên ngoài, lại một cái cực kỳ trọng yếu mục tiêu. Con đường phía trước mặc dù gian, nhưng hy vọng đã gieo xuống, chỉ cần tư tư di cầu, cuối cùng cũng có khỏe mạnh che trời ngày. Thành Bắc Trạch viện chỗ sâu, Tư Tiểu Thế giới đi ra đằng sau. Hắn đem trên thân còn lại tiên quang vừa cẩn thận phân ra một bộ phận, ngón tay ngọc điểm nhẹ, từng đạo sáng chói lưu quang liền tình chuẩn bay về phía lặng chờ ở bên Tiêu Thiên Ngưng, Hạ Nguyên Trinh, Tô Mị, Sở Ngọc bọn người trong tay. Chúng nữ cảm thụ được tiên quang bên trong chứa bàng bạc tạo hóa cùng đạo vận, trong mắt không có mừng rỡ, chỉ có không bỏ. Cố Bình ánh mắt tại trên người các nàng từng cái đảo qua, mang theo nhắc nhở cùng mong đợi. Ta rời đi đoạn thời gian này, vụ lấy tu hành làm trọng. Nguyên Trinh, Tô Mị, Sở Ngọc, các ngươi căn cơ vẫn cần nền vững chắc, tiên quang có thể trợ các ngươi vững chắc cảnh giới, thể nộ càng sâu. Thanh âm của hắn trầm ổn, lập tức chuyển hướng Tiêu Thiên Ngưng. Thiên Ngưng, tu vi ngươi cao nhất, đế kinh huyền ảo, cũng không có thể lười biếng. Trong phủ nếu có nghi nan, hoặc ngoại giới có đuôi mù hạng người gây hấn gây chuyện, không cần có chỗ lo lắng, trực tiếp đi tìm Diệu Chân chính là. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo đương nhiên thân cận, Đông Vương phủ cũng là ta căn nguyên chỗ, cùng nàng không cần khách khí. Tiêu Thiên Ngưng thanh lãnh con ngươi khẽ nhúc đích, gật đầu đáp, yên tâm. Nàng minh bạch Cố Bình ý tứ, giao phó xong chúng nữ, Cố Bình tâm niệm vừa động, một đạo truyền âm phát ra. Không bao lâu, tinh thất cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một thân ảnh đi đến. Người tới chính là Bùi Ngữ Hàm. Bùi Ngữ Hàm thân ảnh bước vào vầng sáng sát na, thị giác tương phản nhiếp nhân tâm phách. Rộng lớn màu xanh nhạt đan sư bảo bị cuồng phong cuốn lên giống như kề sát thân thể, đột nhiên phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Không chịu nổi một nắm trên eo nhỏ nhắn mới là sóng dữ giống như bí lên dung mãn đường cong, và áo bào phất động ở giữa lại chợt tiết ra tròn trịa chặt chẽ mông tuyến, hành đầu lúc tuyết sắc lụa liệu tại bắp đùi kéo căng ra kinh tâm động phách sức kéo. Nhưng mà trên tầm mắt rời, lại gặp được một tấm đoan trang mặt. đại mi như xích quy vẽ liền, sống mũi thẳng giống như băng lăng, nét đạm sắc cánh môi lộ ra đan sư đặc thù khắc nghiệt. Nhất là song đồng kia mắt, như mặc ngọc trầm tĩnh, chỗ sâu hình như có vạn quyển đàn kinh lưu chuyển, tuy là núi lở tại trước cũng khó dung chuyển nó nghiên cứu dược lý chuyên chú. Xinh đẹp tư thái cùng lãnh túc dung nhan tại đan thánh uy nghi hạ đạt thành kỳ dị cân bằng, làm cho người rình mò tự ti mặc cảm. Sư tôn, Bùi Ngữ Hàm thanh âm ôn hòa, Cố Bình khẽ bước cằm, đối với Bùi Ngữ Hàm nói đi theo ta, hắn quay người đi hướng trong tĩnh thất bên cạnh ẩn tàng một gian mật thất. Bùi Ngữ Hàm đội vàng đuổi theo, rộng lớn đan sư bảo theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng đông đưa. Trên mặt đất bắn ra ra một mảnh vừa đi vừa về chập chờn bóng dáng. Cửa mật thất tại sau lưng im ắng khép lại, ngăn cách ngoại giới. Nơi này có bảy cường đại cách âm cùng ngăn cách dò xét cấm chế, là Cố Bình chuyên vì lĩnh hội hoặc xử lý bí ẩn sự tình sở thiết. Trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có một tấm to lớn bàn ngọc, phía trên trưng bày một chút tản mát ra mùi thuốc nồng nặc chân quý linh thực cùng một cái tạo hình phong cách cổ xưa đan lô. Cố Bình không có lãng phí thời gian, thẳng vào chủ đề, ngươi ngày hôm trước yêu cầu, liên quan tới cựu chuyển ngưng thần đan đệ thất chuyển lúc, dược tính xung đột dồn đan dịch sôi trào khó mà kiểm chế vấn đề, mấu chốt không tại hỏa hầu, mà ở chỗ thiên tâm lan cùng ngũ đàm hồn quả dược tính tương xung trong nháy mắt, cần lấy dẫn tinh thảo ánh sao chi lực là cầu, cũng không phải là trung hòa, mà là dẫn dắt hắn xung đột chi lực hóa thành hỗn độn vòng xoáy, lại lấy định thần ngọc thủy. Cưỡng ép chấn áp tạo hình hắn vừa nói, một bên tiện tay từ trên bàn ngọc hút tới mấy vị thuốc, đầu ngón tay linh lực phun ra nuốt vào, mô phỏng lấy dược tính lưu chuyển cùng va chạm. Khi thì ngưng xuất dược tính hư ảnh biểu thị, khi thì trên không trung phát họa ra huyền ảo đàn văn quy tích. Bùi Ngữ Hàm nghe được cực kỳ chăm chú, cặp mắt kia không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Bình mỗi một cái động tác cùng đầu ngón tay lưu chuyển đạo vận. Nàng khi thì nhíu lên tú khí lông mày lầm vào trầm tư, khi thì mắt trung linh ánh sáng chợt hiện, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ sáng tỏ. Gặp được không hiểu chỗ, nàng cũng sẽ lớn mật đặt câu hỏi, thanh âm tuy nhỏ, vấn đề lại thường thường trực chỉ hệ tâm, cho thấy nàng tại đan đạo bên trên phi phàm ngộ tính cùng tích lũy. Cố Bình kiên nhẫn giải đáp, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đem thâm ảo đan đạo chí lý phá giải phân tích. Sư đồ hai người ngay tại phương này tấp trong mật thất, đắm chìm ở đan đạo huyền diệu thế giới. Thời gian tại mùi thuốc tràn ngập cùng đạo vận lưu chuyển bên trong lặng yên lướt qua. Cố Bình không chỉ có giải đáp Bùi Ngữ Hàm tích lũy rất nhiều nghi hoặc, càng đang giải đáp trong quá trình, lấy viễn siêu Bùi Ngữ Hàm lý giải cảnh giới, vì nàng chỉ ra tương lai khả năng gặp phải bình cảnh cùng phương hướng. Bùi Ngữ Hàm chỉ cảm thấy hiểu ra, rất nhiều lâu dài khốn nhiều mê vụ bị đẩy ra, trước mắt đan đạo chi lộ tựa hồ càng thêm rõ ràng rộng lớn. Nàng nhìn về phía Cố Bình ánh mắt, quấn quýt cùng vẻ kính sợ càng đậm. Chương 456, tiến vào thần thoại mật địa chương 456, tiến vào thần thoại mật địa trọn vẹn 2 canh giờ đi qua, trong mật thất dược hương cùng đạo vận mới dần dần lắng lại. Bùi Ngữ Hàm mang trên mặt thỏa mãn đường đỏ cùng hấp thu đại lượng chi thức sau có chút mỏi mệt. Ánh mắt lại sáng đến với người, hiển nhiên thu hoạch to lớn. Cửa mật thất lần nữa mở ra, Cố Bình cùng Bùi Ngữ Hàm một trước một sau đi ra. Cố Bình sắc mặt như thường, mà Bùi Ngữ Hàm thì là một bộ đắm chìm tại thu hoạch khổng lồ bên trong bộ dáng, rộng lớn ống tay áo vô ý thức lúng lấy, phản phất còn bưng lấy vô hình đan đạo cảm ngộ. Cố Bình nhìn về phía Bùi Ngữ Hàm, lần nữa căn dặn, ta lần này rời đi, ngày về chưa định. Người tọa trấn nơi đây, hàng đầu sự tỉnh, là chiếu khán tốt ngươi mấy vị sư nương. Đừng có sai lầm, hắn ngữ khí bình thản, Bùi Ngữ Hàm dù sao cũng là đại thừa cảnh đỉnh phong, vừa rồi hắn chỉ điểm cùng truyền đạo cũng chỉ là hy vọng nàng có thể sớm ngày đột phá, đăng lâm chân vương. Thánh nhân không ra, chân vương cảnh chính là chân chính vương. Bùi Ngữ Hàm lập tức đứng thẳng lên thân thể, nghiêm mặt nói, đệ tử ghi nhớ, ổn thỏa bảo hộ sư nương chu toàn, xin mời sư tôn yên tâm. Cố Bình khẽ gật đầu, tiếp tục nói, thứ yếu, ngộ đạo đan luyện chế không thể ngừng. Ta biết ngoại giới kẻ ngấp nghé rất nhiều, đan này có thể tiếp tục luyện chế, cũng có thể giá cao bán ra. Nhưng hắn tiếng nói nhất chuyện, bán ra ngộ đạo đan, không còn thu linh thạch. Phàm muốn tìm đan người, nhất định phải lấy cường đại thiên địa sinh dưỡng bảo vật đến đổi. Giá trị bao nhiêu, do ngươi tự mình định đoạt. Như gặp không quyết định chắc chắn được, có thể tồn tại đợi ta trở về bàn lại. Bùi Ngữ Hàm trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nàng trọng trọng gật đầu, đệ tử minh bạch, sẽ làm tuyển chọn tỉ mỉ, không phụ sư tôn nhờ bà. Mọi việc đã xong, Cố Bình cuối cùng nhìn chung quanh một chút trước mắt đám người, không cần phải nhiều lời nữa. Cho dù là tu sĩ cường đại, cho dù hắn là hóa thần, giờ phút này cũng có không thể không đi làm sự tình. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, liền đã biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo khó mà bắt lưu quang, trực tiếp hướng phía chân bảo lâu phương hướng lao đi. Chân bảo lâu tầng cao nhất, lịch sự tao nhã xa hoa. Tô Vãn Đường sớm đã chờ đợi ở đây, nàng hôm nay đổi một thân dễ dàng cho hành động kinh trang, phát họa ra huyền chuyển dáng người, thiếu đi mấy phần ngày thường lười biếng vũ mị, nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng cùng giả dặn. Gặp Cố Bình đến, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, môi đỏ hé mở, còn tưởng rằng ngươi muốn lầm canh giờ. Nàng vẫn như cũng là có chút thái độ lãnh đạm, hôm nay hai người gặp mặt địa phương cũng bị nàng đặt ở phòng trà. Dĩ vãng, Cố Bình đều là tùy ý xuất nhập khuê phòng của nàng. Bàn giao chút việc mà thôi. Cố Bình lạnh nhạt nói. Tâm tư cũng có chút khó qua, không biết như thế nào mở miệng, dù sao hắn đã từng cũng đối Tô Vãn Đường đi thẳng về thẳng qua, biểu lộ nội tâm của hắn đối với nàng một ít ý nghĩ, nhưng lần đó bị cự tuyệt đằng sau, giờ phút này hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Tại Tô Vãn Đường sau lưng, lặng lặng đứng thẳng một vị thân mang áo bào cho lão giả. Hắn càng khó nói cái gì. Lão giả khuôn mặt phổ thông, khí tức trầm ngưng như vực sâu, đứng ở nơi đó phảng phất cùng bốn bề không gian hòa làm một thể, nếu không có tận lực cảm giác, rất dễ bị xem nhẹ. Cố Bình vừa mới bước vào, liền cảm nhận được một cỗ như tinh không giống như mênh mông thâm thúy khí tức, mặc dù dương cung mà không phát, lại đủ để cho hóa thần cảnh hắn cũng cảm thấy một tia kiềm chế. Đây là một vị chân chính thánh nhân. Vị này là Cổ Lận thánh nhân, lần này do hắn hộ tống chúng ta tiến về. Tô Vãn Đường giới thiệu nói. Cổ Lận Thánh Nhân chỉ là có chút đối với Cố Bình gật đầu, cũng không ngôn ngữ, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Đi thôi. Tô Vãn Đường không lại trì hoãn. Cổ Lận Thánh Nhân tay háo phất một cái, một cỗ nhu hòa lại tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng trong nháy mắt đem Cố Bình cùng Tô Vãn Đường bao phủ. Sau một khắc, ba người liền đã từ chân bảo lâu tầng cao nhất biến mất. Thánh Nhân chi năng, xúc địa thành thốn, thiên ngai chỉ xích. Nhưng mà lấy Cổ Lận Thánh Nhân thông thiên tu vi, mang theo hai người đi đường, cũng hao phí trọn vẹn nửa ngày quan cảnh. Trên đường, Cố Bình chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt phi tốc biến ảo, núi non sông ngòi, thành trì quốc gia đều hóa thành mơ hồ giải sáng hướng về sau cực nhanh, không gian tại bên cạnh người vặn vẹo chồng chất, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được không gian bích lũy bị cưỡng ép xuyên thấu lúc sinh ra rất nhỏ gợn sóng. Lúc này mới khắc sâu cảm nhận được đông vực cương vực sự bao la, xa không phải hóa thần tu sĩ có thể tùy tiện vượt qua. Nửa ngày sau, bốn bể cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Cái kia Cố di động với tốc độ cao mang tới cảm giác gáp bách biến mất, ba người đã đưa thân vào hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch chi địa. Trước mắt là một mảnh nhìn không thấy bờ sa mạc, cuồn phong cuốn lên cát vàng, phát ra như nước nợ tê minh. Đại địa giãn nước, quái thạch lởm chởm, trong không khí tràn ngập cổ lão mà thê lương khí tức. Tàn phá cự thạch kiến trúc nửa đậy tại trong đất cát, lờ mờ có thể nhận ra ngày xưa to lớn hình dáng, cột đá to lớn đứt gãy sụp đổ, phía trên hiện đầy phong hóa vết tích cùng huyền ảo khó hiểu cổ lão vết khắc. Nơi này rõ ràng là một chỗ đã sớm bị thời gian lãng quên thượng cổ di tích. Cổ Lận Thánh Nhân bước chân không ngừng, mang theo hai người tại di tích vách nát tường siêu ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua. Rẽ trái lượn phải đằng sau, Cố Bình đều nhanh muốn choáng đằng sau, bọn hắn mới đứng tại một chỗ bị to lớn phong hóa cổng vòm đá che đậy đất chúng trước. Thánh Nhân lấy một loại kỳ dị thủ pháp mở ra nơi đây cái giới. Hất ra thật dày các bụi, một cái dùng một loại nào đó ám trầm như mực kim loại cấu trúc bình đài hình tròn hiện lộ ra. Bên ngoài đường kính ước 3 trượng, mặt ngoài khắc đầy phức tạp đến làm cho người hoa mắt thần mê phù văn, những phù văn này so trong di tích mặt khắc bất luận cái gì thạch khắc đều muốn rõ ràng hoàn chỉnh, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình bảo hộ lấy. Trải qua vạn cổ tuế nguyệt mà không tổn hại. Phù văn đường cong thâm ảo huyền diệu, ẩn ẩn cấu thành một cái vô cùng to lớn trận đồ, ở trung tâm có mấy cái lỗ khảm, hiển nhiên là để đặt khu động linh lực vị trí. Một cỗ vượt qua thời không mênh mông khí tức, từ cái này trận đài cổ lão bên trên tràn ngập ra. Chính là chỗ này, thượng cổ truyền thống trận. Cổ Lận Thánh Nhân ánh mắt đảo qua trận đài, xác nhận không sai, thanh âm trầm thấp mở miệng. Ánh mắt của hắn rơi vào Cố Bình cùng Tô Vãn Đường trên thân, ra hiệu bọn hắn đứng ở trận đài trung ương. Cố Bình hít sâu một cái mảnh này cổ lão thổ địa khí tức, cùng Tô Vãn Đường liếc nhau, hai người không do dự nữa. Một bước lên cái kia băng lãnh yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng trận đài. Dưới chân phủ văn tựa hồ cảm ứng được khí tức người sống, cực kỳ yếu ớt lóe lên một cái, trận lại trở nên yên nắng, chờ đợi bị một lần nữa tỉnh lại, đem bọn hắn mang đến cái kia không biết truyền thuyết chi địa. Cố Bình còn tại quan sát thời điểm, tay của mình chợt bị Tô Vãn Đường cầm. Nếu như không muốn tại thần thoại mật địa mê thất, phải nắm chặt nàng nhàn nhạt mở miệng, trên mặt cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười đã thu lại, lúc này Cố Bình mới cảm nhận được tu vi của nàng đã đạt tới hóa thần 4 tầng. Hắn không biết như thế nào hình dung loại cảm giác này. Rõ ràng cảm thấy mình đã tại Hoàng Kim Đại Thế bên trong đi nhanh chóng, vừa quay đầu, phát hiện những người khác tiến cảnh cũng là cực nhanh. Tốt. Cố Bình tay lớn, đưa nàng tay một mực nắm chặt. Cổ Lận Thánh Nhân nhìn thoáng qua, cũng có thể ôm chặt, có dắt tay đằng sau vẫn như cũ mê thất ghi chép. Hai người bất vi sở động. Truyền tống trận đài bên trên phức tạp ngân văn bỗng nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, Cổ Lận Thánh Nhân bắn ra năm ngôi sao tùy kỳ thạch tại trong lỗ khảm hòa tan làm thể lỏng tinh hà. Cố Bình chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề tự lực chiếm lấy toàn thân, tầm mắt bị triệt để thôn vẽ trước, bên hai cuối cùng vang lên chính là cường phong cuốn qua thượng cổ di tích nghẹn nào, cùng thánh nhân cuối cùng bằng giao, thần thoại mất địa, sinh tử từ độ trường 457, tạo hóa chi địa trường 457, tạo hóa chi địa thật lâu mê thất cảm giác như là chìm vào tuyên cổ biển sâu. Không có phương hướng, không có thời gian, chỉ có cùng bạo không gian loạn lưu như ước vạn phong nhận phá sát hộ thể thật quang. Nếu không có Cổ Lận Thánh Nhân kích phát đoàn kia ánh sao quang kén bao phủ, Cố Bình không chút nghi ngờ chính mình trong chớp mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Hắn bảo vệ chặt thức hải, âm dương đạo thể bản năng vận chuyển, chống cự lấy không gian trồng chất mang tới thần hồn xé rách cảm giác, phản phất đã trải qua một trận dài rằng giặc ngủ say cùng thức tỉnh luân hồi. Mê mang bên trong, chỉ có trong tay nắm tay còn tại truyền đạt nhiệt độ, hắn thoáng khi động, Tô Vãn Đường đáp lại một chút lực lượng. Sau một hồi, cường quang rút đi, cước đạp thực địa xúc cảm truyền đến. Cố Bình đột nhiên mở hai mắt ra, lập vào mi mắt cảnh tượng để hắn hô hấp trì trệ. Cự mục che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân cây chi tráng kiện cần hơn 10 người ôm hết, màu xanh sẫm trên vỏ cây tự nhiên tuyên khắc lấy huyền ảo đường vân màu bạc, chảy xuôi yếu ớt đạo vận phát sáng. Tán cây che khuất bầu trời, tầng tầng lớp lớp cảnh lá giữa khe hở sót xuống cũng không phải là bình thường ánh nắng, mà là hòa hợp thất thải lưu hạ kỳ dị vân sáng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến tan không ra linh khí, nó tinh thuần cùng hoạt tính viễn siêu Cố Bình nhận biết. Hắn bèn bèn vô ý thức hít một hơi, toàn thân liền phát ra đói khát vụ vụ, đình trệ tại hóa thần tầng 2 tu vi lại ẩn ẩn có bừng lòng dấu hiệu. Cái này Cố Bình con ngươi hơi co lại, thể nội lực thực thiên địa công pháp tự phát ra tốc vận chuyển, tham lam thôn phệ lấy bốn bề linh khí. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị ngâm tại do cấp cao nhất linh thủy hội tụ mà thành trong đại dương mênh mông, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hoan hô nhảy cẫng. Nơi đây nồng độ linh khí cùng phẩm chất, so Đông Vương phủ vẫn lấy làm kiêu ngạo đầu kia đỉnh cấp linh mạch nơi trọng yếu, còn muốn nồng đậm tinh thuần mấy lần không chỉ. Làm hắn rung động là, vùng thiên địa này đạo tựa hồ đặc biệt rõ ràng, hòa hợp. Hắn vô ý thức cũng chỉ hư vẽ, một sợi tinh thuần hỗn độn khí tại đầu ngón tay ngưng tụ thành hình, lại so tại đông vực lúc nhanh gần bá thành. Đại đạo thân hòa. Cố Bình lập tức minh ngộ, ở chỗ này tu hành nội đạo, hiệu suất đem viễn siêu ngoại giới. khó trách được xưng là thần thoại bí cảnh tạo hóa chi địa danh bất hư truyền. Ngay tại Cố Bình đắm chìm ở vùng tiên địa này huyền diệu, tinh tế thể ngộ cái này hòa hợp đại đạo mang tới thư sướng cảm giác lúc, khỏe mắt liếc qua liếc thấy bên cạnh Tô Vãn Đường đã cấp tốc hành động. Thiếu nữ dáng người tinh tế, một thân pháp bảo màu xanh, vừa đúng phát họa ra nàng thanh lệ yểu điệu hình dáng. Vòng eo huyền chuyển một nắm, thắt một đầu màu xanh nhạt tơ lụa, càng nổi bật lên dáng người như liễu rủ trong gió, tinh tế lại không hiện yếu đuối, ngược lại ẩn chứa người tu hành đặc thủ mềm dẻo lực lượng. Pháp bảo ống tay áo hơi thu, lộ ra một đoạn cổ tay trắng, trắng nõn như ngọc, đường cong ưu mỹ trôi chảy, phản phất tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật. Hai chân thật dài, di chuyển mấy bước, liền đã để Cố Bình nhịn không được nhìn sang. Một bộ trong rừng gió đánh tới, một vòng mùi hương thoang thoảng quanh quẩn tại Cố Bình chóp mũi, hắn không khỏi hướng thiếu nữ nhìn sang. Liền cùng nàng hai mắt nhìn nhau. Màu vàng nhạt con ngươi tỏ rõ nàng cùng người thường khác biệt lai lịch, huyết mạch, thiếu nữ cuối cùng là ở trên mặt phủ lên dáng tươi cười, "Đạo huynh, cảm thấy nơi đây như thế nào?" Cố Bình ánh mắt từ nàng càng xem càng dễ nhìn trên mặt rời đi, rất không khách khí mở miệng, "Đạo huynh, hiện tại phải dùng đến ta thời điểm liền kêu lên huynh, không cần đến ta thời điểm, tất nhiên là đối xử lạnh nhạt tương đối. Ta nhớ được ta không có cái gì đắc tội Tô trưởng quý địa phương mới là." Tô Vãn Đường dáng tươi cười thu liễm một chút, "Cố đạo hữu, ta chân bảo lâu làm việc, cho tới bây giờ đều là hảo hảo cùng người chung đụng, không sẽ cùng người đối xử lạnh nhạt tương đối. Ta nói chính là chân bảo lâu sao? Ta nói chính là ngươi. Ta chính là chân bảo lâu trưởng quý." Cố Bình đi đến trước mặt nàng, nhìn xem nàng mở miệng, "Vậy ta hỏi ngươi, ta cùng cái khác chân bảo lâu khách nhân có thể giống nhau sao?" Thiếu nữ không nói. Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi nói a, tại sao không nói?" Tô Vãn Đường đem bên tóc mai sợi tóc ôm lên đến, "Đạo huynh, chúng ta tại sao phải khổ như vậy bước bắt đầu? Về sau đi, ta vẫn như cũ từ ngươi nơi đó mua đan dược, ngươi vẫn như cũ từ ta nơi đó mua bà bối, dạng này không tốt sao?" Trực diện cặp kia con mắt màu vàng nóng nhạt, Cố Bình rất bình tĩnh mở miệng, "Ngươi biết ta muốn chính là cái gì?" Có một số việc không có khả năng cưỡng cầu, nàng rất là bình tĩnh mở miệng. "Cũng bởi vì ta cùng Tạ Diệu chân thành hôn." Thiếu nữ bật cười lớn, tựa hồ bị chọc giận quá mà cười lên, "Ngươi quá đề cao chính mình, Cố Bình, vì sao trên đời này nữ tử đều muốn không phải ngươi không gả đâu? Vì sao ngươi coi trọng nữ tử đều muốn biến thành đạo lữ của ngươi đâu?" Cố Bình nỗi lòng có chút chập trùng. Nghĩ đến Đông Ngực Thánh Thành cái kia phiêu diêu vũ dạng, nghĩ đến nàng đội mưa cho hắn lưu lại sau cùng đường ra, nghĩ đến hắn nằm tại nàng trên khuê sàng nghỉ ngơi. Ngày xưa hết thảy đều ở trong lòng quên quẩn, giờ phút này lại đối mặt nàng cái này lời nói lạnh lùng, hắn cảm nhận được một loại cắt đứt. Hắn nhìn thật sâu Tô Vãn Đường một chút. Nói đã đến nước này, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá qua chiến dịch này, quan hệ của hai người triệt để không có hòa hoãn, thiếu nữ cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười đều chẳng muốn treo lên, chỉ là cũng thiếu một chút xa cách. Đem lời nói rõ ràng ra thời điểm, nàng tựa hồ cả người đều dễ dàng một chút. Dù sao hai người là có ước định phía trước, Cố Bình cũng sẽ không thật bởi vậy sinh khí phiền muộn, dù sao chuyến này hành trình hay là biết tròn biết méo. Hắn đối với cái này thần thoại mật địa đồng dạng cảm thấy hứng thú. Tô Vãn Đường không có chút nào say đắm ở nơi đây linh khí hoặc đạo vận, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là trước nay chưa có ngưng trọng. Nàng cấp tốc từ trong pháp bảo chứa đồ lấy ra một vật. Đó cũng không tầm thường ngọc giản hoặc gia thú, mà là một quyển biên giới hiện ra ám trầm huyết sắc, tính chất mềm dẻo lại lộ ra quỷ dị khí tức tàn phá nhân bị địa đồ. Địa đồ mặt ngoài vẽ lấy vật bẹo đường con cùng khó mà nhận ra cổ lão ký hiệu, địa đồ vẽ rất lớn, trên đó đánh dấu sự vật lấm ta lấm tấm, số lượng rất nhiều, Tô Vãn Đường cấp tốc tại mười mấy nơi có thể là rừng rậm khu vực làm đánh dấu, nàng như thế một đánh dấu Cố Bình mới biết được mảnh địa giới này nên bao lớn, còn có một miếng đất lớn hình không có đánh dấu khu vực, phải nói địa đồ này không có bao nhiêu tác dụng mới đối. Nơi này có thể là cái này 10 cái địa phương một trong sao? Cố Bình hỏi thăm. Tô Vãn Đường gật đầu, cũng có khả năng rơi vào địa đồ bên ngoài vùng đất không biết. Cố Bình cứ thế mắt, nơi đây lớn như vậy sao? Tô Vãn Đường mảnh khảnh ngón tay tại trên địa đồ di chuyển nhanh chóng, đầu ngón tay ngưng tụ ánh sáng nhạt, cẩn thận so với lấy địa đồ bên trên lấp lóe điểm sáng cùng cảnh vật xung quanh, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang tính toán phương vị. Cố Bình thu hồi tâm thần, ánh mắt quét về phía bốn phía. Dưới chân là dày như trên thảm kỳ dị rêu, tản ra nhàn nhạt cỏ cây thanh hương, hít một hơi đều làm nhân thần thanh khí thoải mái. Ngay tại hắn phía trước bất quá 10 bước xa, vài quặng hình thái kỳ dị thực vật chính phun ra nuốt vào lấy hào quang, một gốc toàn thân bích ngọc giống như óng ánh thất tinh ẩn thần thảo. Nhìn nó tuổi thọ, trên phiến lá tinh văn đã ngưng thực như khắc, ít nhất là 3000 năm linh dược. Một gốc quấn quanh ở cổ một gốc dây leo thân đỏ rực như lửa, liền kết lấy một viên to bằng năm đấm trẻ con, tương tự trái tim xích huyết long tâm quả. Coi hình thái, đã thành thục, dược lực mạnh trướng. Một luồng không đang chú ý kim đồng minh cô, tuy là kịch độc chi vật, cũng là luyện chế một ít phá cảnh kỳ đan hi hữu chủ tài. Những này đặt ở đông vực đủ để dẫn phát hóa thần tu sĩ tranh đoạt thiên nhiên linh dược, hi hữu linh dược, ở chỗ này lại như cùng đường bên cạnh cỏ dại nấm dại giống như tùy ý sinh trưởng. Cố Bình trong lòng xúc động, hắn rốt cục khắc sâu cảm nhận được như thế nào thần thoại bí cảnh nội tình. Cái này vẹn vẹn truyền tống điểm dừng chân phụ cận bình thường đồ vật. Chương 458, thành đoàn tiến vào chương 458, thành đoàn tiến vào nhưng mà, Tô Vãn Đường thanh âm nhàn nhạt trong nháy mắt đem hắn từ phát hiện bảo dược trong vui mừng kéo về hiện thực, "Đạo huynh, không nên bị trước mắt tạo hóa mê mắt." Nàng thu hồi nhân bị địa đồ, đôi mắt đẹp nhìn xem tĩnh mịch rừng rậm, nơi đây cho dù tốt, chân bảo lâu cũng chỉ có thể hao phí đại giới to lớn, khoảng cách 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể mở ra một lần thông đạo. Thời gian của chúng ta có hạn, mục tiêu chỉ có một cái vô căn chi thủy. Nàng đi đến Cố Bình trước mặt, ngữ khí ngưng trọng, lần này cũng không phải là chỉ có hai người chúng ta tiến vào, những bảo vật này tuy tốt, nhưng nếu là không còn sớm làm chuẩn bị, ở chỗ này không địch lại những người kia, trên người chúng ta bảo vật đều được lưu lại. Cố Bình trong lòng run lên. Có ý tứ gì? Lần này bí cảnh mở ra, người tiến vào cũng không phải là vẹn vẹn hai người chúng ta. Tô Vãn Đường mỗi chữ mỗi câu, phun ra làm người sợ run chân tướng, đông tây nam bắc bốn vực, cộng thêm Trung Châu, ngũ đại vực chân bảo lâu, đều có một vị lâu chủ, mang theo nó tuyển định sổ lòng tiến vào. Hết thảy 10 người. 10 người? 8 người khác cũng ở nơi đây. Cố Bình thần thức giống như thủy triều cẩn thận hướng bốn phía lan tràn dò xét. Không sai. Tô Vãn Đường gật đầu, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo túc sát chi ý, quy tắc rất đơn giản, cũng tàn tật khốc. Ai có thể đem vô căn chi thủy mang ra bí cảnh, giao cho phe mình chân bảo lâu, chính là cuối cùng bên thắng, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng tạo hóa cùng chân bảo lâu toàn lực ủng hộ. Không có lấy đến vô căn chi thủy 8 người liền muốn bảo hộ hai người kia đi ra mật địa, nhưng nếu trong mắt nàng hàn quang lóe lên, nếu chúng ta không cách nào mang ra vô căn chi thủy, hoặc là chết tại mặt khác 8 người trong tay. Như vậy, người ở chỗ này thu thập lại nhiều thiên nhiên linh dược, vạn năm thần chân, đều không có chút ý nghĩa nào. Hết thể sẽ trở thành người khác chiến lợi phẩm, có thể là vĩnh viễn mai táng nơi này. Chỉ có sống đến cuối cùng mới có thể được hưởng nơi đây bảo vật, dùng cái này mượt mà đại đạo thí luyện đạo pháp, đạo sau cùng đại cơ duyên. Thì ra là thế. Cố Bình ngầm hiểu. Nơi này lớn như vậy, nếu là chúng ta tìm không thấy vô căn chi thủy đâu? Tìm không thấy, chúng ta liền muốn một mực đợi tại phương thế giới này. Thiếu nữ thật dài thở dài, không biết lần này muốn ở chỗ này dừng lại bao lâu, 1 năm, 2 năm, 10 năm. Cố Bình kinh hãi. Ban đầu ở chân bảo lâu tầng cao nhất, Tô Vãn Đường chỉ nói nơi đây có đại cơ duyên, có thể trợ hắn nhanh chóng tăng lên, thậm chí đề cập tiên triều đế tử, cổ lão thiên kiêu đều có thể ngấp nghé, nhưng lại chưa bao giờ nói rõ cái này sổ lòng chi ước lại nương theo lấy như vậy phong hiểm. Cái này rõ ràng là chân bảo lâu đem mấy vị truyền nhân nhốt ở trong lồng sinh tử tranh giành. Hắn dư thừa hỏi đầy miệng, chân bảo lâu tài nguyên không có khả năng nhiều nuôi mấy cái thiên kiêu sao? Còn muốn dạng này để nhà mình thiên kiêu nội đấu? Hắn cảm thấy tại tất cả thế lực bên trong nội đấu cũng không tốt, nhất là trong loại đấu tranh này động một tí vẫn lạc tình huống. Tài nguyên chân bảo lâu không thiếu, chỉ tiếp cao giai tài nguyên thưa thớt, chân bảo lâu có thể xuất ra bao nhiêu phần để cho người ta thành đế cơ duyên đâu? Thiếu nữ nhìn hắn một cái. Cố Bình mím môi. Người người đều muốn thành đế, nói ra liền không khỏi có chút nói mạnh miệng ý vị. Nhưng từ chân bảo lâu truyền nhân trong miệng nói ra, chuyện này liền không hiểu dọa người rồi. Không muốn hắn Cố Bình thành đế lộ bên trên lại thêm một cái khả kính đối thủ. Chuyện này trong lòng của hắn rất phức tạp, đã như vậy, mỗi một vực đang chọn sổ long thời điểm, liền không nên chỉ chọn lựa một người. Chỗ này mật điệp như vậy phì nhiêu, giúp đỡ không phải càng nhiều càng tốt sao? Truyền tống trận sẽ giao hấn mỗi một cái mưu toan len lén tiến vào nơi đây người, mỗi lần 2 người, đây là lịch đại quy định, nếu không là vào không được nơi đây. Cố Bình ánh mắt bình tĩnh, liền không có ngoại lệ sao? Không tồn tại. Hắn gật đầu, trưởng quỹ ngươi nói, vùng thiên địa này phải chăng có ý thức, sẽ bài xích tu sĩ cấp cao. Ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy những thứ này thần thoại bí cảnh bên trong bảo vật, ngươi mang đi ra ngoài là chính mình dùng hay là nộp lên cho chân bảo lâu? Thiếu nữ đáp lại hắn, chính mình liều mạng có được đồ vật, đương nhiên là chính mình dùng, yên tâm đi, ngươi ở chỗ này đạt được lại nhiều đồ vật, chân bảo lâu cũng sẽ không đau lòng. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta đến còn sống ra ngoài. Cố Bình khoát khoát tay, có lời này của ngươi ta an tâm. Trên mặt hắn đã nở rộ nồng đậm dáng tươi cười, rất là vui vẻ. Tô Vãn Đường khẽ to mày, có ý tứ gì? Ta nói ngươi nhất định không cần tự ngạo, ngươi tại đông ngực có lẽ rất mạnh, nhưng là những nơi khác sổ lòng cũng không có chỗ nào mà không phải là chân lòng, nhất định phải nhỏ. Nàng còn chưa nói xong, cả người đều ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ, trên mặt nở rộ nụ cười sán lạ, có thể nhìn ra tâm tình của nàng trong nháy mắt vui vẻ quá nhiều. Chỉ gặp Cố Bình hai tay chống đi lên một tòa hư ảo cửa thanh đồng hộ. Không bao lâu một đám tiên tử liền từ giữa bay ra, mỗi một vị đều tư sắc không tầm thường, nhân gian tuyệt sắc, còn có cực kỳ tu vi chính là Tô Vãn Đường cũng nhìn không thấu, nàng trong lòng vừa mừng vừa sợ. Suýt nữa quên mất, Cố Bình là có một cái tiểu thế giới. Không nghĩ tới hắn lại có thể đem tiểu thế giới môn hộ mang ở trên người, đồng thời sau đó liền có thể mở ra, đây quả thực phạm quy. Tô trưởng quỹ, ngươi còn nhớ rõ ngươi vì ta phát qua một cái đạo thể sao? Cố Bình mở miệng cười. Tô Vãn Đường cười hì hì xích lại gần, vậy dĩ nhiên là nhớ kỹ, lúc trước ta tại Tiểu Đồng Sơn di tích bên trong, vì mạng sống tự nhiên là muốn vì người nào đó bảo thủ Tiểu Đồng Sơn di tích bí mật. Chỉ là chưa từng nghĩ, bí mật này hôm nay xuất hiện lần nữa tại trước mặt của ta, thật làm cho người kinh hỉ a. Cũng không nghĩ tới Tiểu Đồng Sơn di tích môn hộ, ngươi có thể tùy thân mang theo. Cố Bình đương nhiên sẽ không nói cho nàng, hắn chính là tiểu thế giới bản giới, hắn muốn là một tòa hành tẩu tiểu thế giới. Ánh mắt của hắn tại chính mình 26 cái tư nhân dấu vật trên thân liếc nhìn đi qua, lại liếc mắt nhìn, đứng yên ở hai bên tiếp thân nha hoàn Khương Tĩnh Thư cùng Bạch Lộc. Thế nào, Tô trưởng quỹ vừa mới lời nói coi như nói đi. Tô Vãn Đường thở dài, trên mặt cười nói vẫn như cũ, vậy dĩ nhiên là giữ lời bên nàng mở thân thể, đem toàn bộ rừng rậm tặng cho Cố Bình, có chúng ta 30 người tại, vô căn chỉ thủy cũng đã là vật trong túi, đạo hữu còn xin thu liễm tạo hóa đi. Cố Bình gật đầu, đối với nàng thản nhiên biểu thị tán thành. Cố Bình nhìn thoáng qua tu vi cao nhất đại thừa cảnh đỉnh phong Tử Trúc, ngươi mang theo các nàng đem trong rừng bảo dược đều thu thập lại đi. Là. Tô Vãn Đường nhìn xem quét ngang rừng rậm 28 nữ tử, nàng cứ thế tại nguyên chỗ không biết nói cái gì cho phải. Những này Cố Bình mang tới nữ tu như là cá giết sang sông, càn quét chi lực có thể xưng cùng bố, liền có thể nhiều năm phần đại thụ đều bị lấy đi, lưu lại một cái hố sâu. Diễn xuất này làm sao có điểm giống Cố Bình đâu? Đây đều là ngươi gọi tới giúp đỡ sao? Nàng thử hỏi thăm. Ta nuôi nốt đỉnh lô, thịt của ta luyến. Cố Bình thản nhiên, có thể thu tập đến nhiều như vậy tư chất cực mạnh thiếu nữ, cũng coi là một loại năng lực, cho nên hắn thoải mái nói ra. Tô Vãn Đường dáng tươi cười không thay đổi, chỉ là nhẹ gật đầu, thế nhân đều biết Cố Bình hay là Trùng Châu Âm Dương giáo thánh tử, như vậy xem ra, cái này nuôi nốt đỉnh lô diễn xuất, ngược lại là có chút Âm Dương song tu tông môn người chuyển thừa thạch diễn xuất. Chương 458, đêm tối giáng lâm chương 458, đêm tối giáng lâm Tô Vãn Đường đối với đỉnh lô sự tình không thích. Nhưng mắt thấy Cố Bình đem những nữ tử này đều nuôi vô cùng tốt, từng cái tiên tư bừng bừng phân chấn, quanh thân linh quang như là minh nguyệt sáng tinh, đặt ở bên ngoài cũng là thiên tiêu bảng bên trên tiên tử, nàng liền cũng không có bao nhiêu chán ghét. Bình thường song tu phần lớn là đem đỉnh lô làm tu hành tư lương, cô nương âm nguyên phần lớn sẽ bị quá độ đòi lấy, cả người đều sẽ âm u đầy tử khí, nào giống đám nữ tử này dạng này, trong các nàng có một ít người, chính là nàng bây giờ cũng đấu không lại. Khương Tĩnh Thư từ Thiên Giật Thánh Địa bên trong lấy ra một cỗ bảo xa, còn có bốn con nguyên thuộc về Thiên Giật Thánh Địa linh cư, nàng cùng Bạch Lộc lái xe, Cố Bình cùng Tô Vãn Đường ngồi tại trong buồng xe đi đường. Một bên đi đường Cố Bình một bên lợi dụng nơi đây mượn mà đại đạo đến nghiệm chứng tự thân các dạng công pháp. Liên đối, Khương Tĩnh Thư cùng Bạch Lộc cũng có cơ duyên như vậy. Tô Vãn Đường trong lòng nhịn không được lúc nào cũng thở dài, sớm biết Cố Bình khả năng như thế, nàng sao phải vì cái này thần thoại mật địa làm nhiều như vậy chuẩn bị. Trong buồng xe, ôn nhuận ngọc bích tản ra nhu hòa mà cố định vầng sáng, đem chật hẹp không gian choáng nhiễm đến tĩnh mịch mà mang theo ám muội. Cố Bình cùng Tô Vãn Đường ngồi đối diện nhau. Nhưng là không bao lâu, Cố Bình liền đình chỉ cảm ngộ nơi đây đạo vận. Trong không khí tràn ngập quý báu cẩm đoạn nhung tơ khí tức cùng một tia như có như không nữ tử mùi thơm cơ thể. Cố Bình lười biếng dựa nghiêng ở gấm trên nệm, ánh mắt rơi vào bên cạnh Bạch Lộc trên thân. Bạch Lộc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế, khung xương linh lung, cuốn tại đẹp đẽ trong quần áo, càng lộ ra điểm đạm đáng yêu, tựa như ngày xuân mới sinh non liễu, phản phất một trận gió liền có thể thổi gãy. Nàng có chút túi thấp đầu, lộ ra một đoạn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Tấm kia tiểu xảo trên khuôn mặt, ngũ quan đẹp đẽ đến như là họa sĩ tỉ mỉ phát họa, lá liêu giống như đôi lông mày tự nhiên mang theo một tia có chút nhíu lên độ cong, lộ ra một đôi thủy nhuận linh động mắt hạnh. Vốn nên làm người thương yêu yêu, lại vẫn cứ bởi vì mũi ngạo nghệ lướt lên, cánh môi mỏng mà sắc nhạt, ẩn ẩn lộ ra một loại trời sinh cay nghiệt tướng. Chính là cái này mấy phần cay nghiệt, hỗn hợp có nàng thời khắc này e lệ cùng yếu đuối, ngược lại tạo thành kỳ lạ bất bị, càng muốn giữ tại lòng bàn tay. Cố Bình khoe miệng ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm ý cười, thưởng thức nàng bộ này thần thái. Hắn vươn tay, động tác nhìn như tùy ý, lại mang theo không thể nghi ngờ lực khống chế. Tham dò vào Bạch Lộc tiên dưới váy, đầu ngón tay chạm đến là thiếu nữ mềm mại chân nhắn da thịt, tinh tế tỉ mỉ đến như là tốt nhất tơ lụa. Bạch Lộc thân thể run rẩy, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bất an vặn vẹo một chút, nhưng lại như là bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, mang theo một tia muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Cố Bình cũng không phải là đơn thuần bừa bỡn, mà là tại lấy một loại cực kỳ nhỏ phương thức, tinh tế cảm thụ được trong cơ thể nàng âm dương giao thái bí điển vận chuyển sau nguyên âm chi khí nặng nề độ cùng tinh thuần trình độ. Đầu ngón tay tích chứa linh lực như là tinh mật nhất kim thăm dò, cảm thụ được cái kia cố âm nhu tinh khí lưu động cùng hội tụ, cử động lần này người bình thường không cách nào làm đến, nhất định phải là muốn đối với nữ nhân tuyệt đối quen thuộc. Bạch Lộc trên gương mặt đỏ ửng như là nhỏ vào trong nước son phấn, cấp tốc lan tràn đến bên thai phía sau cổ. Cái này càng quá mức thân mật cảnh tượng, để ngồi tại buồng xe khác một bên Tô Vãn Đường như ngồi bàn trông. Nàng thanh lệ trên khuôn mặt hiện lên một tầng mỏng đỏ, con người thanh lanh kia bên trong hiện lên một tia rõ ràng tức giận cùng khó xử. Mắt thấy Cố Bình tay càng thêm làm cản, Tô Vãn Đường rốt cục nhẫn mại đến cực hạn. Nàng mở ra cái khác ánh mắt, thư nhẹ một tiếng, mang theo rõ ràng phiền chán cùng khinh thường, đưa tay vung lên nặng nghề châu ngọc màn xe, thân hình lóe lên, liền trực tiếp xuống xe, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Phản phất thêm một khắc đều sẽ dơ bẩn con mắt. Ngoài xe là tia sáng hơi có vẻ mở tối rừng rậm biên giới. Tử Trúc chính mang theo mấy tên thị nữ, đều đâu vào đấy giữa khu rừng xuyên thẳng qua, cẩn thận phân biệt cũng ngắt lấy những cái kia tản ra ánh sáng nhạt chân quý bảo dược. Tô Vãn Đường hít thật sâu một hơi mang theo cỏ cây thanh hương hơi lạnh không khí, bình phục một thoáng tâm trạng, bước nhanh đi đến Tử Trúc bên người. Nàng hạ giọng, ngữ khí khôi phục đã từng thanh lãnh, đem vô căn chi thủy vài hạng mấu chốt đặc thù như tinh khiết vô nguyên, ẩn chứa yếu ớt không gian ba động, thường tại đặc biệt linh thực trên phiến lá ngưng kết các loại rõ ràng mà nhanh trong cáo chi Tử Trúc cùng chung quanh thị nữ. Chúng nữ thần sắc chuyên chú, nhao nhao gật đầu, ánh mắt giao hội ở giữa truyền lại lý giải cùng nhiệm vụ phân công ăn ý, lập tức điều chỉnh siêu tầm phương hướng. Cố Bình cảm giác được Tô Vãn Đường xuống xe, cũng không có bất kỳ biểu thị, thậm chí ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Hắn vẫn như cũ thản nhiên tự đắc dừng lại tại trong buồng xe, điều tra đi ra Bạch Lộc bởi vì công pháp vận chuyển mà không ngừng biến hóa khí tức. Thiếu nữ thể nội nữ âm chi lực rất là nồng hậu dày đặc, lại tinh khiết không tì vết. Hắn xem chừng dạng này nồng hậu dày đặc lực lượng có thể giúp hắn đột phá hóa thần ba tầng. Nhưng nói thật, có thể tiếp tục dưỡng một chút. Đợi nàng tu vi cao lại nói. Chờ đợi kiểm tra Tử Trúc nguyên âm nồng hậu dày đặc trình độ. Ngắt lấy trái cây hẳn là hái quen thuộc nhất. Tại mảnh này không biết tuế nguyệt trôi qua, ngăn cách tại thường thế vùng đất kỳ dị, nếu không có mỹ nhân làm bạn, không có cái này tiểu diễm tiêu khiển, dài răng giặc thời gian nên cỡ nào buồn tẻ không thú vị. Lúc đầu hắn là không có ý định làm như vậy. Ai biết Tô Vãn Đường chững chạc đàng hoàng. Hắn không có thể tiêu khiển đối tượng, đáng giá như vậy. Thật không phải ta nguyện cũng. Thời gian tại buồng xe mập mờ đuốt ve an ủi cùng ngoài xe bận rộn thu thập bên trong lặng yên lướt qua. Trong rừng tia sáng bất chi bất giác, cực kỳ nhanh chóng ảm đạm đi. Trong lúc đó, phản phất có một cái vô hình cự thủ đống nhiên đã kéo xuống màn trời. Bản còn lưu lại một chút ánh sáng nhạt rừng rậm, tại trong chớp mắt lâm vào tuyệt đối, làm cho người hít thở không thông hắc ám. Không phải bình thường bóng đêm, mà là triệt để thuần túy đen, đậm đặc như mực, nặng nề như chỉ. Chân chính đưa tay không thấy được năm ngón. Cố Bình trong nháy mắt thu hồi đũa Bạch Lộc tay, tất cả lưỡi biếng cùng nghiền ngẫm trong phút chốc biến mất hầu như không còn, thân thể như báo săn có chút kéo căng, linh giác tăng lên tới cực hạn. hắc ám, không chỉ là thị giác đứt đoạn. Một cố khó nói nên lời, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng cảm giác sợ hãi như là băng lãnh rắn độc, không có dấu hiệu nào cuốn lên Cố Bình trong lòng, đồng thời trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Chuyện gì xảy ra? Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại cái này đậm đặc đến tan không ra sâu trong bóng tối, tại những cái kia vặn vẹo cây rừng trong bóng tối, tựa hồ có một loại nào đó khó tồn tại. Ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú lấy hắn, đó là một loại tràn đầy tham lam, ác ý cùng thuần túy băng lãnh rình mò, giống như tử thần nhìn chăm chú, để cho người ta cốt tủy đều lộ ra hàn ý. Hắn vô ý thức ý đồ đem thần thức ngoại phóng dò xét, lại phát hiện ngày xưa điều khiển như cánh tay thần niệm, giờ phút này như là đụng phải một bức vô hình, băng lãnh sền sệt bất tưởng, bị gắt gao áp chế ở trùng quanh thân thể không đến một thước phạm vi, căn bản là không có cách xuyên thấu cái này đậm đến tan không ra đêm. Thính giác, thành duy nhất miễn cưỡng có thể dùng giác quan. Nhưng mà, cái này duy nhất thanh âm, lại mang đến càng sâu sợ hãi. Toa một loại cực kỳ nhỏ, nhưng lại dị thường rõ ràng tiếng ma sát, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Thanh âm rất nhẹ, giống như là có đồ vật gì bị kéo dắt lấy đi qua thật dày tầng lá khô, lại như là khô giáo lân phiến đang thong thả phá sát thô giáp vỏ cây, giống như tử thần nói nhỏ, một lần lại một lần, rõ ràng, không nhanh không chậm gõ vào Cố Bình căng cứng trên thần kinh. Mỗi một lần tiếng vang, đều để trong lòng phần kia kinh hãi tăng thêm một phần. Phản phất băng lãnh móng đuốt lần lượt cào đa nghi phòng, mang đến một loại cơ hồ làm cho người hít thở không thông run sợ. Trong buồng xe, Bạch Lộc sớm đã dọa đến thở mạnh cũng không dám. Chương 459, trong đêm tối tồn tại chương 459, trong đêm tối tồn tại Cố Bình ngừng thở, hai mắt ở trong hắc ám phí công trợn lên, toàn thân cơ bắp đều ở vào hết sức căng thẳng trạng thái, tất cả giác quan đều ngưng trú tại thanh âm kia bên trên. Trước một cái chớp mắt, lâm gian còn tán lạc mờ nhạt còn sáng, Tử Trúc chính mang theo hơn 20 vị tiên tử tại trong bụi cỏ ngắt lấy chân quý bảo dược. Thời gian mấy mắt, hắc ám như nước mực hắt lấy, che mất tất cả sắc thái. Toa thanh âm tầng tầng lớp lớp, bao vây toàn bộ không gian, Cố Bình hô hấp cứng lại, cái này tuyệt không phải tiếng gió, mà là vật sống bước chân. Mỗi một bước đều dẫm tại thần kinh của hắn bên trên, làm cho tim đập loạn như sấm trống. Trở về, tất cả mọi người lập tức trở về đến. Cố Bình mở miệng, thanh âm ở trong hắc ám nổ tung, mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Trong thanh âm dung nhập linh lực chấn động, lực xuyên thấu cực mạnh, ngay cả không khí đều nổi lên gợn sóng. Hắn lại lấy nô văn liên lạc, phân tán tại rừng rậm các nơi, các tiên tử nghe tiếng run lên, tìm đúng Cố Bình phương hướng, trong đêm tối quay người chạy gấp, váy bị bụi gai nết phá cũng không lo được, chỉ cầu mau trở về. Tô Vãn Đường phản ứng nhanh nhất, nàng tại trời tối đằng sau mấy cái lên xuống liền xông về Cố Bình bên người. Dưới tình huống đặc biệt chỉ có thể báo đoàn đường đối. Cố Bình không cho giải thích, tay áo phất một cái, thu hồi xe bị em đút. Ngay sau đó, lòng bàn tay của hắn khẽ đảo, thế ra thanh đồng đại đỉnh. Cái này tiên khí phong cách cổ xưa nặng nghề, thân đỉnh khắc đầy bản lòng văn đường, tại linh lực thôi động bên dưới, thanh quang đột nhiên bộc phát, như là mặt trời mới mọc. Thanh quang đi tới chỗ, hắc ám bị ngạnh sinh sinh xé mở một mảnh 10 trượng phương viên quang vực, có cây, nham thạch tái hiện tại trong tầm mắt. Ấm áp quang mang xua tán đi ấm lãnh, các tiên tử nhao nhao tụ lại đến đỉnh bên cạnh, trên mặt chưa tỉnh hồn. Hay là tiên khí lợi hại, đen như vậy tối đều có thể xua tan. Trước thu liễm quang mang, Tô Vãn Đường thanh âm như hàn tuyền kích ngọc, đột ngột mà tỉnh táo. Nàng đứng tại Cố Bình bên người, tố thủ khẩn trương đặt tại hắn trên cổ tay. Cố Bình quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nàng con ngươi phản chiếu lấy kim quang nhàn nhạt, cũng không phải là phản xạ đỉnh quang, mà là từ đáy mắt chỗ sâu lộ ra, như là hai ngọn yếu ớt kim đăng ở trong hắc ám thăm thẳm lấp lóe. Tầm mắt của nàng tựa hồ xuyên thấu giống như mực đậm bóng đêm, hướng về lâm gian chỗ sâu, thần sắc nghiêm trọng. Cố Bình chấn động trong lòng, theo lời kiềm chế linh lực, thanh quang lập tức cảm đạm, chỉ còn lại một lớp mỏng manh bảo vệ đám người. Con mắt của ngươi, hắn thấp giọng hỏi, đêm tối này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Vãn Đường có chút nghiêng đầu, mắt vàng đảo qua bốn phía, khẽ hé môi son, nơi này cùng ngoại giới điên đảo đêm tối mới thật sự là ban ngày. Những tiếng bước chân kia là người địa phương theo ánh sáng mà đến, bọn hắn chính tụ tại biên giới quan sát. Ngữ khí của nàng bình thản, nhưng từng chữ như băng truy đâm vào Cố Bình tim. Người địa phương? Cố Bình nghĩ hoặc, chỉ cảm thấy có chút kinh dị, nhưng cũng không có thật sợ sệt. Hắn trừng lớn hai mắt, lại chỉ gặp một mảnh hỗn độn hắc ám, ngay cả Tô Vãn Đường mắt vàng ánh sáng nhạt đều lộ ra phiêu miểu. Người địa phương tại như vậy tuyệt đối trong đêm tối hoạt động, bọn hắn là cái gì hình thái? Là người hay là yêu? Hay là một loại nào đó không biết dị tộc? Toa thanh càng gần, hình như có vô số bước chân tại quang vực bên ngoài quanh quẩn một chỗ, mang theo thăm dò cùng hiếu kỳ, nhưng lại ẩn hàm uy hiếp. Sợ hãi như dây leo quấn quanh trái tim, Cố Bình không dám mạo hiểm đỉnh quang, mặc dù có thể khu tối, nhưng cũng khả năng nhóm lửa đốt người. Hắn quyết định thật nhanh, thần niệm khẽ động, đem mọi người thu nhập tiểu thế giới. Từ trúc, Bạch Lộc đám nữ tử hóa thành lưu quang biến mất, nguyên địa chỉ còn hắn cùng Tô Vãn Đường. Hắc ám một lần nữa khép lại, chỉ có nàng mắt vàng ánh sáng nhạt như đom đóm giống như chợt trợn. Theo ta đi. Tô Vãn Đường nắm chặt Cố Bình tay, đầu ngón tay của nàng hơi lạnh, lại kiên định lạ thường. Nàng lôi kéo hắn cất bước hướng về phía trước, bước chân nhẹ nhàng, rẽ trái rẽ phải, tại hắc ám trong rừng rậm tiến lên. Phản phất tại nhà mình vườn hoa dạo bước. Cố Bình lại như dẫm trên băng mỏng, thị giác cùng thần thức song trọng tức đoạn, để hắn thành người mù, mỗi một bước đều dẫm tại không biết bên vực sâu. Trong hắc ám, toa thanh từ đầu đến cuối đi theo, khi thì ở bên trái, khi thì bên phải, có khi thậm chí từ đỉnh đầu truyền đến, phản phất có sinh linh rắn ngọn cây di động. Cố Bình có thể cảm giác được rõ ràng, đây không phải là ảo giác. Một cỗ khí tức gầm lãnh như bóng với hình, kê sát ở phía sau lưng ba chỗ, hình như có vô số vô hình tồn tại vây quanh bọn hắn, ánh mắt dính như mạng nhện. Da đầu của hắn trận trận run lên, lông tơ dựng thẳng, nhịn không được hạ giọng, bọn chúng còn tại đi theo, càng ngày càng gần. Tô Vãn Đường không quay đầu lại, mắt vàng nhìn thẳng phía trước, chỉ nhàn nhạt đáp lại, không cần phải sợ, cũng đừng dừng lại, càng không nên quay đầu lại. Không nên quay đầu lại. Nàng tỉnh táo làm nổi bật ra Cố Bình nôn nóng, hắn nắm chặt tay của nàng, mỗi một lần toa toa thanh vang lên, đều để cổ của hắn ngứa. Hai người ở trong hắc ám không biết đi tiếp bao lâu, thời gian phảng phất ngưng kết. Cố Bình chỉ có thể thông qua Tô Vãn Đường bàn tay dẫn dắt cảm giác phương hướng. Khi thì vòng qua cành lá đan chen khó gỡ dễ cây giả, khi thì bước qua chân nước đất dê. Mỗi một bước đều dẫm nát lá khô, phát ra nhỏ xíu giòn vang, lại lập tức bị cái kia ở khắp mọi nơi tòa tòa thanh bao phủ. Phía sau tùy tùng từ đầu đến cuối như giỏi trong xương, Cố Bình thậm chí có thể nghe nhầm đến hô hấp của bọn nó, trầm thấp mà ở mức nặng. Hắn ép buộc chính mình bình tĩnh lại tâm thần, hồi ức lực thực thiên địa công pháp vận chuyển, linh lực ở trong kinh mạch chảy xiết, mới miễn cưỡng đè xuống chạy trốn xúc động. Tô Vãn Đường đột nhiên dừng lại, mắt vàng nhìn về phía bên trái sâu trong bóng tối, nói nhỏ, phía trước có thạch sườn núi, coi chừng dưới chân. Cố Bình trong lòng an tâm một chút, nhưng lại tăng thêm hàn ý trong bóng tối. Đến tột cùng là cái gì theo chúng ta? Cố Bình đè ép trong cổ họng run rẩy, thanh âm khô khốc. Hắn kiệt lực trừng lớn hai mắt, lại chỉ thấy Tô Vãn Đường bên mặt mơ hồ hình dáng, cùng nàng chỗ sâu trong con ngươi cái kia hai điểm to bằng mũi kim kỳ mang, như là trong u minh duy nhất tinh hỏa. Hô hắn che đậy kín chính mình thô trọng hô hấp. Một mảnh bình đất mảnh mỡ, là bọn chúng người dẫn đầu. Tô Vãn Đường thanh âm bình ổn không gợn sóng, mắt vàng ở trong hắc ám chậm rãi chuyển động, ánh mắt xuyên thấu Cố Bình không cách nào tưởng tượng bình thường, lớn chừng bàn tay, che kín giống mạng nhện vết rách, biên giới lưu lại đỏ sẫm men màu. Nó đang ngọ nguậy, vết rách khép mở giống đang hô hấp. Phía sau đi theo tùy tùng của nó, có một mảnh cây cận ra đầu tóc, chính bài tiết lấy chất nhầy, một nửa gì xét kiếm gãy, trên chuôi kiếm khảm một viên chuyển động con mắt, còn có lơ lửng băng truy, nội bộ đông kết lấy không ngừng toa toa thanh hư ảnh sự miêu tả của nàng tình chuẩn mà băng lãnh, mỗi một chữ cũng giống như băng truy vào Cố Bình thần kinh. Đến cùng là cái gì? Lời còn chưa dứt, Tô Vãn Đường đống nhiên níu lại cổ tay hắn hướng phía bên phải gấp kéo. Cố Bình lảo đảo nửa bước, vai trái đống nhiên chuyển đến một trận thấu xương hàn ý, một loại nào đó bén nhọn đồ vật cơ hồ là sát da thịt của hắn lướt qua, mang theo âm phong đánh hắn lông tơ dựng thẳng. Coi chừng dưới chân quặng tóc. Tô Vãn Đường quắc khẽ. Cố Bình vô ý thức nhấc chân, đế giày truyền đến dính chặt xé rách cảm giác, phản phất bước vào chân nước mạng nện. Hắn cuốn quýt phát lực tránh thoát, trong hắc ám vang lên nhỏ xíu ầm âm thanh, giống như là vật sống gì bị kéo đứt, một cỗ mục nát ngọt mùi tanh trong nháy mắt tràn ngập ra. Mồ hôi lạnh thẩm thấu Cố Bình áo trong. Hắn trở tay càng chặt bắt lấy Tô Vãn Đường, thiếu nữ xương cổ tay tinh tế lại ổn định dị thường. Một tia như có như không lánh mai mùi thơm chui vào xoang mũi của hắn, cùng bốn bề mục nát ngọt tanh xen lẫn va chạm. Cố Bình có sát na hoảng hốt, thậm chí không để ý đến lòng bàn tay truyền đến, Tô Vãn Đường trên da thịt dị thường nóng rực nhiệt độ. Không biết khủng bố như là băng lánh dây leo, thuận xương sống leo lên phía trên, rào gấp trái tim của hắn. Tiến tiểu thế giới đi, liền hiện tại. Cố Bình cơ hồ là thấp kêu đi ra, đã chuẩn bị biến mất tại chỗ. Địa phương quỷ quái này một bước một hiểm, đi tiếp nữa hắn không dám nghĩ bước kế tiếp có thể hay không trực tiếp tiến đụng vào trôi kia kiếm gì con mắt, có thể là bị đoàn kia tóc bao khỏa. Không cần. Tô Vãn Đường bác bỏ chém đinh chặt sắt. Chương 460, vây quanh chương 460, vây quanh nàng dừng bước lại, mắt vàng chuyển hướng Cố Bình, cái kia hai điểm ánh sáng nhạt tại tuyệt đối trong hắc ám lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, như giờ phút này tránh đi, chúng ta liền vĩnh viễn không cách nào thói quen đêm tối này quy tắc. Đám kia dị vật chỉ là đang quan sát, chưa triển lộ địch ý, chỉ có trong lúc đi lại, cảm giác bọn chúng hình thái, đường đi thậm chí cảm xúc mới có thể tại chính thức nguy cơ phụ xuống thời giờ nàng dừng một chút, thanh âm đè thấp, dù sao chúng ta bây giờ có hậu thủ, không bằng lưu lại nhìn nhìn lại. Tương lai thật gặp được, chúng ta cũng biết nên đi trốn chỗ nào. Phản phất xác minh nàng, bên trái toa toa âm thanh đống nhiên dày đặc, như là vô số chân nhỏ tại gia tốc bỏ sát. Ngươi có thể trông thấy, ta nhìn không thấy a. Cố Bình thậm chí cảm giác có băng lạnh ánh mắt rơi vào chính mình phần gáy. To lớn cảm giác bất an như là thực chất khối chỉ, chiếu nặng đặt ở bộ ngực của hắn, mỗi một lần hô hấp đều trở nên gian nan. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Tại rừng rậm ở giữa sờ soạng tiến lên. Đông nhiên sau lưng vang lên thiếu nữ thanh âm, phu quân, ta là Nguyên Bạch, ta là Hạ Nguyên Bạch nha. Thanh âm thanh thúy dị thường, còn rất quen thuộc, để chú ý theo bản năng muốn quay đầu. Không nên quay đầu lại. Tô Vãn Đường nghiêm nghị mở miệng, gọi lại Cố Bình. Phu quân, ngươi không cần ta nữa sao? Ta là Nguyên Bạch a. Ta là Nguyên Bạch, sau lưng thiếu nữ có ô ô tiếng khóc vang lên, Cố Bình tê cả da đầu chỉ cảm thấy kinh lịch dạng này quá thống khổ. Nguyên Bạch là hắn tưởng niệm người, bây giờ lại bị một loại nào đó tồn tại trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Cố Bình dứt khoát nhắm mắt lại, vận chuyển từ sở ngọc nơi đó có được thanh tâm quyết trong nháy mắt, sau lưng thanh âm biến mất, vẫn như cũng là nhỏ vụ toa toa âm thanh. Thì ra là thế. Vãn Đường, ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Nghe được, cho nên ta ngay từ đầu liền không có về sau nhìn. Ta nghe được đã từng đạo lữ đang kêu gọi ta, ngươi nghe được cái gì? Vì cái gì ngươi có thể trước tiên phán đoán người kia là giả? Thiếu nữ không nói. Cố Bình gặp nàng không nói lời nào liền lập tức kịp phản ứng, nàng có thể trước tiên biết đối phương là giả, chỉ có một khả năng. Có một cái khác Cố Bình đang gọi nàng. Đồng nhiên, Tô Vãn Đường bước chân dừng lại, Cố Bình giật mình, mở mắt. Hắn cũng nhìn thấy cách đó không xa có một vệt ánh sáng, tại đen kịt sương đêm bên trong vô cùng dễ thấy. Muốn đi qua nhìn xem sao? Có như thế sáng ngời, chỗ kia nhất định có bất phàm đồ vật. Cố Bình mở miệng. Tô Vãn Đường nhíu mày, ngươi thật đúng là cái tính cách này, nguyên bản sợ chết muốn tránh đứng lên, hiện tại bởi vì một cái khả năng tồn tại bảo vật vùng đất không biết mạo hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đón đạo ánh sáng kia, Cố Bình đi đường đều có phương hướng, thế giới của hắn cũng không còn là hắc ám. Hai người bước nhanh cấp tốc chạy về phía trước đi, nơi đây bảo vật đông đảo, Cố Bình đang đi đường thời điểm cũng đang yên lặng cân nhắc mình rốt cuộc đi qua bao nhiêu bước đường. Hướng đông đằng sau, hắn khẳng định vẫn là phải trở về. Thời gian dần trôi qua, ánh sáng kia xuất hiện ở trước mắt. Một tòa đèn đuốc sáng trưng sân nhỏ. Sân nhỏ quang mang trong đêm tối rạch ra một đạo minh sắc giới hạn. Cố Bình cùng Tô Vãn Đường liếc nhau, cho đến giờ phút này, Cố Bình mới có cảm giác sợ hãi, đối với vị trí sợ hãi, mặc dù hắn đã hóa thần, nhưng nơi đây là thật quỷ dị, hắn hóa thần thần thức ở chỗ này đều không thể kéo dài tới. Hắn đem thanh đồng đại đỉnh quay tròn cầm trong tay, ẩm huyết kiếm cắm ở hắn trên búi tóc, hai người muốn đi ra hắc ám, tiến về mảnh kia quang mang chi địa. Đột nhiên, Cố Bình dừng lại bước chân, toàn thân run rẩy. "Vãn Đường, chân của ta bị đồ vật bắt lấy, ngươi nếu không giúp ta nhìn một chút, ta không tránh thoát." Tô Vãn Đường sững sờ, nàng đi về phía trước hai bước, không do dự quá lâu, liền quả quyết quay đầu nhìn Cố Bình một chút, từ trên mặt hắn rời xuống, Cố Bình tại nàng màu vàng nhạt trong con mắt thấy được chính mình mơ hồ cái bóng. "Như thế nào?" "Là một vị thạch đầu thủ tí," tiền bối nàng nói. Cố Bình cúi đầu, không thấy mình thân thể, hắn lại giơ lên chân, phát hiện bị bóp rất căng, không thể động đậy, cái này không khỏi để hắn rung động, vị này tay gậy đến cùng là bực nào lai lịch. "Tiền bối có cỡ nào yêu cầu còn xin cáo chi, tiểu tử nếu như có thể giúp bên trên, nhất định hỗ trợ." Cái này thạch đầu thủ tí nếu là muốn giết hắn, một quyền liền đánh sát. Hắn mở miệng đằng sau, sát thực cảm nhận được trên đùi cánh tay lỏng một chút, hắn không có thừa cơ đi tránh ra, mà là ngồi xổm xuống mở miệng, "Tiền bối còn xin chỉ rõ." Nếu như có thể câu thông lời nói, hắn sợ sệt liền giảm đi rất nhiều, trên tay hắn có tiết khí, những vật này tuy mạnh, nhưng cũng hẳn là có cái hạn độ. Hắn ngừng vận chuyển thanh tâm quyết, lập tức nghe được cái kia sau lưng băng khối bên trong hư ảnh trong miệng toa toa âm thanh thay đổi, trong hắc ám cũng không phải là tuyệt địa, trong quang minh thật không phải xử lý thỏa đáng. Cố Bình sững sờ, nhìn về phía Tô Vãn Đường, "Vãn Đường, ngươi đã nghe chưa? Chân bảo lâu dĩ vãng tiến vào nơi đây tu sĩ có thể từng gặp được loại này chẳng cảnh." "Không nghe thấy, nó nói cái gì?" "Trong hắc ám cũng không phải là tuyệt địa, trong quang minh thật không phải xử lý thỏa đáng." "Đây là ý gì? Đang trợ giúp chúng ta đi hướng quang minh sao?" Hai người trầm mặc. Cố Bình lại hỏi một lần, "Tiền bối lời này của ngươi là có ý gì?" Cái kia không hiểu tồn tại không có trả lời. "Nói a, không nói lời nào đặt giả chết đâu." Cố Bình có thể chịu đựng đe dọa, nhưng là đối với loại này bạo lực lạnh căm ghét nhất. Hắn trực tiếp đem thanh đồng đại đỉnh bọc tại trên đầu vào đầu nó trụ, lớn mật quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn như cũ cái gì đều không nhìn thấy, hắn liền để thanh đồng đỉnh hào quang tỏa sáng lập tức soi sáng ra một mảnh kỳ dị vật. Quang mang để đám kia tồn tại lùi bước, liền liền níu lấy hắn chân thạch đầu thủ tí cũng về sau phi nhanh. "Sợ ánh sáng, không cho phép đi, tất cả đều lưu lại." Hắn cao giọng mở miệng. Biết đối phương có thể nghe hiểu có ý thức đằng sau, hắn liền cái gì còn không sợ. Bọn hắn có ý thức liền sẽ sợ chết. "Vãn Đường, ngươi đi bọn hắn phía sau, chúng ta trước tiên đem bọn hắn bao vây lại." Nói Tô Vãn Đường cứ thế tại nguyên chỗ. Sau đó mới mở miệng, "Ngươi nói, hai người chúng ta vây quanh bọn chúng một đám sao?" Cố Bình gật đầu, "Ta cảm giác bọn hắn muốn chạy, mục đích không quá tinh khiết, chỉ có thể trước vây quanh, yên tâm đi, có tử chúc tại, những vật này quang mang đều sợ hãi, liền xem như mạnh cũng cường hóa đi nơi nào. Ta không ánh sáng đến bước lui bọn hắn." Tô Vãn Đường đã cùng Cố Bình tách ra, hai người từ từ đối với này một đám trong bóng tối tồn tại hình thành vây kín chi thế. Cố Bình một bên thanh đồng đại đỉnh quang mang dập tắt, một bên cả người hắn giấy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng, chiếu rọi một phương thiên địa, như là một vòng đại nhật. Ngọn lửa màu vàng xuất hiện trong nháy mắt, Cố Bình nghe được tiếng gầm gừ. "Đúng vậy, ngọn lửa này lai lịch thủy chung là bí mật, hiện tại xem ra, ta vẫn là coi thường." Hắn đem đại đỉnh giao cho Tô Vãn Đường đến khu động, hắn thì là như là một vòng đại nhật quẩn quẩn hướng về phía trước, xâm nhập trong bóng tối, hai người bắt đầu vây quanh. "Tựa hồ hết thảy có 7 vị sinh linh, chờ chút ta 4 người bà, điểm bình quân phối, cái kia cái hũ rất là bất phàm, ta muốn." Tô Vãn Đường không dám thở mạnh, khiêng đại đỉnh, chậm rãi phối hợp hắn đem 7 vị sinh linh vây quanh. "Các ngươi đã bị bao vây, nhanh chóng thần phục, nếu không ta sẽ đem các ngươi từng cái tiêu hủy." Cố Bình tới gần, hướng về phía cái kia băng khối bắn đi ra một đạo hỏa diễm, trước mắt có thể mở miệng nói chuyện chỉ có cái kia băng khối bên trong hư ảnh. Chương 461, mời Dạ Yến chương 461, mời Dạ Yến tử trúc từ tiểu thế giới bên trong xuất hiện, đứng tại phía sau hắn, hắn hiện tại tiến có thể công lui có thể thủ, rất là không biết điều. "Đừng xuất thủ, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn xin ngươi dự tiệc." Cái kia băng khối bên trong hư ảnh sợ hãi, lại một lần mở miệng. "Cái gì?" "Trong bóng tối Dạ Yến." "Nói rõ chi tiết nói." Cố Bình ngữ khí rất là không khách khí, dọa hắn như vậy lâu, hắn còn tưởng rằng là không có ý thức tồn tại đâu. "Ngươi nếu là có thể lấy ra đủ tốt đồ vật đến làm Dạ Yến đồ ăn, để tất cả cùng yến người tán thành, liền có thể tham gia Dạ Yến, trở thành người dự tiệc cùng nhau chia sẻ trên bàn bảo vật, nếu như không bỏ ra nổi tới, ngươi liền phải lưu lại chút gì. Ngươi có thể tham gia sao?" Hư ảnh kia thanh âm lại biến thành một vị trung niên, trầm giọng mở miệng, tựa hồ đang nhìn chằm chằm Cố Bình. Bình đất lóe ra ô quang, tựa hồ cũng đang quan sát Cố Bình. "Chia sẻ bảo vật." Cố Bình không khỏi có chút minh ngộ, nguyên lai là để mắt tới trên người mình bảo bối, hoặc là nói là để mắt tới hắn người này. "Các ngươi có bảo vật gì có thể lấy ra làm đồ ăn?" hắn sớm hỏi thăm. "Cái này muốn quyết định phải chăng gia nhập mới được, gia nhập đằng sau, đám người tự nhiên sẽ xuất ra tương ứng bảo vật đến dự tiệc, đến lúc đó ngươi cảm thấy người dự tiệc bảo vật không được liền có thể để hắn một đuổi, đổi được ngươi hài lòng mới thôi, nếu như hay là không hài lòng, hắn liền cần rời tiệc. Một khi tham gia yến hội, muốn phát đạo đệ, không thể nói lời nói dối, chỉ có thể nói thật." Cố Bình cháy hừng hực, quay đầu nhìn về phía Tô Vãn Đường. "Chỉ có ta một người sao? Vẫn là của ta đồng bạn cũng tại bị danh sách mời?" hắn chỉ Tô Vãn Đường. Chân bảo lâu vốn liếng cực dày, Tô Vãn Đường trên thân khẳng định có trọng bảo.
chỉ có ngươi có tư cách. Cố Bình mày nhăn lại đến, ta nếu không tham gia sao? Vậy ngươi có lẽ sẽ bỏ lỡ một trận không sai tạo hóa thị yến. Đối mặt hư ảnh lời nói, Cố Bình từ chối cho ý kiến, nếu như bảo vật trên người hắn người dự tiệc một mực chướng mắt lời nói, vậy hắn liền muốn lưu lại chút gì. Đây là quy tắc, nhưng có lẽ là có người là coi trọng trên người hắn vật nào đó, đối với hắn có mưu đồ. Cố Bình lắc đầu, nếu như ta không biết có thể tại trên dạ yến được cái gì lời nói, ta vẫn là cảm thấy có phong hiểm. Trên người hắn ngọn lửa màu vàng gầm hết lên, mở ra chân nhanh chân đi thẳng về phía trước, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có, hiện tại đến phiên các ngươi đi lên phía trước, chúng ta tại phía sau đuổi. Vào thời khắc này, đầu linh kia bình đất mảnh vỡ truyền đến thanh âm, thiếu niên, tại trên yến tiệc, ngươi có lẽ có thể gặp đến không có dễ chỉ thủy, tùy ý lấy dùng. Truy đuổi chúng ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì, chúng ta có thể trên thế gian trường tồn, cũng nhất định là có thủ đoạn. Bình đất trên mảnh vỡ coi ô quang đang lóe lên, đem Cố Bình ngọn lửa trên người áp chế ở quanh người hắn một thước, không cách nào lan tràn ra phía ngoài, tựa như hắc ám áp chế hắn thần thức như thế. Tô Vãn Đường biến sắc. Bọn này tồn tại rõ ràng là biết mục tiêu của bọn họ chuyến này. Cố Bình sắc mặt không gợn sóng, trong lòng cũng đã động đem nơi đây phá diệt suy nghĩ, chắc hẳn hơn 20 người từ bọn hắn mí mắt dưới mặt đất biến mất sự tình, bọn hắn cũng thấy tận mắt, tiểu thế giới cửa thanh đồng hộ bọn hắn nhất định là hiếu kỳ, muốn. Bang, một tiếng bây giờ thanh âm. Cố Bình móc ra Thiên Hoàng đại kích phía trên ánh sao lấp lánh, quang mang tiệp định, sau đó leo lên ngọn lửa màu vàng, hắn lần nữa hướng phía trước, tới đi, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Hắn trên búi tóc cây châm huyết quang hào phóng. Phía sau hắn bắt đầu xuất hiện càng nhiều thân ảnh, từ chúc là 28 người, đi theo Cố Bình bước chân hướng phía trước ép đi. Chanh. Ẩm huyết kiếm huyết quang đại phóng xuất hiện ở tử trúc trong tay, đại thừa cảnh giới đỉnh phong tu sĩ giờ phút này đem linh lực phun trào tiến vào đế binh bên trong, giết khí tức lan tràn đi ra. Bảy vị sinh linh cùng nhau lui về sau một bước, băng khối bên trong hư ảnh thân hình mơ hồ một lát, bọn chúng nhìn chằm chằm tử trúc kiếm trong tay, còn tại lui lại. Đạo hữu, thật muốn đấu sao? Bình đất mở miệng, nhưng cũng không có e ngại, thanh âm rất là bình thản. Cố Bình giờ phút này là thuần túy ngửa tay, thứ cựu đều không có gặp được địch nhân rồi, hắn lục tiên phá thiên quyền, tử khí đi về đông đại kích pháp, huyền minh tịch diệt điện, vô danh thối pháp. Đạo văn tiên kinh cũng không có cách nào thi triển. Cứ việc trước mắt những tồn tại này rất là thần bí, hắn hay là muốn ra tay trước va vào lại nói. Gia Yến hắn tự nhiên là có ý nghĩ. Tiểu thế giới tại thần, thiên hạ to lớn, hắn nơi nào đi không được. Nhưng bây giờ hắn thật sự là ngửa tay. Chanh, hắn bung mở đại kích, có một đạo hỏa quang dâng lên, tiền bối, ta muốn linh giao mấy chiêu, có thể hay không cho chút thể diện. Bình đất mảnh vỡ trầm mặc. Tựa hồ là đang suy nghĩ, thế nào lại gặp như thế một cái đồ chơi, nói đều nói không thông sao. Liên biết đánh. Cố Bình đứng thẳng thỏa đáng. Một tay bãi quyền, một tay cầm đại kích, hắn thật rất muốn biết, có hỗn độn quang mang vòng che đậy đến lục tiên phá thiên quyền là có hay không có thể nghịch thiên phạt tiên, hóa thần tầng 2 thực lực là không có thể tiếp tục trưng dương. Hậu thế thiên tiêu vậy mà như thế dũng mãnh sao? Ngươi là ai truyền nhân, ai thuộc cấp? Cố Bình hướng phía trước đạp đi, đại kích lực phách hoa sơn, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cố Bình khẽ quát một tiếng, hào khí nảy sinh. Thiên hoàng đại kích trong tay hắn phảng phất xuống lại, hóa thành một đạo xé tan bóng đêm kinh hồng. Cố Bình thân theo kích đi, động tác đại khai đại hợp, không có chút nào sức tưởng tượng, mỗi một kích bổ ra đều mang băng sơn liệt hải, khai thiên tích địa giống như uy thế khủng bố. Kích phong những nơi đi qua, ngưng kết hắc ám bị ngạnh sinh sinh xé rách, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Đại kích pháp bá đạo tuyệt luân, tràn đầy phá hủy hết thể ý chí. Cái kia bình đất mảnh vỡ tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Đối mặt Cố Bình cái này đủ để chém giết bình thường một kích liền có thể chém giết nguyên anh cuồng bạo thế công, bình đất mảnh vỡ mặt ngoài u quang lóe lên, một đạo mông lung hư ảnh từ trong mảnh vỡ ngưng tụ mà ra. Hư ảnh này mặc dù thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng thân hình thẳng tắp, khí độ phi phàm, trong tay nó cũng không thực thể bình khí, lại lấy thuần túy u ám năng lượng ngưng tụ thành lưỡi lao, hoặc đón đỡ, hoặc chém vào, càng đem Cố Bình cái kia khai thiên liệt địa giống như kích mang từng cái đó lấy. Bang, bang, bang. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm trong nháy mắt xé rách tĩnh mịch hắc ám, huyền quang cùng u mang kịch liệt đụng nhau, nổ bể ra vô số nhỏ vụn quang vũ, lại ngắn ngủi đem một mảnh nhỏ khu vực chiếu lên giống như ban ngày. Năng lượng sóng xung kích càn quét ra, chấn động đến chung quanh cổ một tuân rơi rung động, ngay cả tử trúc bọn người không thể không vận chuyển pháp lực vững chắc thân hình. Tốt. Cái kia bình đất hư ảnh lại cao giọng mở miệng, thanh âm mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, phảng phất xuyên qua vạn cổ tuyết nguyệt, ta liền đem tu vi áp chế đến cùng ngươi cùng cảnh, cùng ngươi công bằng một trận chiến. Lời còn chưa dứt, hư ảnh khí tức quả nhiên cấp tốc thu liễm, ổn định tại củng cố bình tương đương hóa thần cấp độ. Cùng cảnh giới. Cố Bình trong mắt tinh quang nổ bắn ra, chẳng những không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn vốn là cùng giai vô địch tín nhiệm người nắm giữ, kinh lịch thạch điện thí luyện, đột phá hóa thần, tập đắc đế trải qua quyền pháp sau, càng là tin tưởng vững chắc mình tại cùng cảnh giới đã đứng ở đỉnh cao nhất. Hắn thét dài một tiếng, thế công càng cuồng bạo. Chương 462, theo hầu thân phận chương 462, theo hầu thân phận đại kích như phiên giang đảo hải nội long, quấy vô biên hắc ám. Lục tiên phá thiên quyền quyền ý cương mãnh cực kỳ, chiêu chiêu thẳng đến hư ảnh yếu hại. Quyền kia phong lướt qua, không gian đều ẩn ẩn và mèo, phản phất ngay cả pháp tắc đều muốn bị nó đánh bỡ. Chiến đấu kịch liệt kéo dài, Cố Bình càng đánh càng hăng, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân trào lên không thôi. Đối với kích pháp cùng quyền ý dung hợp vận dụng đạt đến trước nay chưa có trôi chảy. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đụng chạm đến một cái lực lượng mới độ cao, mỗi một kích đều nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cường đại đến làm hắn tự thân đều cảm thấy kinh hãi. Thoải mái. Đối thủ như vậy quá làm cho hắn thích. Rất lâu không có dạng này đã thoải mái. Nhưng mà, làm hắn trong lòng hơi rét chính là, cái kia bình đất hư ảnh lại vẫn như cũ có thể tại cùng cảnh giới cùng hắn đánh cho có đến có về. Đối phương chiêu thức phong cách cổ xưa mà tinh diệu, đối với năng lượng vận dụng đạt đến hóa cảnh, nhìn như hời hợt đón đỡ hóa giải, lại luôn có thể vừa đúng tháo bỏ xuống Cố Bình cái kia đủ để băng sơn tự lực, thậm chí ngẫu nhiên phản kích xảo trá tàn nhẫn, để Cố Bình không thể không về kích phòng thủ. Đánh mãi không xong, Cố Bình cố này kiệt ngạo bất tuần tính tình lại nổi lên. Hắn một bên cơ lại kích, kích gió gào thét, một bên nhịn không được cao giọng mở miệng, ha ha ha. Thống quái, thống quái. Thiên hạ to lớn, không nghĩ tới tại cái này chim không thèm bị địa phương bị quái, lại còn có thể tại cùng cảnh giới cùng bản tọa vượt qua hai chiêu nhân vật. Người cái này bình đất con, rất không tệ. Coi như không tệ. Hắn bỗng nhiên một kích đẩy ra hư ảnh u ám lưỡi dao, mũi kích chỉ xéo, ngạo nghễ nói, có thể tiếp ta 300 kích mà không bại, ngươi đủ để kiêu ngạo. Xương tên ra, ngươi có tư cách để cho ta nhớ kỹ. Cố Bình lời nói tràn đầy ở trên cao nhìn xuống thưởng thức ý vị, phản phất đối phương có thể cùng hắn giao thủ là lớn lao vinh hạnh. Lời nói này rõ ràng chuyển vào hư ảnh nặn bùn bình bản thể bên trong. Cái kia bình đất mảnh vỡ hơi run rẩy một chút, hư ảnh động tác tựa hồ cũng ngưng trệ như vậy một sát na. Bình đất trầm muộn thanh âm mang theo một tia khó mà phát giác kinh dị vang lên, ồn ào. Hôm nay liền dạy cho ngươi một bài học, để cho ngươi biết được trời cao đất rộng. Vừa mới nói xong, bình đất hư ảnh thế công đột nhiên trở nên càng hung hiểm hơn. Nó chủ động xuất kích, u ám năng lượng hóa thành vô số xảo trá sợi tơ, sắc bén gai nhọn, nặng nề sơn nhạc hư ảnh, từ bốn phương tám hướng, vô cùng bất nhập công về phía Cố Bình. Chiêu thức chi tinh diệu, biến hóa chi quỷ quyệt, viễn siêu trước đó. Cố Bình trên mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là trước này chưa có ngưng trọng. Hắn phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cùng tốc độ, tại cái này tinh diệu tuyệt luân thế công trước mặt, lại có chút giật gấu ba bay. Tới tốt lắm. Cố Bình gầm nhẹ, ánh mắt sắc bén như ưng, đem suốt đời sở học không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Thiên Hoàng đại kích bị hắn múa đến kín không kẽ hở, kích ảnh trung điệp, hình thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng nóng bảo vệ quanh thân. Đây là một trận trước nay chưa có gian nan đắc chiến. Hắc ám trong rừng rậm, năng lượng va chạm quang mang như là không ngừng nổ tung lôi đỉnh, chiếu sáng Cố Bình mặt. Trên người hắn cẩm bào đã sớm bị xé rách nhiều chỗ, từng đạo tinh mịn vết máu tại hắn cường hoành thần thể cảnh trên nhục thân hiện hiện, mặc dù không sâu, lại nóng bỏng đau, đó là bị đối phương cực kỳ cô đọng linh lực sợi tơ cắt chém bố trí. Hắn hô hấp trở nên gấp rút, thể nội pháp lực tiêu hao rất lớn. Mà đối diện bình đất hư ảnh, thân ảnh cũng biến thành so tối sơ thiện mỏng không ít, hiển nhiên duy trì loại cường độ này chiến đấu đối với nó cũng là gánh nặng cực lớn. Không được, tiếp tục như vậy, coi như có thể thắng cũng là thắng thảm, thậm chí khả năng bị đối phương bắt lấy sơ hở. Cố Bình trong lòng còi báo động đại tác. Quá quỷ dị. Cái này bình đất mảnh vỡ trong cùng giai mạnh khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường, làm sao lại thành như vậy? Hắn ý thức đến, chỉ dựa vào hiện hữu thủ đoạn, tại cùng cảnh giới bên trong, hắn càng không có cách nào triệt để áp chế đạo hư ảnh này. Trong chớp mắt, Cố Bình trong mắt hỗn độn chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chỉ có thể xuất ra áp đáy hòm đồ vật. Vậy liền để ngươi nếm thử cái này. Cố Bình trong lòng quyết tâm, quát to một tiếng. Thể nội yên lặng hỗn độn khí xoáy đột nhiên ra tốc xoay tròn, từng sợi tối tăm mờ mịt, phản phất ẩn chứa vạn vật khởi nguyên cùng kết thúc khí tức hỗn độn chi quang, như là có sinh mệnh linh xả, trong nháy mắt cuốn lên trong tay hắn Thiên Hoàng đại kích. Nguyên bản kim quang sáng chói, bá đạo tuyệt luân đại kích, giờ phút này phía trên lưới kích bao trùm một tầng thâm thúy, cổ lão, phản phất có thể tan rã vạn vật màu hỗn độn màu, thân kích khí tức trở nên vô cùng kinh khủng mà nội liễm. Phá. Cố Bình lại không giữ lại, hai tay cơ bắp sôi sục, đem toàn bộ lực lượng rót vào trong thân kích, lần nữa thi triển ra đại khai đại hợp, thẳng tiến không lùi kích pháp. Nhưng lần này, bám vào hỗn độn quang đại kích uy lực phát sinh chất biến. Xoẹt, đại kích bổ ra, không còn là đơn thuần xé rách không khí, cái kia hỗn độn chi quang phảng phất không nhìn không gian cách trở, những nơi đi qua, bình đất hư ảnh ngừng tụ u ám năng lượng như là băng tuyết tan rã giống như bị tùy tiện xuyên thủng, phân giải. Sắc bén xảo trá tơ năng lượng tiến chạm đến hỗn độn quang liền trong nháy mắt vỡ vụn. Nặng nề như núi lớn hư ảnh bị kích phong mạch một cái, như là bọt biển giống như phá toái. Cái kia bình đất hư ảnh tựa hồ đối với hỗn độn chi quang cực kỳ kiêng kỵ, muốn né tránh đó đỡ, nhưng hỗn độn quang bám vào đại kích tốc độ cùng uy năng đều tăng vọt một cái tầng cấp. Vành, một tiếng trầm muộn tiếng vang, bám vào hỗn độn quang đại kích hung hăng chạm tại hư ảnh đội vàng ngưng tụ u ám hộ thuẫn phía trên. Lần này, hộ thuẫn ứng thanh màn át, hư ảnh phát ra một tiếng khó nói nên lời kêu rên, toàn bộ thân hình kịch liệt lắc lư, trở nên cơ hồ trong suốt, bỗng nhiên bay rất ra ngoài, một lần nữa chui vào cái kia lơ lửng bình đất bên trong mảnh vỡ, trên mảnh vỡ u quang cũng trong nháy mắt tạm đạm một chút. Chiến đấu kịch liệt im bặt mà dừng, chỉ có đại kích bên trên lưu lại hỗn độn quang ở trong hắc ám chậm rãi lưu chuyển, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Cố Bình chống đại kích, ngực kịch liệt chập trùng, trên thân vết thương chồng chất, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lao, gắt gao nhìn chằm chằm quang mang kia ảm đạm bình đất mảnh vỡ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào cùng trong lòng rung động, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, lại dị thường rõ ràng hỏi: "Ngươi đến cùng là thân phận gì?" Trong lòng của hắn tràn đầy trước nay chưa có hiếu kỳ cùng ngưng trọng, cái này bình đất hiện ra lực lượng cùng thần bí, viễn siêu lúc trước hắn gặp phải bình thường địch nhân. Hắn có thể ở trong cùng giai cùng hắn tương xứng, cái này một nửa bình đất đến cùng lai lịch ra sao? Nếu là hoàn chỉnh bình đất, lại nên mạnh đến cái tình trạng gì? Chỉ sợ trong cùng giai hắn đều không thể chiến thắng. Mà giờ khắc này, cái kia bình đất trong mảnh vỡ truyền ra sóng ý niệm, trừ khiếp sợ ra phần kia đối với Cố Bình lai lịch hiếu kỳ, thậm chí so Cố Bình đối với nó hiếu kỳ còn muốn càng thêm nồng đậm. Một cái hóa thần tu sĩ, có thể nắm giữ cũng vận dụng như vậy thuần túy hỗn độn chi lực. Đây quả thực lật đổ nó nhận biết. Kẻ này đến cùng lai lịch ra sao? Bình đất không có trả lời Cố Bình lời nói, mà là hỏi ngược lại, ngươi họ Tạ? Là tử đế hậu nhân. Cố Bình lắc đầu. Minh đất trầm mặc, tuế nguyệt biến thiên, liền ngay cả nó đều không thể xác nhận, tử đế nhất mạch truyền thừa chẳng lẽ đã bị đoạn tuyệt sao? Hắn không khỏi có chút thổ thức, trong lòng phức tạp không hiểu. Sau đó hắn nhìn về hướng tử trúc trên tay thành kia ẩm huyết kiếm, giật mình nghĩ tới điều gì, vừa nhìn về phía Cố Bình hỏi thăm, ngươi là huyết đế truyền nhân? Cố Bình lần nữa lắc đầu. Chương 463, khẳng định qua không được mỹ nhân quan. Chương 463, khẳng định qua không được mỹ nhân quan. Vậy ngươi sư theo nơi nào? Bình đất hỏi thăm. Không bằng trước bối nói cho ta biết trước thân phận của ngươi, ta thực sự rất ngạc nhiên, ngươi vì sao mạnh như thế? Cố Bình ánh mắt sáng rực, cảm thấy cái này Bình đất hẳn là khác loại chí tôn tồn tại. Nô, trên người ngươi có lưỡng nghi thánh địa khí tức, ngươi tu hành chính là lưỡng nghi tiên tinh là, ta biết ngươi theo hầu Bình đất nhàn nhạt mở miệng, không khỏi gật đầu. Cố Bình vẫn như cũ lắc đầu, sư môn của ta một người khác hoàn toàn, ngươi đoán không được. Chết đi, còn sống, kéo dài hơi tàn, hóa thân trở về, luân hồi chuyển thế, khí tức của bọn hắn ta đều quen thuộc, đại nhân nhà ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn tới gần một chút, xích lại gần Cố Bình, ngươi sẽ không phải là cái cơ duyên mười phần tán tu đi. Cố Bình lại đã nhận ra cái kia cỗ xem kỹ khí tức. Ngươi cũng đã biết tinh đế. Cố Bình hỏi. Ha ha, tinh đế tồn tại niên đại quá xa xưa, tại ta tu hành tuổi tác bên trong hắn đều xem như truyền thuyết, ngươi có thể biết tinh đế để cho ta thật bất ngờ, nhưng hắn sớm đã phi tiên, làm sao lại khác thu đồ đệ đâu. Cố Bình bị hắn hỏi không kiên nhẫn được nữa, nói thẳng mở miệng, tiền bối như vậy hỏi tới đấy cần làm chuyện gì? Hắn đương nhiên sẽ không bại lộ sư tôn thái sơ. Tô Vãn Đường đã sớm tay cầm đại đỉnh trở về, gặp được Cố Bình cùng cái kia Bình đất đánh một trận xong, Bình đất cường đại để trong nội tâm nàng không chắc. Phải biết Cố Bình thế nhưng là nàng tại Đông Bực khổ tâm kiệt lo tuyển ra đến sổ long, muốn nói ai đối với Cố Bình thực lực rõ ràng nhất, nàng Tô Vãn Đường khẳng định tính một cái. Hiện tại Cố Bình đánh nhau cùng cấp đánh bại cái này Bình đất lại có chút khó khăn. Cái này khiến nàng không thể không tiến đến Cố Bình bên cạnh, Bình đất toàn lực nhất định cường đại đến cực điểm, cái này còn vây quanh cái gì nha. Lúc này nghe được Cố Bình nặng buồn Bình đối thoại đằng sau, nàng lại mở miệng, cái này Bình đất tiền bối sẽ không phải là coi trọng ngươi, muốn nhận ngươi làm đồ đệ đi. Cố Bình sững sờ, nhìn chằm chằm Bình đất, Tô Vãn Đường lời nói có lý. Bình đất thản nhiên mở miệng, thu đồ đệ. Liền hắn sao? Dĩ vãng so với hắn muốn thiên tài rất nhiều tiểu bối ta đều không có coi trọng, hắn còn kém rất nhiều đâu. Cố Bình mặt đen, nghĩ thầm ngươi thổi như bắt đầu. Hắn chiêu này hỗn độn quang tu sĩ tầm thường đi đâu tìm? Lại phải có vạn cổ khó gặp âm dương đạo thể, có thích hợp công pháp, còn phải có hệ thống trợ giúp mới có như thế cường đại. Hắn cái này một thân công phu là đạt được tinh đế công nhận, giờ phút này làm sao lại bị hắn hù dọa? Trên mặt hắn bất đắc dĩ, nghĩ đến tiền bối gặp qua thiên tài rất nhiều, xem ra ta xác thực thiên tư thực lực hơi kém à. Đáng tiếc. Vinh đất khẽ hừ một tiếng, ồm ồm, biết liền tốt, bất quá. Niệm tình ngươi tư chất coi như có thể, ta cũng không phải không có khả năng thoáng coi trọng ngươi một chút, trên người ngươi thiên phú có chút không đủ, nhưng cố này dũng khí hay là rất có thể thôi, cho ngươi một cơ hội, lưu tại bên cạnh ta hầu hạ, ta tâm tình tốt ngược lại là cũng có thể cho ngươi chỉ dạy. Cố Bình chỉ cái mũi của mình, ta sao? Ngang. Tô Vãn Đường đội vàng cho Cố Bình mấy mắt, bọn hắn đi đến nơi này nếu là có địa đầu xà trợ giúp, vô căn chi thủy nhất định là vật trong bàn tay. Ai, đáng tiếc ta thiên tư hơi kém à, ta vẫn là lại học hỏi kinh nghiệm đi, lần sau nhất định. Bình đất thanh âm lớn một chút, ai, ta nói ngươi tên tiểu bối này, làm sao đần như vậy đâu. Băng khối bên trong hư ảnh cũng lay động lấy mở miệng, hầu bối, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi tồn tại, ngươi tưởng tượng không đến, nhưng ngươi giờ phút này đối mặt cơ duyên, ngươi nhưng phải coi trọng à. Cố Bình lắc đầu, lớn như vậy cơ duyên, ta cảm giác nắm chắc không nổi a. Ta nói ngươi tiểu tử này, đầu của ngươi làm sao lại như thế chủ. Bình đất đánh gây băng khối lời nói, ai, không cần nói hắn như vậy. Sau đó hắn xích lại gần Cố Bình, tiểu tử, bái ta một lần, ta chính là sư phụ của ngươi. Cố Bình tại Tô Vãn Đường sau khi mở miệng liền hiểu cái này Bình đất ý đồ, giờ phút này gặp hắn nhịn không được trực tiếp mở miệng, nghĩ đến là chính mình cường đại lại khuất phục một vị ngày xưa cường giả, không khỏi trong lòng một trận sảng khoái. Ngươi là lai lịch gì, xưng tên ra đi, ta không thu hạng người vô danh vi sư. Cố Bình cười nói chuyện. Bình đất không có cùng hắn nhiều lời nữa, trực tiếp độc thủ, nồng đậm hắc ám trực tiếp đem Cố Bình quét sạch, tính cả phía sau hắn tử trúc cũng không có cơ hội xuất thủ. Hắn như là trong đêm tối quân vương, bày ra cường đại một mặt. So lúc trước hắc ám cường thịnh hơn nữa mấy lần, Cố Bình chỉ cảm thấy chính mình tồn tại là hoàn toàn cô độc, chỉ có thể cảm nhận được cái này không bờ bến hắc ám. Quá kinh khủng. Hắn lớn tiếng la lên, bắt đầu tôn trọng đứng lên cái này vào mẹ, định ngọt lời nói một tràng, hắc ám mới giống như nước thủy triều rời đi. Tên của ta ngươi nghe lời nói, giờ phút này ngươi cũng chỉ có thể quỳ xuống Bình đất nhàn nhạt mở miệng. Cố Bình lắc đầu, không phải trào phúng mà là chăm chú mở miệng, có một vị đại nhân vật cho ta hàng một đạo pháp chỉ, đồng ý ta gặp đế không bái, nộ tiên không tuân theo. Không biết tiền bối là Bình đất ông tác hưởng, thật là cuồng vọng khẩu khí, mảnh này tu hành giới vẫn chưa có người nào dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn đi. Là, vị tiền bối kia là một vị cổ hiền. Bình đất trầm mặc một lát, Tô Vãn Đường cũng là kinh hãi, dạng này pháp chỉ rơi vào trên thân ai ai không sợ hãi, nàng khó có thể tưởng tượng Cố Bình đến cùng gặp bao lớn nhân vật. Cố Bình nhìn thấy Bình đất không lời nào để nói sau, liền giật ra chủ đề, nơi đây đến cùng là địa phương nào? Các vị tiền bối vì sao là dạng này kỳ quái hình thái, còn có đêm đó yến là tình huống như thế nào, nói đi thì nói lại. Bình đất tự kiềm chế thân phận không có mở miệng, lần này nói chuyện chính là cái kia thạch đầu thủ thí. Chính là một cái đạo pháp hỗn loạn tiểu động tiên thế giới mà thôi, về phần chúng ta, người lao bất tử là tặng, chúng ta chỉ là sống tạm ở chỗ này thôi. Tảng đá thanh âm vang hữu lực, rất có khí độ, về phần dạ yến, là vùng thế giới này quy tắc, chúng ta dạng này tặng, muốn có được loại nào đồ vật, liền phải từ trên dạ yến đạt được. Cố Bình quả thực không có hiểu, nhưng nghe Thạch Đầu Thủ tí ngữ khí, hắn không giống như là bí mật ngữ người bộ dáng. Không biết các vị tiền bối muốn từ ta chỗ này được cái gì? Người cái kia có thể đem người thu lại bảo vật là cái gì? Quả nhiên, tiểu thế giới sự tình rất quan trọng lớn, hắn tu hành đến nay còn không có gặp được hôm nay bại lộ như vậy tiểu thế giới sự tình. Mấy vị này tồn tại, nếu là không có biện pháp triệt để đem bọn hắn giết chết để bọn hắn ngậm miệng lời nói, có lẽ hắn thật đúng là phải cùng bọn này không hiểu tồn tại giao hảo. Cố Bình còn chưa mở miệng, Tô Vãn Đường liền cười híp mắt mà báo, làm sao, tiền bối còn muốn từ một tên tiểu bối nơi đó học được thuật pháp sao? Thuật pháp? Cố Bình đành phải thuận lại nói của nàng, trong hắc ám cũng không phải là tuyệt địa, trong hư vô cũng không phải là không có gì. Các vị tiền bối hiếm thấy vô cùng hắn thuận tay đem cửa thanh đồng hộ hư ảo cửa vào dấu ở trong huyền quang hướng phía sau lưng chúng nữ tử đánh, các nàng tất cả đều biến mất không thấy. Thế nào, còn muốn học sao? Chuyện này bị đơn giản lướt qua, càng là nhẹ nhõm không thèm để ý thuyết minh, càng là có thể khiến người ta buông lòng cảnh giác. Vinh đất trầm mặc, sau đó nhìn về phía đoàn kia lại trong bóng tối đều đen nhánh bóng loáng sợi tóc, tóc, đạo thống của ngươi không phải vẫn tồn tại thế gian sao? Cho tiểu tử này nói cho môi thôi, tiểu tử này lão cá, tu hành công pháp lại là song tu, để hắn bái sư khẳng định cũng được, ngươi chi đạo thống bên trong cũng có thể tìm mấy cái nữ thánh gả cho hắn. Ta cảm thấy tiểu tử này trên người có vấn đề, nhất định phải bắt lấy hắn. Hắn một cái song tu, khẳng định là qua không được mỹ nhân quan. Cố Bình nổi giận, các ngươi ở ngay trước mặt ta mưu đồ bí mật. Chương 464, bất luận kẻ nào thật không thể so sánh chương 464, bất luận kẻ nào thật không thể so sánh ở ngay trước mặt ta mưu đồ bí mật. Quá không tôn trọng người. Cố Bình nội tâm thì là bất đắc dĩ, ta đường đường song tu thiên tài vì cái gì cuối cùng sẽ dễ dàng như vậy bị người cầm chắc lấy mệnh môn. Khổ ta. Tô Vãn Đường thần sắc nghiêm túc, có thể được xưng tụng là đạo thống tại ngũ vực bên trong không thấy nhiều, nơi này đạo thống không chỉ có là truyền thừa, mà là một phương thế lực lớn, còn muốn đem nữ thánh đều gả cho Cố Bình. Nàng thật hoài nghi, song tu thật sự có tốt như vậy sao? Dạng này quá nổi tiếng đi. Nàng mắt lạnh nhìn Cố Bình, chuẩn bị nhìn xem người này miệng lúc nào tùng, cái này viên đạn bọc đường ôn nhu hương một bộ xuống tới, cái này quỷ đói trong sắc đoán chừng không được bao lâu liền đầu hàng địch, bắt đầu làm trận nhận nhạc phụ nhạc mẫu cũng có chút ít khả năng. Tóc thanh âm là một cái giọng nữ, rất là lạnh nhạt, hỏi lại bình đất, chính ngươi không phải còn có một dòng dõi sao? Hiện tại hoàng kim đại thế đoán chừng cũng xuất thế đi, gả cho hắn không phải tốt. Lời này vừa nói ra, bình đất liền không lại mở miệng. Tựa hồ thật là đang do dự. Tô Vãn Đường giật mình, cái này sợ không phải thật muốn nhận nhạc phụ. Cố Bình còn chưa mở miệng thời gian, đông nhiên thiên quang sáng lên, trong nháy mắt công phu toàn bộ thế giới liền qua mình, hắc ám hoàn toàn biến mất, Cố Bình hai người thân ở địa phương lại biến thành tiên khí lượn lờ thế giới, trên bãi cỏ có thật nhiều linh thảo chập chờn sinh huy. Cố Bình trong lòng khó mà bình tĩnh, bên trên một hơi còn thân ở đêm tối, sau một khắc chính là qua mình. Hai người liếc nhau đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt rung động, nơi đây quả nhiên là tạo hóa thần bí. Hai người nhìn chung quanh một vòng đằng sau, phát hiện vừa rồi nói chuyện với nhau bình đất mấy vị sinh linh đều đã biến mất không thấy, phản phất chưa từng có tồn tại qua một dạng. Hai người thần thức từng tấc liếc nhìn đi qua cũng không có phát hiện bọn hắn tồn tại vết tích. Kỳ quái. Hai người đi lên phía trước, lại trong lòng chấn kinh, nguyên bản ngay tại cách đó không xa cái kia trong đêm tối treo đèn sáng tiểu viện tử cũng không thấy. Chỉ có mấy cây phổ thông cây rừng sinh trưởng ở nơi đây. Đêm tối cùng ban ngày, hai người giống như là trong nháy mắt xuyên thẳng qua đến thế giới khác nhau. Hiện tại thế nào? Cố Bình trong lòng không có yên lòng, nơi này quả thực kỳ quái đáng sợ, hắn để Tô Vãn Đường lần nữa xuất ra nhân bị địa đồ đến tìm kiếm lúc này hai người phương vị. Chỉ có thể một mực đi lên phía trước, rời đi cánh rừng rậm này mới được. Tô Vãn Đường cũng không sốt ruột, nàng biết Cố Bình khẳng định lưu luyến nơi đây trong rừng rậm bảo vật, cũng muốn nghe nghe Cố Bình ý nghĩ. Vậy trước tiên đi rời đi đi, nơi này mặc dù có không ít đồ tốt, nhưng cùng vô căn chi thủy so sánh kém quá xa. Có lẽ sẽ có càng lớn tạo hóa đang chờ chúng ta, hắn đã ở chỗ này thu liễm không ít bảo bối, nếu là lầm đại sự, Tô Vãn Đường trong lòng có lẽ thật sẽ không vui. Chủ yếu là hắn cảm thấy, không thể đem còn lại 8 người không để ý đến. 8 người kia cũng coi là hắn lao lực, đều được cho hắn làm mới được. Tinh thông đạo văn tiên kinh đằng sau, hắn đã chuẩn bị ở trên người đảo đới ra đạo thứ nhất đạo văn, đạo thứ nhất đương nhiên là âm dương đại đạo, khắc dấu trước đó, thế tất yếu song tu một phen, tìm kiếm mạch suy nghĩ. Tu hành chính là như vậy nỗi khổ. Càng nghĩ, Bạch Lộc trước tiên có thể giữ lại, lưu lại chờ đột phá một chút tiểu bình cảnh. Khương Tĩnh Thư tư vị hắn còn không có triệt để phẩm bị khai phát. Không thể nói trước lần này còn muốn cho Khương Tĩnh Thư xuất một chút mồ hôi, chảy rơi lệ, run lẩy bẩy chân. Lần này tiến đến vực khác 8 người, không thể nói trước cũng có dung mạo cực tốt nữ tử, nguyên âm là không thể tái sinh tài nguyên, hắn cũng sẽ lưu ý bổ sung chính mình tu hành nội tình, cho tử trúc các nàng tìm kiếm một chút tỉ muội. Các nàng đều là đại đạo của mình cơ duyên, đương nhiên không có khả năng coi nhẹ. Hắn đường đường truyền thế đạo thống, âm dương giáo thánh tử, trong tay nếu là không có mấy trăm mỹ nhân, hành tẩu ở bên ngoài cũng là có nhục thanh danh. Thân phận như vậy, hẳn là thiên hạ sắc quỷ tu sĩ mẫu mực mới đối. Về sau đi Trung Châu, nhất định không thể để cho chính mình những người hâm mộ trái tim băng giá. Song tu sự tình hắn trong chốc lát liền có ý nghĩ làm ra quyết định, nhưng ở trên thân khắc dấu đạo văn sự tình không tầm thường, hắn đối với đạo văn tiên kinh lý giải đã rất sâu, công pháp này đủ cường đại, tu sĩ tầm thường tu hành thời điểm sẽ không cùng lúc tu hành đạo thứ hai công pháp. Nếu là kiêm tu thuật này thì nhất là gian nan. Cố Bình đã tu hành lưỡng nghi tiên kinh, quanh thân linh lực mượt mà không tì vết, đã không có chỗ chống tới tu hành đạo văn tiên kinh. Cưỡng ép đến khắc dấu đạo văn, không thua gì ở trên người mở vòng thứ hai thiên địa, sáng tạo vòng thứ hai hệ thống tu hành. Rất khó, nhưng cũng cực kỳ cường đại. tựa như một người tu sĩ đồng thời có hai cái đan điền hai nơi nghe hoàn cung bình thường, nhưng rõ ràng đạo văn tiên kinh phẩm giai cao hơn. Tu sĩ tầm thường tu hành phần lớn là nhục thân, thần hồn, chân linh, đan điền linh lực, ba kéo xe ngựa sánh vai cùng, là đem lực lượng cường đại chia ra làm ba phân biệt tu hành. Nhưng là đạo văn tiên kinh càng bá đạo, đồng thời ở thần hồn, nhục thân, linh lực khắc xuống cùng một đạo đạo văn, ba cái không phân khác biệt tề đầu tịch tiến, tương đương dũng mãnh, càng là bù đắp tu sĩ bình thường bỏ bê luyện thể hiện trạng. Nếu có thể tu hành thuật này, Cố Bình ở trong cùng giai sẽ còn cường đại gấp đôi, thậm chí cường đại đằng sau sẽ còn một cộng một lớn hơn hai tình huống. Dù sao tu sĩ tu hành mạnh lên một tia có đôi khi đều có lấy một địch vạn chi năng. Cố Bình cùng Tô Vãn Đường hai người bay lên trời, trong chốc lát đi xa rời đi cánh rừng rậm này. Ở buổi tối trước đó tìm một cái chỗ ở, không đến mức bị động. Trên địa đồ tiêu chú một chỗ miếu thờ, chúng ta có thể đi qua, nhưng cũng có đụng tới tám vị kia phong hiểm. Đi thôi, đi trước miếu thờ kia. Dòng dã một ngày thời gian, mắt thấy mấy canh giờ đi qua, đêm tối liền muốn tiến đến, hai người mới vừa vặn đi ra rừng rậm. Mắt thấy hôm nay không cách nào tiến vào miếu thờ khu vực, Cố Bình cùng Tô Vãn Đường liếc nhau, đảo mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, hắc ám giáng lâm. Một chút sinh linh chỗ sâu trong đó tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tiểu thế giới ngoại bộ khu vực. Tô Vãn Đường trở lại chỗ cũ, trong lòng có chút phức tạp, lần trước nàng tiến vào nơi đây bên trong, một thân tu vi bị áp chế tại luyện khí đỉnh phong, bị Cố Bình một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ làm cho cùng đường mặt lộ phát hạ đạo thể. Xem như nàng số lượng không ăn nhiều xẹp thời điểm. Nhưng lúc đó nàng đã đối với Tiểu Đông Sơn di tích rất là quen thuộc. Chỉ là lần này đến, nàng hay là chấn kinh vạn phần, chỉ cảm thấy mảnh địa giới này bên trong, như là chân chính tiên sơn phúc địa, cùng nàng trong trí nhớ cái kia Vạn Thú Tông để lại hoàn toàn không giống, khắp nơi đều một mảnh tiên gia khí tượng, so với chân chính thánh địa cấp thế lực đều không kém mảy may. Ngươi đến cùng từ nơi nào được đến như vậy khí tượng môn đỉnh tiên sơn? Tô Vãn Đường thật kinh ngạc. Trong lòng nàng, nàng luôn cảm thấy Cố Bình nhiều khi đều sẽ đem không dùng được đồ vật xuất thủ cho chân bảo lâu, nàng tự nhận là chính mình là một cái hiểu rất rõ Cố Bình của cả người, nhưng là hiện tại xem ra nàng hay là hiểu rõ thiếu đi. Đây là đã từng thiên giật thánh địa. Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, mang theo một chút tự ngạo, khi đó hắn mới nguyên anh tu vi liền đã một tòa thánh địa môn đỉnh bỏ vào trong túi. Lời này vừa nói ra, Tô Vãn Đường chính là thấy qua lại nhiều bảo bối cũng nhịn không được hút không khí, ánh mắt càng là lưu chuyển đánh giá mảnh này tiên gia thánh địa. Bảo vật lại nhiều cũng không phải nàng, chân bảo lâu lại nhiều cũng không phải nàng, nhưng thánh địa này môn đỉnh thế nhưng là Cố Bình. Tựa như nàng chỉ là cái không có chỗ ở cố định là chân bảo lâu bán mạng truyền nhân, Cố Bình đã nổi lên tòa nhà lớn, có nơi đến tốt đẹp. Trong lúc nhất thời nàng đều nhịn không được thở dài. Người với người thật không thể so sánh.